Chương 158, chợ đêm mua súng. Chương 158, chợ đêm mua súng. Dịch Trung Hà ra tứ hợp viện, thẳng đến chợ đêm vị trí đi đến. Đã đi qua hai lần, vì lẽ đó xem như là xe nhẹ chạy được quen. Huống hồ Dịch Trung Hà liền đi đến chợ đêm ngõ nhỏ. Mua vẫn là bán? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Dịch Trung Hà thừa dịp tối tăm ánh trăng, nhìn người nói chuyện vẫn là trước gọi Lao Khối mũ nam. Dịch Trung Hà trả lời một câu, mua. Lao Khối, vào đi thôi, quy củ hiểu đi. Dịch Trung Hà không có nói tiếp, mà là hỏi, Lao Khối, tứ ca có ở hay không? Lao Khối vừa nghe, ừ a, này vẫn là một cái người quen. Nếu không thì làm sao có thể biết hắn tên gì? Định thần nhìn lại, cái gì cũng nhìn không ra đến, cũ nát áo đông đen, trên mặt còn bao bọc một mảnh vải đen. Có điều nghe âm thanh có chút quen hay. Lao Khối trong lúc nhất thời không nghĩ đến là ai, liền hỏi, huynh đệ, tìm tứ ca làm gì? Nếu như là bán lẻ, trực tiếp đi bên trong là được. Dịch Trung Hà trả lời, buôn bán lớn, đừng làm phiền. Lao Khối lúc này mới nghe được là ai, hóa ra là lần trước mua nhiều như vậy tỷ vết bố chúa ơi. Vậy cũng thực sự là buôn bán lớn, tứ ca đã thông báo, nếu như người này ở lại đây nhất định phải khỏe mạnh chiêu đãi. Bởi vì bọn họ coi Dịch Trung Hà là thành hai đạo con buôn. Lao Khối trả lời, huynh đệ, hóa ra là ngươi à, trong lúc nhất thời không nghe ra đến, thứ lỗi à. Lao Khối huynh đệ khách khí, ngươi một ngày thấy nhiều người như vậy, sao có thể mỗi một cái đều nhớ kỹ à, có thể nghe ra âm thanh của ta, đã là ta vinh hạnh. Ngày hôm nay tứ ca có ở hay không nơi này? Lão Khối trả lời, tứ ca ở đây, ngươi sau đó, ta mang ngươi tới. Nói xong Lão Khối liền lách vào trong ngõ hẻm, không nhiều lắm gặp liền quay về Dịch Trung Hà thấp giọng nói rằng, huynh đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy tứ ca. Dịch Trung Hà gật gật đầu, theo Lão Khối hướng bỏ đi sân đi đến. Thất Nưu bắt quải đi đến bỏ đi sân, tứ ca ngồi ở trong phòng, nhìn thấy Lão Khối mang theo Dịch Trung Hà tiến vào viện. Tứ ca trí nhớ so với Lão Khối tốt lắm rồi, hoặc là nói tứ ca ở trong sân không thường thường đi ra ngoài, có thể đi vào sân người không nhiều. Vì lẽ đó một ánh mắt liền từ thân hình trên nhận ra Dịch Trung Hà. Huynh đệ, lại đây, lần này muốn chút gì? Dịch Trung Hà cũng không nghĩ đến tứ ca còn có thể nhớ kỹ hắn, có điều hắn cũng không để ý, nói rằng tứ ca, lần này vẫn là cùng lần trước như thế, muốn nhiều một chút chứng tử. Tứ ca lần này càng thêm tán đồng ý nghĩ của chính mình, Dịch Trung Hà chính là một cái hai đạo con buôn, hơn nữa còn là chuyên môn đầu cơ chứng tử. Có điều hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần không phải đánh bãi là được. Để thủ hạ đem thịnh chứng tử cái dương lấy ra, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, huynh đệ cứ việc chọn, vẫn là cùng lần trước như thế, thiện nghi vừa thành, một thành giá cả cho ngươi. Dịch Trung Hà gật gật đầu, bắt đầu tìm chính mình cần chứng tử. Một phen chọn lựa kiếm sau đó, Lâm Nguyên cầm một giấy tắp chứng tử đưa cho tứ ca. Tứ ca, liền nhiều như vậy đi, ngươi cho toán dưới bao nhiêu tiền? Mặt sau thủ hạ tiếp nhận Dịch Trung Hà trong tay chứng tử, điểm tính ra. Tứ ca quay về Dịch Trung Hà nói, huynh đệ còn muốn gì đó? Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút nói rằng, tứ ca, ngươi này lương thực làm sao ra? Bột bắp 10 xu 2, gạo bột mì trắng 2,3 hảo. Dịch Trung Hà nghe sau đó, giá tiền này không mắc. Tuy rằng không thể cùng cửa hàng thực phẩm lẫn nhau so sánh, thế nhưng cửa hàng thực phẩm mua lương thực là cần lương phiếu, nơi này không muốn phiếu. A Dịch Trung Hà trả lời, tứ ca, ta muốn 500 cân bột bắp, gạo bột mì trắng cắt đến 300 cân đi. Tứ ca trở lại, được, vẫn là cùng lần trước như thế, cho ngươi đưa ra ngõ nhỏ là được. Dịch Trung Hà gật gật đầu. Rất nhanh tứ ca thủ hạ liền đem chứng từ cho kiểm kê được, chứng từ tổng cộng là 120 đồng tiền, lương thực là 240 đồng tiền. Tứ ca nói rằng, huynh đệ, tổng cộng là 360 đồng tiền, ngươi còn muốn cái gì, cùng nhau nói rồi. Nếu như không có, ta liền sắp xếp người cho ngươi kéo lương thực. Dịch Trung Hà trả lời, tứ ca, lương thực trước tiên không đội bã, ta muốn hỏi hỏi tứ ca, ngươi này có hay không trường thương? Trường thương ta tự nhiên là có điều ta hay là muốn hỏi một câu, huynh đệ muốn thương là làm gì, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Dịch Trung Hà rõ ràng tứ ca tại sao hỏi như vậy, nếu như Dịch Trung Hà cầm súng đã làm gì sự, bị tóm lấy, chỉ cần dò hỏi súng ống khởi nguồn, cái này chợ đêm chỉ định là không đánh nổi. Vì lẽ đó tứ ca mới sẽ nhiều như thế miệng vừa hỏi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Dịch Trung Hà trả lời, tứ ca, cứ yên tâm đi. Ta mua cái này thường không phải vì làm cái khác, chỉ là vì lên núi săn thú. Hiện tại ăn thì không tốt lắm làm, ta săn thú kỹ thuật cũng không tệ lắm, cho nên muốn đi lên núi chính mình đánh tới. Tứ ca nhìn chằm chằm Dịch Trung Hà con mắt nhìn một hồi, sau đó gật gật đầu, nói rằng, ta này có em mở một gạ lần súng máy bán tự động, ngươi muốn hay không? Em mở một thức gạ lần súng trường Dịch Trung Hà vẫn là biết đến, là nước Mỹ quân đội ở đại chiến thế giới lần 2 trong lúc trang bị chế tạo súng trường. Đại chiến thế giới lần 2 cùng Triều Tiên trong chiến tranh thực chiến cho thấy, em mở một súng trường là lúc đó tốt nhất chiến đấu súng trường một trong. Chiến tranh Triều Tiên thời điểm, thu được không ít cái này thương, Dịch Trung Hà ở Triều Tiên thời điểm, dùng cũng là cái này thương. Có trí nhớ của đời trước, hắn có thể trực tiếp thông thạo sử dụng. Chương 159, đáp đi nhờ xe đi săn thú. Chương 159, đáp đi nhờ xe đi săn thú. Dịch Trung Hà trực tiếp quay về tứ ca nói rằng, tứ ca, em mở một súng trường phẩm chất như thế nào, bao nhiêu tiền một cái? Hoàn toàn mới thương, liền trên thân súng mỡ bỏ đều còn ở đây. 150 khối một cái, ta ở đưa ngươi 200 phát đạn. Thực sự không tìm được giá cả, đại khái đoán chừng phải, đừng tích cực. Dịch Trung Hà gật gật đầu, cho ta đến một cái. Rất nhanh sẽ có người nắm quá một cái mới tinh em mở một súng trường. Dịch Trung Hà cầm lấy tới xem một chút, tứ ca quả nhiên không có nói láo, cũng thật là hoàn toàn mới thương. Dịch Trung Hà nói rằng, tứ ca, cây súng này ta muốn, ngày hôm nay liền nhiều đồ vật như vậy, tổng cộng bao nhiêu tiền? Chứng từ thêm lương thực, hơn nữa cây súng này, tổng cộng 510 đồng tiền, huynh đệ cho cái số nguyên 500 là được. Dịch Trung Hà thoải mái từ trong túi tiền móc ra 500 đồng tiền đưa cho Tứ Ca. Tứ Ca để thủ hạ người chỉ cho mấy, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, huynh đệ cũng là thoải mái người, chờ một chút, ta vậy thì khiến người ta cho ngươi trang lương thực. Trưng 1000 cân lương thực, dùng hai chiếc xe đẩy phẳng, rất nhanh sẽ sắp xếp gọn. Huynh đệ, ta giúp ngươi đem lương thực đưa đến đầu hẻm, còn lại chính là chính ngươi chở. Dịch Trung Hà trả lời, đa tạ Tứ Ca, ta có huynh đệ ở bên ngoài, có thể làm trở lại, đưa đến đầu hẻm ta liền rất cảm tạ. Ta đi về trước, chờ lần sau có yêu cầu trở lại tìm Tứ Ca. Sau đó Lâm Nguyên dẫn hai chiếc xe đẩy liền đi, kéo đến đầu hẻm, Dịch Trung Hà quay về mấy vị đại hán nói rằng, các vị huynh đệ, liền ta tại đây là được, ta một hồi sắp xếp người lại đây lôi đi. Mấy vị đại hán không nói hai lời, trực tiếp dỡ hàng, ta xong cũng không nhiều làm dừng lại, liền câu nói đều không nói, trực tiếp lôi kéo xe chống liền trở về. Dịch Trung Hà đợi một hồi, bốn bề vắng lặng, trực tiếp đem lương thực thu vào không gian sau, liền tựa dịp ánh trăng, trở về tứ hợp viện. Ngày thứ hai đi làm, Dịch Trung Hà tìm tới Vũ Đại Dũng. Vũ đội, ngày hôm nay an bài cho ta hai chuyến đi. Ta nghĩ đem ngày mốt hoạt đồng thời cho làm. Vũ Đại Dũng vừa nghe liền biết là ý tứ gì, làm sao, ngày mai một ngày nghỉ ngơi còn chưa đủ, còn nhiều hơn xin phép nghỉ một ngày, là đi ra mắt sao? Dịch Trung Hà trả lời, tướng cái gì thân à, ta nghĩ này nhanh đến mùa đông, trong nhà cũng có thể thả được thịt, ta muốn đi trong ngọn núi đi dạo, nhìn có thể hay không đánh con mồi. Ừ, không nhìn ra, Trung Hà ngươi còn có cái kỹ năng này đây. Trước đây ở Triều Tiên thời điểm, thường xuyên cùng chiến hữu đi săn thú, tay nghề vẫn được, lần này vào núi thử một chút xem có thu hoạch hay không. Vũ Đại Dũng đối với Dịch Trung Hà vẫn là rất yên tâm, biết hắn là cái thận trọng người, nếu muốn đi săn thú, giải thích hắn chính là có nắm, nếu không thì thành tựu người điều khiển, hơn nữa trong nhà còn có một cái chuẩn cấp 8 thợ lắp ráp ca, không thiếu ăn, không thiếu mặc, mạo hiểm như vậy làm gì. Vũ Đại Dũng nói rằng, được, cái này giả ta cho ngươi về, ngày mốt hoạn, ta giúp ngươi đưa liền thành, ngày hôm nay ngươi nên làm sao làm, không cần ngoài ngạch nhiều đi một chuyến. Có điều không phải ta nói ngươi, ngươi này không thiếu ăn mặc, nghĩ như thế nào đi tới săn thú. Dịch Trung Hà cười trả lời, đều là hứng thú ham muốn, trước đây đánh quen thuộc, này bất tình lình không đánh, có chút không quen, ngược lại cũng không có nhiều vấn đề, chúng ta này rời núi cũng không xa. Vũ Đại Dũng gật gật đầu, cá nhân ham muốn chuyện này, hắn không phát nói cái gì, phản ứng lại không làm lỡ công tác, hơn nữa Dịch Trung Hà đến này hơn 20 ngày, công việc hàng ngày đều cẩn trọng, hơn nữa chưa từng sinh ra một lần vấn đề, vì lẽ đó thích hợp thả lỏng cũng không thành vấn đề. Vũ Đại Dũng hỏi, ngày mai chuẩn bị đi đâu, là đi Mật Vân hay là đi Môn Đầu Câu? Kinh thành có thể đánh săn địa phương không ít, thế nhưng nhiều lợi hay là đi hai địa phương này, hiện tại bất kể là Mật Vân vẫn là Môn Đầu Câu còn đều là vùng ngoại thành. Dịch Trung Hà trả lời, đi Môn Đầu Câu đi, này so với Mật Vân gần, ta có thể thiếu đi không ít đường. Vũ Đại Dũng cười nói, nếu không nói tiểu tử ngươi là người có phúc đây, ngày mai sẽ có một chuyến hàng là đưa đến Môn Đầu Câu, sáng sớm ngày mai ngươi tới, ta kéo ngươi qua khứ. Ừ a, còn có này chuyện tốt, quả nhiên đến sớm không bằng đến xảo. Dịch Trung Hà cũng rất cao hứng, từ ngõ Nam La Cổ đến Môn Đầu Câu đến có hơn 30 km, nếu như đi lời nói, chính là lấy hắn thân thể tố chất tới nói, không có 3-4 tiếng cũng đi không xong. Này có đi nhờ xe ngồi, không phải càng tốt sao? Cùng Vũ Đại Dũng nói tốt sau đó, Dịch Trung Hà liền bắt đầu ngày hôm nay công tác, như thường là đi ở nông thôn công xã giao hàng, ngày hôm nay vẫn là một chuyến hàng. Đưa xong sau đó, hắn cũng không đội vã trở về, mà là xoay chuyển hai cái công xã, dùng chứng từ thay đổi một điểm vật tư. Hiện tại Dịch Trung Hải đã không còn toàn bộ đổi lương thực, mà là cái gì đều đổi, xem các loại đồ khô, nấm cỏ chanh, cá ướp muối thịt khô, những này đều đổi, tuy rằng không gian chỉ có một nửa đất trống, thế nhưng thả những thứ đồ này vẫn là không thành vấn đề. Những thứ đồ này hiện tại giá cả tiện nghi, đợi đến sang năm vào lúc này, những thứ đồ này nhưng là không phải có thể sử dụng tiền đến cân nhắc. Vậy chính là có tiền cũng không mua được đồ vật. Dịch Trung Hà sau khi tan việc, trong tay mang theo hai cái lạp xưởng trở về tứ hợp viện. Dịch Trung Hà mới vừa vào viện, liền nhìn thấy Diêm Phụ Quý ở trong viện tu bổ cái kia đã khô héo, không biết hoa gì. Chương 160, Diêm Phụ Quý rượu chương 160, Diêm Phụ Quý rượu. Diêm Phụ Quý thấy Dịch Trung Hà trong tay mang theo lạp xưởng, con mắt đều bốc ra ánh sáng. "Ừ, Trung Hà ở nơi nào làm này thứ tốt ta?" Dịch Trung Hà trả lời, "Còn có thể cái nào làm, cùng người đổi chứ, nếu không còn có thể là nhặt không được." "Diêm lão sư đây là làm gì vậy, người hoa này đều khô héo, ngươi còn ở đây tu cái gì à?" Diêm Phụ Quý nghĩ làm sao có thể từ Dịch Trung Hà trong tay mò chút lợi lộc. Diêm Phụ Quý con mắt hơi chuyển động, cười nói, "Trung Hà à, ta xem ngươi này làm xưởng tuy là thứ tốt, nhưng không cái rượu phối hợp cũng ít chút tư vị. Ta chỗ ơi à, vừa vặn cất giấu một bình hảo cửu, vẫn không bỏ uống được. Ngươi xem, nếu như hai ta tập hợp một đôi, làm xưởng liền rượu, khởi bất khoái thai." Dịch Trung Hà vừa nghe liền biết Diêm Phụ Quý đánh cái gì chủ ý, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng lặng lẽ nói, "Diêm lão sư, ngài rượu này sợ không phải có tác dụng lớn nơi đi, ta dùng làm xưởng đổi có thể không thích hợp." Diêm Phụ Quý bận bịu xua tay, "Ai, cũng không thể nói như vậy, chúng ta quê nhà trong lúc đó lẫn nhau chia sẻ mới đúng mà. Lại nói, ta hoa này khô thành như vậy, ta cũng không tâm tư uống rượu, ngươi như chịu trao đổi, cũng coi như giải ta một nỗi lòng." Dịch Trung Hà giả trang do dự một chút, sau đó nói, "Diêm lão sư, theo lý thuyết đây, ngươi đều nói như vậy, ta không đáp ứng nữa liền không thích hợp. Nhưng mà, này lạp xưởng là ta tìm người đổi lấy cho ta ca chị dâu nếm thử, chờ lần sau đi, lần sau có cơ hội ta nhất định tìm ngươi đổi." Diêm Phụ Quý thấy Dịch Trung Hà do dự, cho rằng hắn tính toán thành đây, hắn có thể có cái gì hảo kỷ. Hắn uống rượu xưa nay đều là ngày hôm nay uống một chút, trong chiều tăng đầy nước, ngày mai lại uống một chút, ở tăng đầy nước. Ngược lại bất kể như thế nào uống, rượu này chiếc lọ đều là mãn, cho tới có hay không mùi rượu vậy thì không được biết rồi. Dịch Trung Hà nơi nào chịu nguyện ý uống hắn cái này rượu, người ta là trong rượu thêm nước, mà Diêm Phụ Quý rượu cũng là trong nước thêm rượu. Diêm Phụ Quý còn đang muốn dùng hắn vậy không biết bỏ thêm bao nhiêu nước rượu cùng Dịch Trung Hà đổi làm sướng đây, ai biết Dịch Trung Hà dĩ nhiên không muốn thay đổi. Hắn còn muốn cùng Dịch Trung Hà đang nói một chút, có điều Dịch Trung Hà không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp nhấc theo làm sướng đi tới trung viện. Dịch Trung Hà đem làm sướng giao cho Lữ Thúy Liên, làm cho nàng buổi tối cho làm, giữ lại hai huynh đệ nhắm rượu. Diêm Phụ Quý cảm giác bỏ qua rất nhiều, nhất thời liền thao túng chậu hoa tâm tư đều không có. Thầm thì trong miệng, này lão Dịch ăn đồ tốt như thế làm gì, ngươi đem lão Dịch miệng dưỡng điêu, xem ngươi sau đó sao làm. Lão Diêm, nói thầm cái gì đây, ngày hôm nay có hay không kiểm tra viện tử có hay không quét dọn sạch sẽ. Diêm Phụ Quý phía sau truyền đến Lưu Hải Trung âm thanh. Diêm Phụ Quý quay đầu liền nhìn thấy, ở nhà máy cán thép đi làm người đồng thời trở về. Có Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, Giả Đông Húc, Chú Nốc, còn có mặt khác hai cái hộ gia đình. Diêm Phụ Quý nói với mấy người, vẫn là các ngươi ở nhà máy cán thép đi làm được, qua lại trên đường còn có thể cùng đi. Ta mới vừa giờ tan việc kiểm tra sân, tổng thể tới nói còn có thể, chính là hậu viện có chút quét tước không sạch sẽ, ta đã để Giả Trương Thị ở thanh lý. Từ khi Giả Trương Thị bắt đầu quét tước sân sau đó, Diêm Phụ Quý liền có thêm một cái công tác, chính là kiểm tra biệt tử. Diêm Phụ Quý vì này ba hảo tiền cũng là liều mạng, mỗi ngày buổi trưa kiểm tra một lần, buổi chiều kiểm tra một lần. Chỉ cần có nơi nào không sạch sẽ, trực tiếp liền gọi Giả Trương Thị lại đây thanh lý. Hắn liền nóng trông Giả Trương Thị bỏ gánh không làm, hắn thật chụp Giả Trương Thị tiền. Có điều Giả Trương Thị vì mỗi ngày một mảnh thuốc giảm đau, cũng là liều mạng. Chỉ cần Diêm Phụ Quý kiểm tra đi ra không sạch sẽ, nàng lập tức liền đi ra làm việc. Làm Diêm Phụ Quý đều cho rằng Giả Trương Thị là đổi tính. Không biết đây là Giả Đông Húc cho Giả Trương Thị định quy củ. Chỉ cần là Giả Trương Thị bị trừ tiền, ngày hôm nay đến thuốc giảm đau sẽ không có. Vì lẽ đó Giả Trương Thị vì không bị chụp cái kia ba hào tiền, cũng vì mỗi ngày buổi tối cái kia mảnh thuốc giảm đau, đối với Diêm Phụ Quý yêu cầu cũng là nắm mũi nhận. Trong viện các gia đình đều có thể rõ ràng cảm giác được, trong viện vệ sinh trở nên sạch sẽ. Dịch Trung Hải đối với này cũng rất hài lòng, ngày hôm qua ủy ban khu phố Chu trợ lý còn cố ý lại đây hỏi hắn hiệu quả như thế nào. Dịch Trung Hải nhưng là rõ ràng mới nói cho Chu trợ lý. Điều này làm cho Chu trợ lý càng thêm bức thiết muốn đem cái phương pháp này cho mở rộng đi ra ngoài. Dịch Trung Hải sau khi về đến nhà, liền nhìn thấy Dịch Trung Hà ngồi ở phòng khách hút thuốc uống trà. "Ồ, Trung Hà ngươi ngày hôm nay tại sao trở về như thế sớm?" "Sớm cái gì, là ngươi trở về chậm, ta đều trở về một hồi, nếu không thì lão Diêm chỉ hoãn ta một hồi, này gặp tẩu tử cơm đều làm tốt." Dịch Trung Hải hỏi, "Lão Diêm lại làm cái gì không hòa hợp sự?" Dịch Trung Hà đem Diêm phụ quý muốn dùng rượu đổi hắn làm sưởng, chuyện này nói cho Dịch Trung Hải nghe. Dịch Trung Hải nghe xong, bĩu môi nói rằng, cái này lão Diêm cũng là không ai, hắn rượu đừng nói ở chúng ta trong viện, chính là phụ cận mấy cái viện đều là nổi danh. Hắn đó là rượu sao? Hắn đó là mang chút rượu vị nước được rồi. Trung Hà, ngươi đến thời gian ngắn, không biết lão Diêm có thể làm gì sự. Hắn có thể cầm bình rượu đi đánh rượu, người ta nhân viên bán hàng cho đánh được rồi, hắn nói cho người ta đã quên mang tiền. Có thể sao làm, nâng cốc lại làm cho người ta đổ về đi, liền vì trong bình này điểm mùi rượu. Dịch Trung Hà nghe cũng là thấy buồn cười, Diêm bà lão xác thực có thể làm được chuyện này. Chương 161, lên núi săn thú. Chương 161, lên núi săn thú. Rất nhanh Lữ Thúy Liên liền đem cơm nước đã bưng lên. Dịch Trung Hải lấy ra bình rượu, cho Dịch Trung Hà cùng mình từng người rót một chén. Dịch Trung Hà nhìn mặt trước ly rượu, đùa giỡn nói rằng, ca, ngươi nói một chén rượu này, đổi thành lão Diêm, đủ hắn uống mấy ngày. Dịch Trung Hải trả lời, này ai có thể biết, ngược lại hắn rượu ta là uống không được, sợ đau bụng, sau đó ngươi cũng phải chú ý à, đừng không cẩn thận, uống lão Diêm rượu. Lữ Thúy Liên nhìn mặt trước hai huynh đệ, có các ngươi thật bẩn thỉu người sao, lão Diêm không phải là khu điểm sao? Có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy hả? Hai huynh đệ cũng không có quá nhiều nói, Diêm phụ quý đều ở tại một cái trong viện, ai là hạng người gì còn có thể không biết không. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải uống rượu, ăn Lữ Thúy Liên xào lạp xưởng. Tuy rằng Lữ Thúy Liên tay nghề bình thường không sánh được Chú Nốc, thế nhưng thắng ở lạp xưởng phẩm chất tốt, ba người cũng là ăn miệng đầy nước mỡ. Dịch Trung Hà uống rượu quay về Dịch Trung Hải hai người nói rằng, ca, ngày mai ta phải đến chuyến môn đầu cầu, buổi tối phòng trường không trở lại, các ngươi đừng chờ ta, cũng đừng lo lắng. Dịch Trung Hải hỏi, chạy thế nào xa như vậy, là đi giúp người sửa xe sao? Dịch Trung Hà sợ Dịch Trung Hải hai người lo lắng, vì lẽ đó không có nói vào núi săn thú, mà là theo Dịch Trung Hải lời nói trả lời, "Ừm, cửa câu bên kia không phải có mỏ sao? Khoáng trên có mấy chiếc xe có vấn đề, trong xưởng để ta đi một chuyến, ngày mai vu đội đưa ta tới, đoan chừng phải ngày mốt có thể trở về." Dịch Trung Hải hai người cũng không có hoài nghi, mấy ngày trước Dịch Trung Hà mới đi xưởng dệt giúp người sửa xe, còn rơi xuống một nhóm lớn các loại sợi vải. Bởi vậy Dịch Trung Hải đối với Dịch Trung Hà sửa xe kỹ thuật có trực quan cảm thụ. Nếu như Dịch Trung Hà sửa xe kỹ thuật không được, xưởng dệt chắc chắn sẽ không đưa như thế lao chút bố cho hắn. Lữ Thúy Liên bàn giao, Trung Hà, ở bên ngoài chú ý an toàn, còn có một người ở bên ngoài, uống ít chút rượu. Đầu tử, ngươi yên tâm đi, ta là đi làm việc, không phải đi ăn cỗ, chỉ định sẽ không uống rượu. Dịch Trung Hải vợ chồng cũng không nghi ngờ có hắn, vì lẽ đó bàn giao Dịch Trung Hà vài câu liền kết thúc. Này chính hợp Dịch Trung Hà tâm ý, nếu không thì còn phải công phu giải thích lời giải thích này cái kia. Cơm nước xong, Dịch Trung Hà trở lại hậu viện, bắt đầu thu dọn ngày mai muốn dẫn đồ vật. Nếu muốn ở trong núi qua đêm, như vậy giữ ấm đồ vật liền muốn mang theo, hiện tại đã là đầu mùa đông, tuy rằng vẫn không có tuyết rơi, ngược lại cũng đúng là không biết ngày nào đó sự. Trong ngọn núi vẫn tương đối lạnh, vì lẽ đó giữ ấm vật tư muốn mang tốt, oan ức ai cũng không thể làm đoán chính mình không phải. Thương kiểm tra một lần, ná, đao cụ, thậm chí ngay cả ná muốn dùng viên đạn đều là chính hắn làm. Cũng là bởi vì hiện tại trên thị trường không tìm được cân đối pha lê đạn châu, dùng cục đá bởi vì cục đá bất quy tắc, đánh không cho, Dịch Trung Hà cũng từ bỏ. Vì lẽ đó chính hắn dùng bùn vàng làm viên đạn, đem bùn vàng xoa thành to nhỏ đều tiểu cầu, sau đó ở trong nồi đem lượng nước xào làm, trở thành cứng rắn quả cầu bùn, độ cứng là không có chút nào kém, hơn nữa cái đầu lớn tiểu đều, chính xác cũng tốt. Dịch Trung Hà thu thập xong đồ vật sau đó, liền trực tiếp đi ngủ, phải nuôi tinh xúc nhuệ, tranh thủ 2 ngày sau nhiều chuẩn bị đồ vật trở về. Sáng sớm ngày thứ 2, Dịch Trung Hà ăn xong điểm tâm trực tiếp nhìn thấy nhà máy liên hợp chế biến thịt. Bởi vì ngày hôm nay hắn không lên ban, vì lẽ đó Dịch Trung Hà liền ngày hôm qua hãy cùng Vu Đại Dũng nói xong rồi, trực tiếp ở xưởng cửa chờ hắn. Cho nên khi Vu Đại Dũng lái xe lúc đi ra, liền nhìn thấy Dịch Trung Hà mang theo một cái bao tải ở ven đường chờ. Vu Đại Dũng đem xe đứng ở Dịch Trung Hà trước mặt. Dịch Trung Hà mang theo bao tải trực tiếp lên xe. Người này xách cái gì, đi săn thú liền mang theo này, cái khác đều không có. Dịch Trung Hà đem bao tải mở ra, lộ ra bên trong thường, có cái này là được, cái khác còn muốn mang cái gì? Đồ chơi này xưng là chúng sinh bình đẳng khí, có súng ở tay, thiên hạ ta có. Vũ Đại Dũng gật gật đầu, thấy Dịch Trung Hà mang theo thường, này an toàn khẳng định không có vấn đề, cũng là không nhiều lời cái gì. Hơn một giờ sau đó, xe tải liền đứng ở một nơi chân núi. Vũ Đại Dũng, Trung Hà, sẽ đưa ngươi đến này đi, ngày mai có muốn hay không ta tới đón ngươi? Vũ đội đừng phiền phái như vậy, ngày mai ta còn không biết lúc nào đi ra đây, ngươi sao tiếp ta, ngày mai chính ta trở lại là được. Vũ Đại Dũng gật gật đầu, cười nói, nhiều chuẩn bị đồ vào ta, trở về cho ta phân điểm. Cái kia không cần hỏi, ngươi chờ xem, ngày mai chỉ định có thu hoạch. Dịch Trung Hà xuống xe mang theo bao tải hướng trên núi đi đến. Hiện tại sơn không so với hậu thế, đều là nhân công đào đời dấu vết, hiện tại sơn còn duy trì nguyên sinh thái trạng thái. Trên núi cỏ dại rậm rạp, đâu đâu cũng có hỗn độn cây cối. Cao chính là thụ, hái chính là thảo, trung gian còn bao trùm bụi cây. Cũng may hiện tại là đầu mùa đông, lá cây cơ bản đều đi hết, nếu không thì có thể hay không nhìn thấy con mồi vẫn là nói chuyện. Dịch Trung Hà không có quá nhiều phía bên ngoài dừng lại, tuy rằng hiện tại lên núi ít người, thế nhưng tình cờ cũng có người lại đây, vì lẽ đó xung quanh muốn đánh đến con mồi vẫn tương đối khó. Khẩu súng thu vào không gian, lấy ra ná, nơi này không phải nơi sâu xa, xuất hiện đại gia hỏa cơ hội không lớn, tiểu nhân con mồi, xem gà rừng, thỏ rừng, ná so với thương dùng tốt. Chương 162, lên núi săn thú 2 chương 162, lên núi săn thú 2 mới vừa vào sơn, theo thôn dân đạp ra đến đường nhỏ, Dịch Trung Hà nhanh chóng hướng về bên trong đi đến. Đại khái đi rồi hơn một giờ, bị người đạp ra đến đường nhỏ căn bản không có, cũng là giải thích, nơi này đến người càng ngày càng ít. Dịch Trung Hà bắt đầu cầm ná, tập trung tinh thần, tìm khắp tứ phía con mồi. Khả năng là Dịch Trung Hà vận khí không tệ, cũng có khả năng hiện tại thôn dân, thợ săn đều đội vàng luyện thép không ai vào núi. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà thu hoạch cũng khá, hướng xuất ngoại vi hay dùng ná đánh 3 con gà rừng, 1 con thỏ hoang. Dịch Trung Hà nghĩ, đây là khai môn hồng A, lúc này mới bao lớn sẽ, liền đánh nhiều như vậy. Ra xung quanh sau đó, trong ngọn núi sẽ không có đường, đâu đâu cũng có lá rụng, Dịch Trung Hà cũng không thấy rõ phía dưới con đường, vì lẽ đó đi cẩn thận từng ly từng tí một. Đi không bao xa, liền nghe thấy phía trước có tiếng vang xào xạc. Dịch Trung Hà dừng bước lại, cẩn thận tìm kiếm, không nhiều lắm gặp liền nhìn thấy một con lông chim diễm lệ công gà rừng ở cái kia kiếm ăn đây. Công gà rừng hai gò má ửng đỏ, gáy hiện tử màu xanh lục, mà có rõ ràng màu trắng cảnh hoàn, lông chim màu sắc so sánh hoa lệ, lông đuôi khá dài, có hoành ban. Gà mái rừng không lục cảnh cùng bạch hoàn, lông chim màu sắc đa số màu nâu hoặc màu nâu nhạt, mà chen lẫn đốm đen. Nói như thế, công gà rừng dù sao thuộc về khá là tao khí, gà mái rừng bình thường đối lập phổ thông một điểm. Điều này cũng chẳng trách, công gà rừng nếu như không hoa lệ một điểm, làm sao đi tự tin gà mái rừng? Dịch Trung Hà lặng yên không một tiếng động giơ lên á, nhắm vào chính đang kiếm ăn gà rừng, tìm đúng góc độ, bỏ qua một bên trung gian ngăn cản cảnh cây, buông tay ra bên trong giá trâu, cứng rắn quả cầu bùn, trực tiếp đem gà rừng cho bạo đầu. Hoa lệ công gà rừng, liền âm thanh đều không có phát sinh, liền bị cắt. Dịch Trung Hà đi tới, đem gà rừng để ở trong tay, ánh chừng một chút, trọng lượng còn có thể, trực tiếp thu vào không gian bên trong. Hiện tại chính là cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm, món ăn dân dã đều khá là mập mạp, chính là săn thú thời điểm tốt. Không có quá nhiều dừng lại, Dịch Trung Hà tiếp theo hướng trong ngọn núi đi đến, xung quanh đều là những tiểu tử này. Hắn nếu vào núi, chắc chắn sẽ không thỏa mãn những vật nhỏ này, đại động vật mới là mục tiêu của hắn. Xem lợn rừng, dê hoang dã, thậm chí sói đều là mục tiêu của hắn. Có điều những động vật này bình thường đều rất ít xuất hiện tại đây cái khu vực, cho nên muốn làm đại gia hỏa, còn phải ở nơi sâu xa. Dịch Trung Hà một đường vừa đi vừa nghỉ, thu hoạch còn có thể, vừa tới buổi trưa, liền đánh chừng 10 chỉ gà rừng, thỏ rừng cũng đánh 4-5 con, còn thu hoạch mấy 3 gà rừng trứng. Nay một buổi sáng thu hoạch, để Dịch Trung Hà vui khôn tả, trả lại cái gì ban, này săn thú không so sánh với ban cường. Nay chừng 10 chỉ gà rừng ít nhất đến chỉ 10-20 đồng tiền, hơn nữa thỏ rừng, một buổi sáng thu hoạch, thỏa thỏa quá 30, so với người khác một tháng tiền lương cao hơn nữa. Vào buổi trưa, Dịch Trung Hà ở một cái bên dòng suối nhỏ ngừng lại. Hắn liền chuẩn bị tại đây bảo vệ, bởi vì dòng suối nhỏ phía dưới có một cái hồ nước, hơn nữa Dịch Trung Hà đến gần hồ nước một bên liền nhìn thấy chu vi có không ít dấu móng cùng động vật phân. Đây là một nơi trong ngọn núi động vật uống nước địa phương, hắn liền chuẩn bị tại đây cái địa phương ôm cây đợi thỏ. Bình thường chạm vạng cùng sáng sớm thời điểm, những này con mồi nhất định sẽ lại đây uống nước. Vừa vặn điều này cũng buổi trưa, Dịch Trung Hà chuẩn bị trước tiên giải quyết bữa trưa vấn đề. Hắn cũng không có chuẩn bị tại đây trong ngọn núi khai hỏa, trời khô vật hanh, không cẩn thận ở gây nên cháy rừng, liền không đáng. Còn có chính là hắn cũng không phải cỡ nào gặp làm cơ người, chính là để hắn khảo một con gà rừng hoặc là thỏ rừng, hắn cũng không có bao lớn nắm có thể nướng tốt. Có điều hắn không gian bên trong có không ít chất tổn tốt cơm nước, cũng không làm lỡ hắn ăn cơm buổi trưa. Có không gian liền điểm ấy được, bỏ vào ra sao, lấy ra chính là ra sao, không thời gian tồn tại trôi qua. Từ không gian bên trong lấy ra cơm nước, đơn giản hai hộp diện bánh màn tàu trang bị trước tồn tại không gian món ăn, đối phó rồi một trận. Một bữa cơm rất nhanh sẽ kết thúc. Dịch Trung Hà chuẩn bị tiếp theo hướng trong ngọn núi đi đến, nhìn có thể hay không tìm một cái chỗ đặt chân, dù sao buổi tối không trở lại, ở trong núi qua đêm không phải là đùa giỡn. Không làm được nửa đêm liền có thể bị một ít ăn thịt động vật đánh lén. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hà cầm lấy ná, liền đi vào phía trong. Dọc theo đường đi cùng sáng sớm như thế, vừa đi vừa nghỉ, đi rồi hơn một giờ, ngược lại cũng tìm hai cái thích hợp ẩn thân địa phương. Hai nơi đều là chỗ có gió, hai khối tảng đá lớn góc sơn động nhỏ, tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng đủ hắn ẩn thân. Chọn một cái đại địa phương, đơn giản dùng cành cây phủi đi một lần, buổi tối liền dán xếp tại đây. Tìm kỹ nơi ở, Dịch Trung Hà liền mang theo ná ở bốn phía lắc lư, có điều thật giống buổi chiều vận khí không có buổi sáng được, một buổi trưa liền đánh hai con thỏ rừng, hai con gà rừng, có điều gà rừng trứng đúng là tìm mấy hoa, cũng có mười mấy. Còn có chính là đánh vài con chim nguyên cáo tử, chim sẻ cái gì chính là không ít, thế nhưng hắn ghét bỏ chim sẻ xử lý quá phiền phức, còn không có gì thịt, liền không cố ý đi đánh. Ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Dịch Trung Hà bắt đầu hướng chạy về. Có thể hay không đánh tới đại gia hỏa, có thể dựa cả vào cái này hồ nước. Dù sao hắn ở trong núi đi dạo một ngày, cũng không có nhìn thấy một cái đại gia hỏa. Dịch Trung Hà trong lòng còn đang suy nghĩ lẽ nào những này đại gia hỏa ban ngày đều không ra. Chương 163, lên núi săn thú 3 chương 163, lên núi săn thú 3 trở lại ăn cơm buổi trưa địa phương, đã là hơn 4 giờ chiều, sắc trời đều sắp muốn tối lại. Bởi vì ăn cơm buổi trưa địa phương vị trí muốn cao hơn một chút, hồ nước ở phía dưới 30-40 mét địa phương. Dịch Trung Hà vừa tới địa phương, liền nghe đến phía dưới có âm thanh truyền đến, hự hự âm thanh. Nghe được âm thanh, Dịch Trung Hà nhất thời đại hỉ, ở chiều tiên thời điểm, hắn có thể không ít đánh lợn rừng, này chính là lợn rừng phát sinh âm thanh. Dịch Trung Hà cẩn thận từng ly từng tí một dò ra thân thể, hướng phía dưới hồ nước nhìn tới. Thừa dịp này gặp thiên còn không ám, hơn nữa Dịch Trung Hà nhãn lực tương đối khá, có thể nhìn thấy phía dưới hồ nước chu vi có mấy con lợn rừng ở cái kia uống nước. Ngoại trừ lợn rừng bên ngoài, còn có mấy con dê hoang dã. Dịch Trung Hà khẩu súng từ không gian lấy ra, lặng lẽ nhắm vào phía dưới đang uống nước con mồi. Săn bắn kinh nghiệm vẫn tính phong phú Dịch Trung Hà, có thể nhìn thấy hồ nước bốn phía đều là đất ngập nước, hơn nữa lợn rừng móng heo cũng đã rơi vào trong đất. Đây chính là cơ hội tốt, mặc dù nói lợn rừng bị rơi vào đi không sâu, thế nhưng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng bọn họ chạy trốn thời gian. Dịch Trung Hà sợ này mấy con lợn rừng một hồi phát điên hướng hắn vọt tới. Tuy rằng Dịch Trung Hà đợi địa phương cùng hồ nước có một cái độ dốc, thế nhưng bạn nhất có đầu sắt lợn rừng nếu muốn làm hắn một hồi đây. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà tìm một cây đại thụ leo lên, ổn định thật thân hình, cầm súng nhắm vào đang uống nước lợn rừng. Dịch Trung Hà ở bộ đội đợi nhiều năm như vậy, đối với thương pháp của chính mình vẫn là rất tự tin. Hồ nước bốn phía đang uống nước đám kia lợn rừng có hai con đại, một được một cái, đoán chừng phải có 300-400 cân. Còn lại mấy con tiểu nhân, theo Dịch Trung Hà nhìn ra, gần như cũng có cái hơn 100 cân. Dịch Trung Hà nhắm vào đại heo nái, trực tiếp kéo cò, căn bản không cần nhìn có hay không bắn chúng, đối với thương pháp của chính mình, hắn vẫn là rất tự tin. Một súng trong số mệnh sau đó, lập tức rời đi nòng súng, quay về tứ tán giã vật nổ súng. M1 súng trường băng đạn là 8 phát đạn, Dịch Trung Hà một hơi toàn bộ đánh hết, không kịp nhìn phía dưới tình huống, chỉ thấy còn có con mồi ở chạy trốn từ phía. Từ không gian bên trong lấy ra hộp pháo, lại là một trận bắn phá. Mãi đến tận hộp pháo băng đạn cũng thanh quang, Dịch Trung Hà trong tầm mắt cũng không nhìn thấy chạy khắp nơi con mồi. Dịch Trung Hà hướng hồ nước nhìn lại, chỉ thấy hồ nước phụ cận nằm vài đầu lợn rừng, bên trong còn có hai con dê hoang dã. Từ trên cây hạ xuống, cho hộp pháo lần nữa tân trang mãn viên đạn, Dịch Trung Hà nhấc theo hộp pháo trực tiếp chạy hồ nước đi đến. Đến gần hồ nước, Dịch Trung Hà cho trên đất nằm mấy con lợn rừng, lần lượt từng cái bù đắp một súng, phòng ngừa bị thương lợn rừng nổ lên hại người. Bù đắp thương sau đó, đem nơi này đầu lợn rừng, dê rừng thu vào không gian. Tổng cộng đánh 5 con lợn rừng, 2 con dê hoang dã. Lợn rừng có một đầu là đại, vẫn là heo nái. Còn lại 4 con lợn rừng đều là trai trai lợn rừng, cũng gọi là tóc vàng, một cái cũng là hơn 100 cân. 2 con dê hoang dã một con cũng là mấy chục cân, không tới 50 cân dáng vẻ. Dịch Trung Hà đối với cái này thu hoạch cũng đã rất thỏa mãn, lúc này mới ngày thứ nhất. Ngày mai còn có thời gian một ngày, sáng sớm ngày mai vẫn là săn bắn thời điểm tốt, có điều ngày hôm nay cái này hồ nước là phế bỏ. Toàn bộ hồ nước phụ cận đều là con mồi dòng máu, một quãng thời gian rất dài, đều sẽ không con mồi ở đây uống nước. Dịch Trung Hà cũng không để ý, hắn lại không phải chuyên nghiệp thợ săn, cũng không dựa vào săn thú mà sống. Húng chi hắn lần sau vào núi còn không biết lúc nào đây, cho nên đối với hồ nước chu vi cũng không có thanh lý. Bận việc tất cả, trời đã tối lại. Dịch Trung Hà không chuẩn bị tại đây nhiều dừng lại, một chỗ máu canh, ai biết gặp đưa tới thứ đồ gì. Liên Dịch Trung Hà hướng chọn xong ngủ ngoài trời địa phương đi đến, chuẩn bị ở cái kia nghỉ ngơi. Đi trên đường, lại đang trong ngọn núi thu rồi hai khối tảng đá lớn, giữ lại buổi tối ngăn chặn chỗ ngủ. Một người ở trong núi qua đêm, không có gác đêm ở không làm tốt chuẩn bị, ngày thứ hai bị sói điều đi cũng không biết. Cũng chính là Dịch Trung Hà đi không gian, mới có thể tùy ý thu lấy tảng đá, nếu không thì mệnh chết hắn, cũng ôm bất động lớn như vậy hai khối tảng đá. Đến ngủ ngoài trời địa phương, Dịch Trung Hà thiêu đốt một đống lửa, thừa dịp ánh lửa, đem cơm tối tạm tạm một trận. đem chăn đệm bày sẵn, dập tắt đống lửa, dùng tảng đá lớn ngăn trở sơn động nhỏ, trực tiếp đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Dịch Trung Hà ngủ nhức eo đau lưng, dù sao ngủ ở dã ngoại khẳng định không có hắn ngủ ở trên giường thoải mái. Đem chăn đệm thu vào không gian, ở đem lấp lấy cửa động tảng đá thu hồi đến. Đi ra sơn động, lười biếng duỗi người, đánh một chuyên quyền, hoạt động một chút gân cốt, lúc này mới dễ chịu một điểm. Nay gặp trời vừa mới sáng, Dịch Trung Hà trực tiếp mang theo thương liền theo dòng suối nhỏ đi. Sáng sớm khẳng định có con mồi lên uống nước, vì lẽ đó Dịch Trung Hải khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này. Cũng là hắn số may, mới vừa theo dòng suối nhỏ đi không bao xa, liền nhìn thấy một con mai con ở bên dòng suối uống nước, này thứ tốt Dịch Trung Hà làm sao có khả năng buông tha. Có điều chưa kịp hắn giơ xuống lên, mai con liền nghe đến động tĩnh, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Dịch Trung Hà chỉ có thể coi như thôi. Thu hồi thương, tiếp tục theo dòng suối nhỏ hướng phía trước đi, có điều ngoại trừ dùng ná đánh hai con gà rừng bên ngoài, cái gì thu hoạch đều không có. Mãi cho đến buổi trưa cũng không có đụng tới món đồ gì, có điều gà rừng trứng đúng là thu rồi không ít. Chương 164, đáp đi nhờ xe trở lại chương 164, đáp đi nhờ xe trở lại tùy tiện tìm một khối đất trống, Dịch Trung Hà chuẩn bị tại đây nghỉ một lát, thuận tiện ăn một chút gì. Nay đều buổi trưa, đã gần như nên về rồi, lại không đi, đến trong thành phòng trường phải sờ soạn. Lấy ra hộp cơm, tùy ý đối phó một cái. Dịch Trung Hà liền chuẩn bị xuống núi. Xuống núi so với lên núi phải nhanh nhiều lắm, rất nhanh sẽ đi tới giữa sườn núi, không bao xa thì có đường có thể đi rồi. Trên núi không có đường, cũng phải dựa vào tự mình tìm đòi, có khác biệt người đi ra đường liền thuận tiện rất nhiều. Nhanh đến đường nhỏ thời điểm, Dịch Trung Hà nghe được một trận tiếng huyên náo. Kinh sợ đến mức hắn lập tức từ không gian lấy ra thương, đoan ở trên tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía trước. Rất nhanh từ phía trước lùm cây bên trong, liền xuất hiện một con lợn rừng. Dịch Trung Hà cũng rất kinh ngạc, nói như vậy lợn rừng đều là ở thâm sơn, đồ chơi này làm sao xuất hiện ở đây, này đều sắp xuống núi có thể. Có điều đối với, vậy thì là đưa tới cửa món ăn, hắn còn có thể buông tha không được. Trực tiếp quay về lợn rừng kéo cỏ. Con này lợn rừng ngay ở một mặt choáng váng bên trong, bị nát đầu. Dịch Trung Hà cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không là hắn cẩn thận, như thế điểm khoảng cách nếu như bị đồ chơi này chống đỡ một hồi, không chết cũng đến bản tàn. Tiến lên đem lợn rừng thu vào không gian, nhất thời trong lòng đắc ý, một buổi sáng phiền muộn, cũng bởi vì đánh con này lợn rừng mà tan thành mây khói. Khả năng bởi vì con này lợn rừng mang đến cho hắn vận may, ngày hôm qua lên núi thời điểm, này xung quanh cái gì cũng không đụng tới. Ngày hôm nay ngược lại tốt, tiến vào xung quanh, gà rừng thỏ rừng cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Dịch Trung Hà dùng ná đánh không ít. Đi đến dưới chân núi, Dịch Trung Hà ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, hút điếu thuốc, thuận tiện kiểm kê một hồi hai ngày nay thu hoạch. Nhìn không gian bên trong con mồi, Dịch Trung Hà khỏe miệng so với A Cờ còn khó hơn ép. Hai ngày thời gian, tổng cộng thu hoạch 6 con lợn rừng, một đầu đại, đến có hơn 300 cân, còn lại 5 con, đều là hơn 100 cân, 200 cân. Chỉ cần những này lợn rừng liền có thể cho hắn cung cấp hơn 100 cân thịt. Còn có 2 con dê hoang dã, còn lại chính là tiểu nhân con mồi. Gà rừng có hơn 20 con, thỏ rừng cũng có mười mấy con, còn có mười mấy con chim nguyên cáo tử. Nhìn không gian bên trong đồ vật, Dịch Trung Hà trực giác khái vẫn là cái thời đại này hoàn cảnh tốt, núi rừng này không có bị khai phá, cũng không có bao nhiêu người đi vào, nếu không thì từ đâu tới nhiều như vậy con mồi. Hậu thế phàm là hoang dại đồ vật, trên căn bản đều bị ăn thành bảo vệ động vật. Thế nhưng hiện tại nhưng là tùy ý có thể thấy được. Những này ăn thịt đầy đủ hắn cùng Dịch Trung Hải vợ chồng ba người ăn được mấy năm. Tối thiểu ở nhanh đến khó khăn thời kỳ, nhà bọn họ là sẽ không thiếu ăn thịt, chỉ có điều phải chú ý chính là, không thể như thế quang minh chính đại ăn. Nếu không thì ai biết tứ hợp viện đám kia yêu ma quỷ quái xảy ra cái gì thiếu thân. Này gặp Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ làm sao làm cái độc lập sân, tỉnh cùng trong viện đám người kia trộn lẫn cùng nhau. Một điếu thuốc hút thuốc, không gian cũng tính toán làm, Dịch Trung Hà liền từ không gian lấy ra hai con thỏ rừng, hai con gà rừng, xách ở trong tay. Hắn nhưng là đi ra săn thú, nếu như không có thứ gì, điều này cũng không còn gì để nói. Theo đại lộ đi thẳng. Đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, Dịch Trung Hà nghe đến phía sau có xe âm thanh, quay đầu, quả nhiên thấy một chiếc xe tải hướng phía trước lái tới. Dịch Trung Hà đứng ở bên đường, hướng xe tải vẫy tay. Hắn chính là người điều khiển, đương nhiên biết người điều khiển là nghĩ như thế nào. Trên đường đụng tới người, muốn đáp đi nhờ xe, cũng là có thể kiếm cái bổng lộc cả, hắn cũng thường thường làm như vậy. Xe tải đứng ở bên cạnh hắn, trên xe người điều khiển hỏi, tiểu tử, đi nơi nào? Dịch Trung Hà trả lời, đồng chí ngươi được, ta cũng là người điều khiển, ta là nhà máy liên hợp chế biến thịt người điều khiển, này không ngày hôm nay đi trong ngọn núi săn thú, muốn đáp xe của ngươi trở về thành bên trong. Người điều khiển ú a một tiếng, còn là một đồng hành đây, lên mau đi, này rời thành bên trong cũng không gần, ngươi chân trở lại lấy đi đến đen. Dịch Trung Hà nhấc theo đồ vật, nhanh chóng lên xe. Người điều khiển nhìn Dịch Trung Hà mang theo gà rừng thỏ rừng, ưa ao nói rằng, huynh đệ, ngươi thu hoạch này có thể à, này so sánh với ban đều cường. Ta cái này cũng là số may, đụng tới những thứ đồ này, một hồi ngươi nắm con thỏ trở lại nếm thử, toàn cho là xe của ta phí đi. Người điều khiển trả lời, tiểu huynh đệ, đây là xem thường người không phải, chúng ta là đồng hành, đều là người điều khiển, ta còn có thể muốn ngươi đồ vật, này không có vẻ chúng ta nhà máy cán thép người điều khiển quá hẹp hòi. Dịch Trung Hà nghe được người điều khiển là nhà máy cán thép, đưa cho một điếu thuốc quá khứ, nói rằng, đại ca quý tính à, nguyên lai đại ca là nhà máy cán thép, ta ở nhà máy liên hợp chế biến thịt đưa lần thứ nhất hoạt, chính là các ngươi nhà máy cán thép. Hơn nữa anh ta chính là nhà máy cán thép thợ lắp ráp. Người điều khiển trả lời, ta tên Lưu Minh, là nhà máy cán thép cấp 3 người điều khiển, ngươi ca tên gì à, nói không chuẩn ta còn nhận thức đây. Ta tên Dịch Trung Hà, anh ta gọi Dịch Trung Hải, là các ngươi trong xưởng cấp 7 thợ lắp ráp, Lư ca ngươi biết không? Lư Minh trả lời, Dịch sư phó, vậy còn có thể không nhận thức, xưởng chúng ta bên trong tay nghề tốt nhất cấp 7 thợ lắp ráp, có người nói lập tức liền muốn thăng cấp 8, vậy coi như là xưởng chúng ta bên trong bà bối. Nguyên lai like như thế sao, ta dĩ nhiên kéo chính là Dịch sư phó đệ đệ. Trước nghe người ta nói quá Dịch sư phó có cái đệ đệ cũng là người điều khiển, nguyên lai like chính là huynh đệ ngươi à. Chương 165, giả Trương thị cùng Diêm phụ quý đánh tới đến rồi chương 165, giả Trương thị cùng Diêm phụ quý đánh tới đến rồi hai cái người điều khiển cũng có cộng đồng đề tài, vì lẽ đó hơn một giờ lộ trình, hai người cũng coi như tán gẫu khá là đầu cơ. Lư Minh đem Dịch Trung Hà đưa đến ngõ Nam La Cổ. Dịch Trung Hà cho Lư Minh để lại một con thỏ hoang, Lư Minh nói cái gì cũng không muốn muốn. Không phải hắn không muốn, mà là không thể muốn, Dịch Trung Hà cũng là người điều khiển, kéo một cái đồng hành, còn muốn người đổ vật, này nếu như chuyển đi còn không cho người chê cười à, huống chi Dịch Trung Hà là Dịch Trung Hải huynh đệ, không nhìn cái khác, chính là xem Dịch Trung Hải mặt mũi, cũng không thể nhận A Lư ca, này lại không phải dùng tiền mua đồ vật, đây là ta tự đánh mình, ngươi nắm vẫn nếm thử, này đường cái trên, chúng ta qua lại lôi kéo cũng có nhìn, ngươi thu đi. Lư Minh từ chối không được, cũng là nhận lấy. Ngày này đã sắp đen, Dịch Trung Hà vui mừng đắp đến đi nhờ xe, nếu không thì hắn về đến nhà cũng phải 7, 8 điểm. Này gặp trong ngõ hẻm cũng không có người nào, hầu như đều về nhà làm cơm đi ăn cơm. Dịch Trung Hà tìm cái kín địa phương, lại lấy ra một túi gà rừng trứng, xách ở trong tay. Đi đến cửa tứ hợp viện, hiếm thấy Diêm phụ quý không có ở cửa bảo vệ. Dịch Trung Hà nghĩ kỹ lời giải thích cũng không dùng trên. Đi đến trung viện, liền nghe đến hậu viện chuyển đến ồn ào âm thanh. Thừa dịp này gặp trong viện không ai, Dịch Trung Hà nhấc theo đồ vật, trực tiếp trở lại Dịch Trung Hải trong phòng. Vào nhà liền nhìn thấy Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên ở trong phòng ngồi đây. Lữ Thúy Liên thấy Dịch Trung Hà nhấc theo không ít đồ vật, hỏi: "Trung Hà, ngươi không phải đi môn đầu câu sửa xe đi tới sao, từ đâu tới như thế ít thứ?" "Ca, cậu tử, những thứ đồ này không phải là người khác cho, đây là ta tự đánh mình. Môn đầu câu chỗ kia không phải dựa vào sân sao, ta làm cho người ta sửa tốt xe sau đó, liền đi trên núi đi dạo một vòng. Này không hay dùng ná đánh hai con gà rừng, hai con thỏ rừng." Lúc trở lại đụng tới một cái người quen, đưa một con thỏ hoàng cho hắn. "Này bao trùm tử là gà rừng trứng, cũng là ta ở trong núi nhặt, giữ lại chúng ta từ từ ăn." Dịch Trung Hải nghe xong nói rằng: "Tiểu tử ngươi, đến cái nào không quên phủi đi ăn. Ngươi là nghĩ như thế nào đi tới trong ngọn núi, núi này bên trong quá nguy hiểm, chúng ta cũng không kém điểm ấy ăn. Sau đó có thể phải chú ý an toàn, núi này bên trong tình huống phức tạp." "Ca, ta biết rồi, này không phải sửa xe ngay ở dưới chân núi sao?" Nhìn thấy sơn, trong lòng ngứa. Trước đây ở Triều Tiên kinh thành đi trong ngọn núi săn thú, này lao thời gian dài không vào núi, nhịn không được, "Có điều ca ngươi yên tâm, ta nhưng là mang theo gia hỏa lên núi, ra không xong việc. Còn có ta vừa nãy lúc tiến vào, hậu viện nói nhao nhao cái gì đây, ở trung viện đều nghe rõ ràng." Lữ Thúy Liên tiếp nhận Dịch Trung Hà trong tay đồ vật, trả lời: "Còn có thể có cái gì, còn chưa là giả Trương thị cùng Diêm phụ quý." Nghe được cái này, Dịch Trung Hà đến rồi dĩ nhiên, này không thì có việc vui nhìn à tẩu tử, giả Trương thị cùng Diêm phụ quý làm lên. "Cái kia thật không có, có điều cũng sắp rồi, buổi trưa hai người liền dùm bèn một chiếc, đêm nay trên lại ở Mỹ lên, phòng trừng cách động thủ không xa." Dịch Trung Hà cười nói với Dịch Trung Hải: "Ca, ngươi không đi quản quản." Dịch Trung Hải tức giận trả lời: "Ta quản cái cây bữa, hai người kia một cái thủ đoạn gian trá, một cái chiếm tiện nghi không đủ, ta mới chẳng muốn quản đây, có cái tiếc không, ta nghỉ ngơi không tốt sao?" Dịch Trung Hà nghĩ thầm, cái này cũng là ý nghĩ của ngươi bây giờ, nếu như đổi thành trước, ngươi lão Dịch đã sớm đi đến ba phải. Có điều như vậy càng tốt hơn, Dịch Trung Hải chỉ cần không thiên hướng giả ra, giả Trương thị ở trong viện liền không lật nổi cái gì bằng nước. Dịch Trung Hà phòng trừng, chính là giả Trương thị cùng Diêm phụ quý đánh tới đến, chịu thiệt cũng chưa chắc là giả Trương thị, liền Diêm phụ quý cái kia con gà con tự thân thể, thật không nhất định đủ giả Trương thị đặt mông ngồi. "Ca, ngươi liền không sợ giả Trương thị cùng Diêm phụ quý đánh tới đến, sau đó tìm ngươi xử án?" Dịch Trung Hải nhàn nhạt trả lời: "Nếu như hai người bọn họ đánh tới đến rồi, ta liền bị bệnh, này không phải ngươi giao cho ta sao, mặc kệ không hỏi, để lão Lưu đi xử lý. Một hồi bọn họ nếu như thật đánh tới đến, liền nói ta bị bệnh, đau đầu, toàn thân không có sức." Dịch Trung Hải vừa mới nói xong, liền nghe đến giả Trương thị sắc bén âm thanh truyền đến: "Diêm lão tây, ta thảo ngươi tổ tông, lão nương cho ngươi liều mạng." Dịch Trung Hà nghe được động tĩnh, liền nhìn thấy Dịch Trung Hải trực tiếp đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. "Ca, ngươi làm gì đi, không đi ra ngoài nhìn?" Dịch Trung Hải vừa đi vừa nói: "Ta đến xem cái rắm, ta bị bệnh, ta muốn nghỉ ngơi, trời sợ, ta cũng bị bệnh." Dịch Trung Hà thấy cảnh này đều sửng sốt, lão Dịch còn có này thao tác, lần trước hắn liền để lấy miệng, Dịch Trung Hải liền chơi như thế lưu. Dịch Trung Hà cũng mặc kệ Dịch Trung Hải, bay về Lữ Thúy Liên nói rằng: "Tẩu tử, ta đi ra ngoài xem trò vui đi tới, ngươi có đi hay không?" Lữ Thúy Liên nhìn này hai anh em, cười nói: "Ngươi đi đi, ngươi ca bị bệnh, ta không được chăm sóc hắn à." Dịch Trung Hà thấy buồn cười, quả nhiên vẫn là các ngươi gặp chơi. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, Dịch Trung Hà cũng không ở trong phòng đợi, trực tiếp đi chậm chậm đi tới hậu viện. Vừa tới hậu viện, liền nhìn thấy để hắn há hốc mồm một màn, giả Trương thị đuổi theo Diêm phụ quý đánh. Khung cảnh này nói như thế nào đây, lại như một con lợn ở trong viện đuổi theo một con khỉ. Hình ảnh này quá đẹp, Dịch Trung Hà biểu thị xem rất đã nghiền. Chương 166, Lưu Hải Trung chủ trì toàn viện đại hội. Chương 166, Lưu Hải Trung chủ trì toàn viện đại hội. Dịch Trung Hà lấy tuổi trò chọc xem trò vui chú nốc, hỏi: "Chủ tử, đây là chuyện ra sao?" Chú nốc cảm giác có người đâm hắn, sau đó nghe được Dịch Trung Hà lời nói, trả lời: "Trung Hà thúc, không có nhìn ra sao, đây là Trương đại mụ cùng Tam đại gia đánh tới đến rồi, có điều tam đại gia thật giống đánh không lại Trương đại mụ. Chính chủ ngốc nói cũng không nhịn được nở nụ cười. Chu ngốc còn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa đây. Trương đại mụ, ở nhanh lên một chút liền tóm lấy tam đại gia. Tam đại gia chạy mau, Trương đại mụ lập tức liền bắt được ngươi. Dịch Trung Hà đưa một điếu thuốc cho Chu ngốc, nói rằng, chủ tử, ngươi ở tiếp theo nhóm lửa, cẩn thận hai người bọn họ đồng thời bố ngươi. Chu ngốc nhưng dừng dưng như không địa vung vung tay, Trung Hà thúc, ngài liền nhìn được rồi, hai người này vì chút ít chuyện vặt vãnh sự đã nói nhau nhau một ngày, hai người này chỉ định sẽ không đồng thời đối phó ta. Diệp phụ quý nghe Chu ngốc nhóm lửa lời nói, tức giận chửi ầm lên, Chu ngốc, tiểu tử ngươi cho ta chờ, ngươi không biết căng ngăn, còn ở bên cạnh nhóm lửa. Vốn là hậu viện không gian cũng không phải rất lớn, Diêm phụ quý này một phân thân, liền bị giả Trương thị đột nhiên tóm chặt Diêm phụ quý tóc, Diêm phụ quý đau đến gào gào gọi. Chu ngốc hô to một tiếng, Trương đại mụ, nào hắn mặt, nhìn hắn sau đó còn dám tính toán chúng ta trong viện người đồ vật không. Một điểm không có lao sư dáng vẻ Diêm phụ quý nghe lời này tức giận đến mắt trợn trắng lên, giấy rủa muốn phản kích. Người chung quanh có theo nào, có thì lại lắc đầu thở dài. Người khác có thể xem trò vui, thế nhưng tam đại mụ cũng không thể xem trò vui, chính mình đàn ông đều bị người nhấn trên đất lực ma sát, ở không lên. Còn chờ cái gì a, liền tam đại mụ một phát bắt được giả Trương thị tóc, liền xuống dưới nhấn. Giả Trương thị bỗng nhiên bị đánh lén, theo bản năng bung ra Diêm phụ quý, Diêm phụ quý nhân cơ hội chạy trốn. Có điều dáng vẻ liền rất chật vật, tóc tùm la tùm lum, kính mắt cũng rơi trên mặt đất. Nhìn chính mình nàng dâu cùng giả Trương thị đánh làm một đoạn, Diêm phụ quý đều không xen tay vào được. Lúc này, ở tại hậu viện điếc lao thái thái đi ra, chỉ thấy nàng dừng một chút vậy, quát lớn nói, tất cả dừng tay cho ta, các ngươi không ngại mất mặt chúng ta còn ngại mất mặt đây. Cả ngày như thế làm ầm ĩ giống kiểu gì? Điếc lao thái thái ở viện số 95 uy tín có thể không thấp, bất kể là điếc lao thái thái số tuổi, vẫn là trước đây Dịch Trung Hải vô tình hay cố ý truyền bảo, lao thái thái này là tứ hợp viện lao tổ tông. Vì lẽ đó tối thiểu tại đây cái trong viện không người nào dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Nghe được điếc lao thái thái quát lớn, giả Trương thị cùng tam đại mụ cũng ngừng lại. Điếc lao thái thái tiếp theo quát lớn nói, các ngươi cũng bao lớn người, còn đánh nhau, còn thể thống gì, thành tựu trưởng bối, không hề có một chút trưởng bối dáng vẻ, các ngươi như vậy làm sao cho tiểu bối làm tấm gương. Giả Trương thị cùng tam đại mụ tuy rằng ngừng tay, thế nhưng vẫn như cũ hung tợn nhìn đối phương. Diêm phụ quý nhưng là bưng đầu, một mặt phẫn hận. Chưa kịp điếc lão thái thái nói tiếp cái gì, Lưu Hải Trung liền từ bên ngoài trở về. Nhìn tụ tập ở hậu viện người, cùng với bị vây quanh ở trung gian ba người, liền đội bằng hỏi, đây là chuyện ra sao, đều tụ ở hậu viện làm gì? Lưu Hải Trung tuy rằng ở trong sân uy vọng bình thường, thế nhưng tóm lại là trong viện nhị đại gia. Bên cạnh thì có người trả lời, giả Trương thị cùng tam đại gia hai người đánh nhau đây. Lưu Hải Trung lập tức không phản ứng lại, hỏi, cái gì mọn ý, giả Trương thị cùng ai đánh giá? Người bên cạnh lại lần nữa xác nhận nói, cùng tam đại gia hai người đánh nhau. Lưu Hải Trung bốn phía nhìn nó, không nhìn thấy Dịch Trung Hải bóng người, liền quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, ngươi ca đây, lão Dịch không phải đã sớm trở về rồi sao? Trong viện ra chuyện đánh nhau, ngươi ca thành tựu nhất đại gia làm sao không ở trong viện đây? Dịch Trung Hà trong lòng một trận chằng án, này Lưu Hải Trung vẫn đúng là coi chính mình là làm người vật, nghĩ thầm nếu như Dịch Trung Hải tại đây, còn có ngươi chuyện gì? Có điều vì không cho Dịch Trung Hải dính vào, trả lời, anh ta sinh bệnh, ở nhà nằm đây, nếu không ngươi đi gọi hắn. Lưu Hải Trung con mắt hơi chuyển động, nghĩ thầm đây chính là chính mình dựng nên nhị đại gia hy vọng thời điểm tốt, nhất đại gia sinh bệnh, tam đại gia là người trong cuộc, bây giờ có thể xử lý chuyện này chỉ có hắn nhị đại gia Lưu Hải Trung. Liền tinh thần tỉnh táo, quay về người chung quanh nói rằng, chúng ta viện nhưng là phụ cận có tiếng văn minh tứ hợp viện, nếu phát sinh như thế ác liệt đánh nhau sự kiện. Như vậy hiện tại mở toàn viện đại hội, chúng ta đồng thời nghe một chút là ai vấn đề. Nếu nhất đại gia sinh bệnh, chúng ta cũng không thể để cho nhất đại gia sinh bệnh đến chủ trì đại hội. Như vậy liền do ta cái này nhị đại gia đến chủ trì. Hậu viện này địa phương tiểu, hiện tại đại gia hỏa đều đến trung viện đi mở toàn viện đại hội. Mọi người phần phật toàn bộ chạy đến trung viện, chờ xem trò vui. Trước đây trong viện đều là người trẻ tuổi đánh nhau, có rất ít nhìn thấy quản sự đại gia cùng người đánh nhau. Này náo nhiệt không nhìn không thiệt tỏi à, Dịch Trung Hà cũng theo đại lưu đi tới trung viện, nằm cái băng ghế nhỏ ngồi ở Dịch Trung Hải cửa nhà. Lưu Hải Trung để nhi tử đem tứ hợp viện lão diễn viên phá bàn dọn xong. Chính mình bệ vệ ngồi ở trung gian, này trước đây nhưng là Dịch Trung Hải vị trí. Hiện tại hắn ngồi làm sao liền cảm giác như thế thoải mái đây. Nguyên lai đây chính là nhất đại gia cảm giác, chính là so với làm nhị đại gia cảm giác tốt. Chương 167, Lưu Hải Trung chủ trì toàn viện đại hội 2. Chương 167, Lưu Hải Trung chủ trì toàn viện đại hội 2. Diêm phụ quý thấy ngồi ở dọn xong, liền tiến đến bên cạnh bàn, vừa muốn ngồi xuống, liền bị Lưu Hải Trung ngăn cản, "Lão Diêm, ngày hôm nay ngươi cũng không thể ngồi, ngươi ngày hôm nay nhưng là đánh nhau người trong cuộc, ngươi ngồi này toán xảy ra chuyện gì?" Lưu Hải Trung thật vất vả có cái cơ hội, bày ra quản sự đại gia huy phòng, Diêm phụ quý ngồi này toán chuyện ra sao? Chu Ngốc cũng phụ họa Lưu Hải Trung, nói rằng, "Chính là, tam đại gia, ngươi lúc nào nhìn thấy chính mình cho mình xử án?" Lưu Hải Trung lần thứ nhất cảm thấy đến Chu Ngốc lời nói như thế bên trong nghe, "Lão Diêm, chú Ngốc nói rất đúng, lúc nào cũng không có chính mình thẩm chính mình, ngươi hay là đi phía dưới đi." Diêm phụ quý nghe suýt chút nữa không đem mũi cho tức điên, "Con mẹ ngươi Lưu Hải Trung, cái gì chính mình thẩm chính mình thuộc về người bị hại có được hay không?" Diêm phụ quý trong lòng nén giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể mạnh mẽ chừng Lưu Hải Trung cùng Chu Ngốc một ánh mắt, đứng qua một bên. Lúc này, giả Trương thị xoa eo lớn tiếng ồn ào lên, "Nhị đại gia, ngươi có thể chiếm được cho ta làm chủ à? Này lão Diêm động thủ đánh nữ nhân, còn có vương pháp sao?" Lưu Hải Trung nghiêm mặt nói, "Giả Trương thị, ngươi đừng kêu gào vớ vẩn, chuyện đã xảy ra còn chưa hiểu đây." Dịch Trung Hà ở một bên cười trộm, nghĩ thầm này trong đại viện chỉ cần có giả Trương thị liền thiếu không được náo nhiệt. Tiếp đó, Lưu Hải Trung quay đầu nhìn về phía Diêm Phụ Quý, "Lão Diêm, ngươi nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diêm Phụ Quý vội vội vã vã địa giải thích, "Lão Lưu à, ta thực sự là oan uổng, nàng ta không phải phụ trách giám sát giả Trương thị quét tước vệ sinh sao? Hậu viện nàng không có quét dọn sạch sẽ, ta làm cho nàng đánh tiếp quét sạch sẽ, cái nào thành nhớ nàng không vui, liền khóc lóc om sòm la lộn, còn đánh ta, ngươi xem ta sợi tóc này bị hắn hao." Giả Trương thị vừa nghe liền giơ chân, "Ngươi đánh rắm, ai hao ngươi tóc? Rõ ràng là ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, ta quét tước như vậy sạch sẽ, ngươi chính là vì muốn chụp ta cái kia ba hào tiền. Sân này ta quét tước so với ngươi Diêm lão tây trong phòng đều khô tịnh, ngươi nói ta quét tước không sạch sẽ, ngươi tăng lương tâm à? Vì ba hào tiền, ngươi Diêm lão tây liền mặt cũng không muốn, vẫn cùng vợ của ngươi đồng thời đánh ta." Mọi người nghe lời này cười phá lên, Diêm Phụ Quý mặt đỏ bừng lên, chỉ vào giả Trương thị tức giận đến nói không ra lời. Lưu Hải Trung thấy thế, tầng tầng vỗ bàn một cái hô, "Đều đừng ầm ĩ, lại náo liền chính các ngươi giải quyết." Lần này, hai người đều thành thật hạ xuống, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Nhìn yên tĩnh trung viện, Lưu Hải Trung trong lòng cảm giác thỏa mãn lập tức liền kéo đẩy. Trước đây ở trong viện đều là Dịch Trung Hải nhất ngôn cửu đỉnh, Lưu Hải Trung thường thường ước ao hai mắt đều đỏ lên, ngày hôm nay rốt cục đến phiên hắn. Loại này cảm giác là thật tốt, kiên định hơn Lưu Hải Trung làm lãnh đạo quyết tâm. Dịch Trung Hà ngồi ở trên băng ghế nhỏ, muốn nhìn một chút Lưu Hải Trung cái này kẻ ngốc là làm sao xử án. "Chú ngốc tập hợp lại đây, Trung Hà thúc, cho điếu thuốc, ta đã quên mua." Dịch Trung Hà lấy ra yên đưa cho chú ngốc, hai người ngay ở một bên nuốt mây nhà khói. Chú ngốc nhỏ giọng hỏi, "Trung Hà thúc, nhất đại gia bệnh này nghiêm trọng sao? Liền toàn viện đại hội đều không cách nào chủ trì, này Lưu Béo có thể mở thật cái này toàn viện đại hội à?" Dịch Trung Hà trả lời, "Không nghiêm trọng, chỉ là có chút đau đầu, trên người không có sức, phòng chừng là cảm mạo. Ta chỉ dâu cho hắn uống thuốc, này gặp bù đi, ngày mai nên liền không có việc gì." Chu Ngốc đối với Dịch Trung Hải vẫn tương đối tôn trọng, nói rằng, "Một hồi ta đi xem, này khỏe mạnh làm sao liền bị bệnh đây? Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh không thuộc về bình thường à, không phải bao lớn sự, ta ngày hôm nay cầm hai con gà rừng, một con thỏ hoang, dành thời gian ngươi giúp làm một hồi, cho ta ca bổ một chút." Chu Ngốc trả lời, "Không thành vấn đề, này đều không đúng sự, làm cơm ta là chuyên nghiệp. Có điều Trung Hà thúc, ngươi ở đâu cho tới này thứ tốt, đồ chơi này đến vùng ngoại thành mới đi. Đi một chuyến môn đầu câu, thuận tiện trên chuyên sơn, dùng ná đánh." Hai người nhỏ giọng nói chuyện, liền nghe Lưu Hải Trung khắc hai tiếng. Chu Ngốc bĩu môi nói rằng, "Này Lưu Béo còn ra vẻ lên, một sơ tiểu nhân trình độ, còn muốn làm lãnh đạo, biết lãnh đạo hai chữ viết như thế nào sao?" Dịch Trung Hà nghe nhạc à, "Này một sân đều là nhân tài a." Lưu Hải Trung nói rằng, "Ngày hôm nay chúng ta trong viện phát sinh một cái đặc biệt ác liệt sự kiện, chính là giả Trương thị cùng Tam đại gia Diêm Phụ Quý hai người chuyện đánh nhau. Bởi vì nhất đại gia sinh bệnh, không tham gia được đại hội, Tam đại gia là người trong cuộc, vì lẽ đó ngày hôm nay đến đại hội có ta chủ trì." Lưu Hải Trung này gặp cảm giác lao thoải mái, lại bắt đầu hắn cái kia không có chút ý nghĩa nào nói chuyện. Vốn là hắn trình độ thì có hạn, nói chuyện đều là chiếu ở trong xưởng xem lãnh đạo nói thế nào, hoặc là ủy ban khu phố người làm sao nói, hắn thì có dạng học dạng. Nói chung học không ra ngô ra khoai. Hắn là không đội không nóng nảy nói vô dụng phí lời, thế nhưng người phía dưới có thể không vui. Những người này đều còn chưa ăn cơm nữa, ngay ở này nghe hắn nói phí lời. "Nhị đại gia, ngươi nếu như xử lý sự tình liền mau mau đi, này mới xuống ban liền mở hội, đại gia hỏa đều bị đói đây." "Chính là, ngươi về nhà thì có cơm ăn, chúng ta còn phải trở lại làm cơm đây. Nếu không thì buổi tối nhị đại gia ngươi quản cơm." Nhìn phía dưới tùm la tùm lum, Lưu Hải Trung một trận hòa lên. Chương 168, một chỗ lông gà toàn viện đại hội. Chương 168, một chỗ lông gà toàn viện đại hội. Lưu Hải Trung tầm tầng bố bàn, có còn hay không tổ chức tính, kỷ luật tính, này mở đại hội đây, nhao nhao giống kiểu gì. Muốn ăn một hồi cơm, cũng không chết đói người. Tình huống hiện trường làm sao không cho Lưu Hải Trung tức giận, dị vang đến mở toàn viện đại hội thời điểm, trong viện các gia đình đều quy củ, làm sao đến phiên hắn chủ trì đại hội, liền như vậy. Có điều cũng chính là Lưu Hải Trung cái này không có nào có thể nhớ tới đến tại đây cái thời gian mở hội. Trước đây mở hội đều là ăn cơm xong sau đó, như vậy mọi người hỏa đều có thời gian, toàn làm xem cái việc vui, thế nhưng Lưu Hải Trung bị run vi phong, trực tiếp liền mở ra toàn viện đại hội. Cũng mặc kệ là cái gì thời gian, đại gia có thể không về nhà làm cơm, còn ở đây nghe hắn bức thao, đã là rất cho hắn mặt mũi. Lưu Hải Trung học trước đây Dịch Trung Hải mở hội hình thức, quay về trung gian ngồi giả Trương thị cùng Diêm Phụ Quý hai cái hỏi, "Ngày hôm nay đại gia hỏa đều tại đây, các ngươi nói một chút ngày hôm nay tại sao đánh nhau đi, đây chính là nghiêm trọng phá hoại chúng ta văn minh đại viện hành vi." Giả Trương thị nhất thời ồn ào, "Lão Lưu, ngày hôm nay chính là Diêm lão tây muốn chụp ta tiền, hắn không có chuyện gì tìm việc, còn hai người đồng thời đánh ta hiện tại cả người đều đau, Diêm lão tây đến để tiền, ta muốn đi bệnh viện." Diêm Phụ Quý tức giận đỏ cả mặt, dùng ngón tay chỉ vào giả Trương thị. Tuy rằng hắn là muốn chụp giả Trương thị tiền, thế nhưng hắn không có cảm giác mình là cố ý, thế nhưng hắn một cái các lao ra khóc lóc om sòm làm sao có thể là giả Trương thị đối thủ. Thế nhưng Tam đại mụ cũng không phải quả hứng nún, làm sao có khả năng nhìn giả Trương thị hướng về phía chính mình đàn ông khóc lóc om sòm. Đứng lên đến chỉ vào giả Trương thị mũi mắng, "Giả Trương thị, ngươi đánh rắm, nhà ta lão Diêm phụ trách giám sát ngươi làm việc không sạch sẽ, còn không cho nói rồi. Ngươi nếu như làm việc sạch sẽ, còn dùng người khác nói sao? Chính ngươi ra sao trong lòng ngươi không đếm à? Nếu ta nói, liền không nên nhường ngươi cái này hết ăn lại nằm lão đàn bà ngang ngược đến quét tước vệ sinh. Chính mình cũng thu thập không sạch sẽ, nếu không là Tần Hoài Như, trên người ngươi cũng phải sinh giỏi, liền ngươi làm sao có thể thu thập sạch sẽ sân?" Giả Trương thị làm nhiều năm như vậy đàn bà ngang ngược, ở trong viện làm mưa làm gió quen rồi, sao có thể nhịn được như vậy chỉ trích, lập tức nhảy lên, đưa tay liền muốn đi bắt Tam đại mụ tóc. Tam đại mụ hướng về bên cạnh lóe lên, giả Trương thị vô hụt, suýt chút nữa ngã xuống đất. Mọi người thấy thế cười vang lên. Lần này nhưng làm giả Trương thị triệt để làm tức giận, nàng ngồi dưới đất bắt đầu khóc thét lên, ai nha, này có còn lẽ trời hay không rồi, bắt nạt ta này cô lão bà tử à. Lão giả à, ngươi lên mau xem một chút đi, bọn họ đều tang lương tâm, đều bắt nạt ta à, ngươi tới đem bọn họ dẫn đi. Bị Ôn Diêm lão tây bắt nạt người a, ngươi ngày hôm nay liền đem hắn dẫn đi. Một bên khóc còn một bên lén lút nhìn người chung quanh phản ứng. Dịch Trung Hà cùng trụ ngốc nhìn giả Trương thị biểu diễn, khóe miệng đều sắp ép không được. Tứ hợp viện này bối cảnh, giả Trương thị chiêu hồn, ở Dịch Trung Hải không tiên hướng giả ra sau đó, cũng không thấy nhiều, không làm được ngày nào đó phải thất truyền. Dịch Trung Hà đều muốn cho giả Trương thị khen thưởng một điểm, làm cho nàng trở lại một đoạn. Không biết lúc nào trở về Hứa Đại Mậu, đứng dậy, không chê sự tình đại điệu nói rằng, nhị đại gia à, theo ta thấy à, này giả Trương thị xác thực bình thường làm việc không sao thế, Tam đại mụ nói hai câu cũng là bình thường, hắn còn quay về Tam đại mụ độc thủ. Công việc này làm việc không được, vẫn chưa thể nói rồi không phải. Vừa mới dứt lời, nhị đại gia trừng mắt lên, Hứa Đại Mậu, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Hứa Đại Mậu bĩu môi lui trở lại. Lưu Hải Trung quát lớn giả Trương thị, đây là toàn viện đại hội, không phải nhà ngươi trong phòng, ngươi ở dám triệu hoán lão giả, ta liền muốn thông báo ủy ban khu phố, ngươi tuyên truyền phong kiến mê tín, để ủy ban khu phố đem ngươi nắm lên đến dạ phố. Giả Trương thị hiện tại sợ nhất chính là ủy ban khu phố, ở trong viện nàng có thể tùy ý khóc lóc om sòm, nhiều nhất chính là bị nói vài câu, thế nhưng nếu như bị ủy ban khu phố biết hắn tuyên truyền phong kiến mê tín, vậy thì không phải khóc lóc om sòm có thể giải quyết. Giả Trương thị bị Lưu Hải Trung đe dọa sau đó, nhanh chóng đứng lên đến, vỗ vỗ cái mông trên cho bụi, bĩu môi nói rằng, Lưu béo, liền ngươi cũng có thể làm quản sự lại ra, không biết trong viện sự, trong viện giải quyết sao, báo đáp cho ủy ban khu phố, ngươi cũng là như thế điểm năng lực. Chiếu ta xem, ngươi so với lao dịch kém xa, nếu như ta bị tóm lên đến, này văn minh đại viện không có, đường phố khen thưởng đồ vật, ngươi Lưu béo ra à? Dịch Trung Hà nghe giả Trương thị lời nói, suýt chút nữa bị chính mình hút thuốc lá cho sang. Đây là giả Trương thị có thể nói ra đến lời nói, nàng khi nào đi cái này đầu góc. Giả Trương thị sẽ không bị người bám thân đi. Chu Ngốc Nhạc ga quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà thúc, không nhìn ra này giả Trương thị còn có cái này mới, ta cảm thấy cho nàng so với nhị đại gia cường. Chu Ngốc thanh âm không nhỏ, không chỉ có Dịch Trung Hà có thể nghe được, phụ cận người đồng dạng nghe được, Lưu Hải Trung cách cũng không xa, nghe xong tức giận chừng một ánh mắt Chu Ngốc. Trong viện các gia đình dồn dập biểu thị giả Trương thị nói rất đúng. Giả Trương thị thấy có người tán thành hắn, đắc ý vênh váo nhìn Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung tức giận trùng thiên chỉ vào giả Trương thị nói rằng, giả Trương thị, ngươi làm càn, ngươi có hay không ta đây viện lãnh đạo để ở trong mắt. Chương 169, một chỗ lông gà toàn viện đại hội 2 chương 169, một chỗ lông gà toàn viện đại hội 2 này gặp Dương Dương tự đắc giả Trương thị, quay về Lưu Hải Trung nói rằng, ta làm càn, ta còn thả năm đây. Ngươi Lưu béo chính là một cái kẻ ngốc, cái gì ngoạn ý đều không đúng, còn học lao dịch mở toàn viện đại hội, ngươi vẫn là về nhà đánh hải tử đi. Lưu Hải Trung tức giận vỗ bàn một cái, chỉ vào giả Trương thị ngươi. Giả Trương thị nhìn Lưu Hải Trung chợt đỏ bừng mặt, nói rằng, ngươi nếu như không được, liền giải tán, đừng ở chỗ này làm lỡ đại gia hỏa thời gian. Có cái này không còn không bằng về sớm một chút ăn cơm đây. Lưu Hải Trung bị tức suýt chút nữa không có tới, đối với giả Trương thị cái này đàn bà ngang ngược, hắn là không có biện pháp gì tốt, khó chơi, lại không thể xem giả Trương thị như vậy khóc lóc om sòm. Hắn cũng không phải Dịch Trung Hải ở nói thế nào cũng là giả Đông Húc sư phó, có thể bắt bí giả ra. Mà hắn cùng giả ra cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chính là một phổ thông hàng xóm. Lưu Hải Trung bị biệt không nói ra được nói, liền không còn phản ứng giả Trương thị, quay về Diêm phụ bí hỏi, "Lão Diêm, việc này không thể chỉ nghe một người nói, ngươi cũng tới nói một chút chuyện ra sao? Ngươi là trong viện Tam đại gia, nhất định sẽ ăn ngay nói thật." Diêm phụ quý bưng đầu, đứng lên đến nói rằng, "Ta bằng vào ta đạo đức bảo đảm, ta nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Ngày hôm nay ta theo thường lệ đến hậu viện kiểm tra vệ sinh, ta phát hiện góc xó có địa phương không sạch sẽ, ta liền đi trung viện gọi giả Trương thị lại đây bắt tước. Dù sao giả Trương thị tháng này là cầm lão dịch 5 tệ tiền, phụ trách toàn bộ sân vệ sinh." Giả Trương thị bất đắc dĩ theo ta đi đến hậu viện, nói ta tích cực, chút chuyện như thế, còn để hắn đi một chuyến, ngày mai lại quét là được rồi. Giả Trương thị ồn ào, ta nói sai sao, ngươi Diêm lão tây chính là muốn chụp ta tiền, liền như vậy một điểm không sạch sẽ, ngày mai ta thuận lợi liền quét tước, ngươi liền muốn chụp ta tiền. Lưu Hải Trung chính khí giả Trương thị đây, thấy giả Trương thị xem mồm, vỗ bàn một cái, giả Trương thị, ngươi câm miệng, hiện tại là lao Diêm lên tiếng thời gian ngươi đừng nói chuyện. Giả Trương thị cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, bao nhiêu vẫn có chút. Cục diện hôm nay có chút không tốt làm, ba vị quản sự đại gia hướng về nàng nhất đại gia sinh bệnh không đi ra, mới vừa lại đối nhị đại gia còn tam đại gia, này gặp còn bị nàng hao bưng đầu đây. Ba vị này quản sự đại gia, bị hắn đắc tội rồi một đôi. Cho nên nàng thông minh lựa chọn câm miệng. Dịch Trung Hà ở bên cạnh xem vui vẻ a, hiện tại trong tay còn kém một cái hạt dưa. Diêm phụ quý nói tiếp, giả Trương thị không vui quét tước, ta nói ngươi nếu như không làm, ta nhưng là làm, ngươi bị trừ tiền cũng không nên trách ta, chưa kịp ta nắm cây chổi, liền bị giả Trương thị truy đầy sân chạy. Lưu Hải Trung nghe xong, quay về giả Trương thị nói rằng, giả Trương thị, lão Diêm nói có đúng không là sự thực? Giả Trương thị đúng là muốn chống chế, thế nhưng không chịu nổi lúc ấy có không ít người đang xem đây, nghĩ cũng lại không xong, chỉ có thể bóp mũi lại thừa nhận. Lưu Hải Trung thấy giả Trương thị nhận, nói rằng nếu giả Trương thị thừa nhận như vậy liền dễ làm, lao Diêm là căn cứ ước định làm việc, ta ta cảm thấy đến cũng không có cái gì sai lầm. Ngày hôm nay chuyện này đều là bởi vì giả Trương thị mà gây nên, vì lẽ đó giả Trương thị muốn hướng về Lao Diêm xin lỗi. Cho tới Lao Diêm, nói thế nào cũng là quản sự đại gia, không thể cùng giả Trương thị chấp nhận, coi như xong đi. Lưu Hải Trung tự cho là sắp xếp rất tốt, thế nhưng hắn tiếng nói vừa ra, bất kể là giả Trương thị vẫn là Diêm phụ quý đều không hài lòng. Giả Trương thị trực tiếp nhảy lên, ồn ào, để ta cho Diêm lão tây xin lỗi, hắn nghĩ thật đẹp, hắn cũng có thể chịu nổi. Diêm phụ quý thì lại nói rằng, liền một câu xin lỗi liền kết thúc, ta này bị hao đi tóc tính thế nào? Đến để giả Trương thị đền ta tiền thuốc thang. Giả Trương thị chỉ vào Diêm phụ quý mũi mắng, Diêm lão tây, ngươi nghĩ gì thế, còn bồi ngươi tiền thuốc thang, bồi hai ngươi lòng bàn tay có muốn hay không? Ngươi muốn hoa tiền của lão nương, ngươi cũng là muốn mù tâm, cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút, chỉ có ta lừa người phần, lúc nào có người có thể ngoa ta? Tam đại mụ Dương Thụy Hoa chỉ vào giả Trương thị mắng, giả Trương thị, ngươi cái lao đàn bà ngang ngược, cái gì lừa người, nhà ta lão Diêm nhưng là tiểu học giáo viên, chớ đem người nghĩ tới đều giống như ngươi. Ngươi đem ta ra lão Diêm mặt đều nạo bỏ ra, tóc đều hao rơi mất, ngươi không nên bồi tiền thuốc thang à? Giả Trương thị rêu rao lên, ta liền không đền, ngươi có thể sao thế ta? Ở trong viện có thể để giả Trương thị sợ người không nhiều, thế nhưng tam đại mụ Dương Thụy Hoa chỉ định không ở bên trong. Dương Thụy Hoa chỉ vào giả Trương thị nói rằng, ngươi nếu như không đền tiền thuốc thang, vậy ta cũng không thể tha ngươi. Nói xong cũng đưa tay hướng giả Trương thị chụp tới. Dương Dương tự đắc giả Trương thị nhất thời không quan sát, bị Dương Thụy Hoa nắm tóc. Giả Trương thị cũng không phải chịu thiệt người, tuy rằng bị tóm lấy tóc, cũng không quên phản kháng, một cái cũng nắm lấy Dương Thụy Hoa tóc. Sau đó hai người sẽ ở đó giằng co. Lưu Hải Trung ở một bên lớn tiếng quát lớn, vung tay, đừng đánh, đây là mở đại hội, không phải nhà các ngươi đầu giường. Chu Ngốc chậm rãi nói, nhị đại gia, quan gọi vô dụng a, ngươi trực tiếp bắt đầu can ngăn a. Lưu Hải Trung nào dám đi đến can ngăn, tại đây cái nam nữ bắt tay đều bị người nói thành có thương tích phong hóa niên đại. Chương 170, đại hội kết thúc. Chương 170, đại hội kết thúc. Nếu như Lưu Hải Trung bắt đầu can ngăn, miễn không được có tứ chi tiếp xúc, hắn chỉ định đến bị giả Trương thị cho ngoa trên. Như vậy không chỉ có hắn muốn xuất huyết, phòng chứng danh tiếng cũng đến bị giả Trương thị cho bại hoại. Vì lẽ đó Lưu Hải Trung chỉ có thể ở một bên làm gấp. Tuy rằng Dịch Trung Hải không có tham gia toàn viện đại hội, thế nhưng còn có một cái có thể khống chế toàn bộ người, chính là ngồi vẫn giả câm vờ điếc điếc Lao Thái Thái. Điếc Lao Thái Thái nhìn chu vi đều đang xem náo nhiệt người, đứng lên, quay về giữa sân nói rằng, hai người các ngươi xong chưa, có hay không ta đây Lao Thái bà để ở trong mắt, ở trước mặt ta đánh nhau, có tin ta hay không nắm gậy gõ các ngươi. Giả Trương thị cùng Tam đại mụ nghe được âm thanh, cũng đều đồng thời buông lòng tay. Muốn nói các nàng sợ điếc Lao Thái Thái, cũng chưa chắc. Thế nhưng các nàng thực sự là sợ điếc Lao Thái Thái hạ tràng, các nàng sao ngộ thương rồi điếc Lao Thái Thái, chỉ cần điếc Lao Thái Thái ngã trên mặt đất, như vậy chúc mừng các nàng, liền phát tài, thì để lao tổ tông một cái. Đạo lý này giả Trương thị cùng Tam đại mụ vẫn là hiểu, vì lẽ đó hai người cũng là ngừng lại. Điếc Lao Thái Thái trung khí mười phần nói rằng, có còn hay không điểm trưởng bối dáng vẻ, ta mới vừa nói lời nói là chẳng có tác dụng gì có đúng không? Nếu như đang đánh nhau, hai nhà các ngươi liền cho ta chuyển ra cái nhà này, ngươi xem ta có bản lĩnh này hay không để cho các ngươi mang đi. Cho tới ngày hôm nay đến sự, cứ dựa theo Lưu Hải Trung nói làm. Giả Trương thị cho Diêm phụ quý xin lỗi, việc này liền như thế trôi qua, sau đó ai cũng đừng nhắc lại nữa việc này. Dịch Trung Hà trong lòng gọi thẳng, khá lắm, không trách Lao Thái Thái này có thể sống đến 20 năm sau đây, này nói chuyện khí thế so với Lưu Hải Trung còn muốn cường. Có điều không thể không nói, này điếc Lao Thái Thái, tại đây trong viện ở nhiều năm như vậy, uy vọng thật không phải nắp. Tối thiểu mạnh hơn Lưu Hải Trung không phải nhỏ tí tẹo. Kỳ thực điếc Lao Thái Thái cũng không nghĩ ra cái này đâu, thế nhưng ở nàng ngay dưới mắt đánh nhau, Dịch Trung Hải bị bệnh, còn lại quản sự đại gia không hữu dụng, nàng nếu như ở không gian ngăn lại, liền lấy giả Trương thị tính tình, còn không biết đến náo thành ra sao đây. Nghe điếc Lao Thái Thái lời nói, giả Trương thị cũng cho ta, từ tuổi trẻ nàng mới vừa vào cái viện này thời điểm, nàng chỉ sợ cái này điếc Lao Thái Thái, đã nhiều năm như vậy, không chỉ có không có thay đổi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Có thể nói như thế, ở Dịch Trung Hà đến tứ hợp viện trước, giả Trương thị chỉ sợ hai người, một cái là con trai của hắn giả Đông Húc, một cái liền này điếc Lao Thái Thái. Cho tới Dịch Trung Hải, hắn là hoàn toàn không sợ, bởi vì Dịch Trung Hải cần nhà hắn giả Đông Húc dưỡng lao. Vì lẽ đó giả Trương thị bất đắc dĩ quay về Diêm phụ quý lời nói, xin lỗi, ngày hôm nay là ta không đúng, ta không nên cùng ngươi đánh nhau. Diêm phụ quý không có muốn đến tiền thuốc thang, trong lòng cũng ở nhỏ máu, thế nhưng điếc Lao Thái Thái lên tiếng, hắn cũng không dám không nghe. Dù sao trước Dịch Trung Hải vẫn cho trong viện người truyền bảo, điếc Lao Thái Thái là trong viện lão tổ tông, muốn kính già yêu trẻ. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, còn chưa đủ lấy để Diêm phụ quý từ bỏ muốn tiền thuốc thang, thế nhưng thành tựu quản sự đại gia hắn, nhưng là biết này điếc Lao Thái Thái ở quan trên mặt có quan hệ. Tuy rằng không biết là cái gì quan hệ, thế nhưng bắt bí hắn một cái tiểu học giáo viên vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng không dám nắm một nhà già trẻ đi ra mạo hiểm, tuy rằng tâm có bất mãn, thế nhưng vẫn là tiếp nhận rồi giả Trương thị xin lỗi. Thấy sự tình giải quyết, điếc Lao Thái Thái căn bản sẽ không có để ý tới Lưu Hải Trung, trực tiếp quay về mọi người nói, thời gian cũng không còn sớm, đều trở lại nên làm gì đi thôi. Nói xong cũng không quay đầu lại liền vào nhà. Phản ứng lại Lưu Hải Trung mới nói rằng, tan họp. Sẽ không đáp lại hắn nhưng là trong viện cười vang. Hiện tại trong viện người đều biết, này nhị đại gia Lưu Hải Trung là cái kẻ ngốc, xử lý trong viện sự tình, mở toàn viện đại hội, còn có thể để người trong cuộc ở trong đại hội đánh tới đến. Đây chính là có toàn viện đại hội tới nay chưa bao giờ quá. Lưu Hải Trung muốn thừa dịp Dịch Trung Hải sinh bệnh, dựng nên hắn ở trong viện nhị đại gia uy tín, như thế rất tốt, vốn là không nhiều uy tín, toàn bộ không còn. Thấy không có náo nhiệt nhìn, Dịch Trung Hà nhấc lên băng ghế nhỏ cũng chuẩn bị đi trở về. Chu Ngốc nói rằng, Trung Hà thúc, này náo nhiệt xem xong, buổi tối đi ta cái kia uống một chén. Dịch Trung Hà trả lời, ngày hôm nay coi như xong đi, anh ta còn bệnh đây, ta đi ra ngoài uống rượu không thích hợp, lại nói ta chỉ dâu đều nên làm tốt cơm. Ngày mai đi, vừa vặn ngày mai ngươi giúp ta đem gà rừng thỏ rừng cho nấu ăn, buổi tối ngày mai ở uống rượu. Chu Ngốc vỗ một cái chán, nói rằng, quên cái vụ này, ta đi xem nhất đại gia thế nào rồi. Nói liền muốn đi vào nhà đi, Dịch Trung Hà kéo lại hắn, ngươi hiện tại đi làm cái gì, ta lúc đi ra, hắn đều ngủ, ngươi đi tới, ở bắt hắn cho đánh thức. Thành thật ở lại đi, chờ ngày mai đừng quên lại đây làm cơm là được. Chu Ngốc nghe xong gật gật đầu, được, liền nghe Trung Hà thúc. Dịch Trung Hải ra sao, Dịch Trung Hà có thể không biết, chú Ngốc là cái ngoài miệng không đem môn, nếu như nhìn Dịch Trung Hải không có chuyện gì, đang nói ra đi tới, đối với Dịch Trung Hải ảnh hưởng cũng không tốt. Dịch Trung Hà mang theo băng ghế nhỏ trực tiếp vào nhà. Vào nhà liền nhìn thấy Dịch Trung Hải hai người ngồi ở trước bàn cơm, chờ hắn tới dùng cơm đây. Chương 171, đưa món ăn dân dã chương 171, đưa món ăn dân dã Lư Thúy Liên nhìn Dịch Trung Hà đi vào, nói rằng, Trung Hà, náo nhiệt xem xong, ta làm sao nghe trong viện này lại náo động đến, còn nghe Lưu Hải Trung nói đừng đánh, mở đại hội thời điểm, còn có thể đánh lên a. Có thể không sao thế, đại hội mở ra, giả Trương thị cùng lão Diêm nàng dâu liền đánh tới đến rồi. Ngày hôm nay đại hội này mở được kêu là một cái náo nhiệt, tẩu tử ngươi không đến xem, cũng có thể tiếp. Lữ Thúy Liên nghe xong, trả lời, là rất có thể, không thấy giả Trương thị bị đánh. Có điều ta điều này cũng không ra được, ngươi ca dù sao cũng là sinh bệnh ta không ở trong phòng chăm sóc, đi ra ngoài xem cho vui, còn có lưu không lưu. Dịch Trung Hà ca Dịch Trung Hải nghe không khỏi cười ra tiếng. Để Dịch Trung Hải giả bệnh là Dịch Trung Hà chủ ý, nếu không thì ngày hôm nay Dịch Trung Hải phải đi ra ngoài xử lý chuyện này xử lý như thế nào cũng không dám xử lý, cũng chính là Lưu Hải Trung muốn run vi phong, mới chạm vào cái này rủi ro. Không nghĩ đến uy phong không run thành, chỉ có một điểm uy tín cũng không còn, lần này Lưu Hải Trung ngoại trừ ở nhà đánh hải tử, trong viện phòng trừng cũng không ai nghe hắn. Dịch Trung Hải nói rằng, lần này lão Lưu uy phong không run thành, còn phải tội lão Diêm, trong nhà hai đứa bé gặp nạn. Dịch Trung Hải lời nói còn chưa nói hết, liền nghe thấy hậu viện chuyển đến náo loạn động tĩnh. Đây là nhị đại gia Lưu Hải Trung ở nhà đánh hải tử đâu? Dịch Trung Hà nhìn Dịch Trung Hải một ánh mắt, giơ ngón tay cái lên, ca, muốn nói đối với trong viện người hiểu rõ, còn phải là ngươi à, lời này âm còn xa suốt đây, liền đánh lên. Dịch Trung Hải thở dài, nói rằng, lão Lưu chính là làm quan tâm quá nặng, nếu không thì hắn cũng sẽ không đến hiện tại mới là cấp 6 rèn, lần khảo hạch này không biết có thể hay không thăng đi đến. Theo lý thuyết kỹ thuật của hắn hiện tại liền hẳn là cấp 7 rèn, lần này là có thể thăng cấp 8 rèn. Đây chính là nhà máy cán thép duy nhất một cái cấp 8 rèn, cái kia danh tiếng không so với làm quan uy phong. Có điều hắn không nghĩ tới điểm này. Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ, điểm ấy lao Dịch ngươi có thể yên tâm, Lưu Béo đời này đều thăng không được cấp 8 rèn, cấp 7 chính là hắn trở nhà. Phim truyền hình bên trong nhưng là rõ ràng diễn, Lưu Hải Trung mãi cho đến cải cách đều là cấp 7 rèn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Trung Hà đi làm, ở trên đường tìm một chỗ không người, lấy ra một cái bao tải, bên trong chứa hai con thỏ rừng, hai con gà rừng. Đây là để cho Vu Đại Dũng cùng Triệu Thanh Sát đến nhà máy liên hợp chế biến thịt. Dịch Trung Hà đến tương đối sớm, những người khác đều còn không tới đây chứ. Dịch Trung Hà đem bao tải đặt ở trên xe mình, chờ Vu Đại Dũng đến thời điểm, trực tiếp đem bao tải vứt tại trên xe của hắn. Vu Đại Dũng mở ra xem, kinh hỉ hỏi, Trung Hà, vẫn đúng là nhường ngươi tiểu tử đánh. Đó cũng không sao thế, ta đi là làm gì? Chính là chạy bọn họ đi, nếu như đánh không được ta phí cái này sức lực làm gì? Con gà rừng này thỏ rừng, lấy về để tẩu tử cùng cháu trai cháu gái nếm thử. Vu Đại Dũng cũng không khách khí, trực tiếp đem bao tải thu cẩn thận, ca ca liền không cùng ngươi khách khí, hai ngày nay ta mời ngươi uống rượu. Dịch Trung Hà khoát tay áo một cái, liền lái xe đi tới nhà kho. Ở công nhân trang xe thời điểm, Dịch Trung Hà nhấc theo mặt khác gà rừng thỏ rừng, đi vào Triệu Thanh Sắt văn phòng. Triệu chủ nhiệm, nhìn đây là cái gì, lần trước cho ngươi ngư, ngươi ghét bỏ phí dầu, còn có đâm, ngày hôm nay đồ chơi này như thế nào? Triệu Thanh Sắt nhìn một tay nhấc theo gà rừng, một tay nhấc theo thỏ rừng Dịch Trung Hà, hỏi, tiểu tử ngươi ở đâu làm đồ chơi này? Cái gì gọi là ở đâu làm, ta tự đánh mình, như thế nào, tay nghề không sai đi. Lấy đi, ta không muốn, thành tựu đảng viên không thể nắm quần chúng một chân một đường, ngươi đây là hối lộ ta đây. Dịch Trung Hà nói rằng, ta hối lộ ngươi cái gì, cái nào cán bộ không chịu nổi cái này thử thách, đây thực sự là ta ngày hôm qua vào núi đánh, ngươi giữ lại cải thiện thức ăn đi. Nói xong đem đồ vật trực tiếp để dưới đất, quay đầu rời đi. Triệu Thanh Sắt thấy Dịch Trung Hà đi rồi, cũng không có đi ra ngoài truy hắn có thể nhìn ra, Dịch Trung Hà đối với hắn là tương đương tôn kính. Trong tay mang theo trên đất gà rừng thỏ rừng, nhìn một chút, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, không nhìn ra, Dịch Trung Hà tiểu tử này ná đánh tốt như vậy. Hiện tại nhanh đến cuối tháng, nhà máy liên hợp chế biến thịt việc không nhiều, Dịch Trung Hà ngày hôm nay liền một chuyến hoạt vẫn là đưa trong thành phố cung tiêu xã. Vì lẽ đó buổi trưa thời điểm sẽ trở lại. Với hắn trước sau chân trở về còn có Vu Đại Dũng. Hai người trở về cũng không có chuyện gì, ngay ở trong phòng nghỉ ngơi hút thuốc, khoác lác. Buổi trưa ăn cơm xong, Dịch Trung Hà cầm cần câu, cưới Vu Đại Dũng xe đạp liền đi ra ngoài câu cá đi tới. Vẫn câu đến nhanh xuống ban, mới trở về, một buổi trưa thu hoạch không ít, phần lớn bị hắn thu vào không gian. Xe đạp trên chỉ mang theo mấy cái 2-3 cân ngư. Trở lại Gaza, mỗi người phân một ngày, mấy người cao hứng cầm đi về nhà. Dịch Trung Hà cũng mang theo một con cá trở lại, ngày hôm qua cùng Trụ Ngốc nói xong rồi, tối hôm nay hắn cầm môi, đem gà rừng cùng thỏ rừng làm. Thuận tiện làm thêm một con cá, Dịch Trung Hải sắp sát hạch, toàn làm cho hắn sớm chúc mừng. Vừa tới tứ hợp viện, liền nhìn thấy một mặt vết chảy Diêm Phụ Quý ở tiếp tục cổng lớn. Tối ngày hôm qua không thấy rõ, này Diêm Phụ Quý sức chiến đấu không được à, này một mặt bị giả Trương thị chảo vết máu, cùng chân gà nạo như thế. Chương 172, Diêm lão sư, trường học các ngươi không phát học sinh à? Chương 172, Diêm lão sư, trường học các ngươi không phát học sinh à? Lão Dịch, Dịch Trung Hà trong tay nhấc ngư, Diêm Phụ Quý sáng mắt lên, Trung Hà, các ngươi nhà máy liên hợp chế biến thịt không phát thịt, nên thành phát cá. Diêm Phụ Quý vừa mở miệng, Dịch Trung Hà liền biết hắn đánh ý định gì. Diêm lão sư, ngươi lời này vì sao lại nói thế à? Này không năm không tiết, trong xưởng phát cái gì thì ta? Diêm Phụ Quý trả lời, các ngươi là nhà máy liên hợp chế biến thịt, trưởng quản này toàn bộ ăn thịt, các ngươi trong xưởng có không thiếu thịt, phát điểm thịt không bình thường sao? Dịch Trung Hà cũng không biết nên làm sao về hắn, liền đối nói, Diêm lão sư, chúng ta nhà máy liên hợp chế biến thịt không thiếu thịt, phải phát thịt à? Trường học các ngươi còn chưa thiếu học sinh đây, làm sao không thấy phát mấy cái học sinh cho các ngươi lão sư đây? Tiền viện mấy người nghe đều phốc thử cười ra tiếng. Cho lão sư phát học sinh, Dịch Trung Hà là nghĩ như thế nào đến? Dịch Trung Hà lời nói để Diêm Phụ Quý khí tức cứng lại, nghe một chút này Dịch Trung Hà nói chính là tiếng người sao, ta muốn học sinh làm gì, nhà ta bên trong thì có, cũng còn tốt mấy cái đây. Diêm Phụ Quý nói rằng, Trung Hà ngươi liền sẽ cho ta ngắt lời, trường học phát học sinh làm gì? Ngươi con cá này là chính mình câu, vẫn là mua? Chính ta câu, như thế nào, không nhỏ đi. Diêm Phụ Quý này gặp nhưng là ước ao không xong rồi, hắn câu nhiều năm như vậy ngư, câu cá lớn cũng là ít đòi, vì lẽ đó hắn đặc biệt nhớ biết Dịch Trung Hà ở đâu câu. Chưa kịp hắn hỏi đây, Dịch Trung Hà liền nói cho hắn, Diêm lão sư, ta con cá này là ở ngoài thành giã trong sông câu. Ngoài thành câu cá ít người, nơi đó ngư cũng đốc, cực kỳ tốt câu, ngươi cũng có thể đi thử xem. Dịch Trung Hà thuận tiện đem địa chỉ cũng nói cho hắn. Diêm Phụ Quý tuy rằng không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng được câu cá địa điểm, cũng coi như là có thu hoạch. Dịch Trung Hà nhấc theo ngư trở về Dịch Trung Hải cái kia. Trung Hà, ngươi làm sao chả mua con cá trở về, ngày hôm nay đến món ăn quá nhiều. Lữ Thúy Liên thấy Dịch Trung Hà nhấc theo ngư hỏi. Đầu tử, này không phải là mua, chính ta câu, ngày hôm nay trong xưởng việc không nhiều, ở trong xưởng cũng không chuyện gì, liền đi ra ngoài câu cá. Món ăn nhiều sợ cái gì, anh ta không phải bị bệnh sao, làm điểm thức ăn mặn cho hắn bù thân thể. Dịch Trung Hải cũng nghe thấy Dịch Trung Hà nói chuyện, cũng từ phòng ngủ đi ra. Ca, ngươi sao đi ra sao, này không trả bệnh đó sao, mau mau vào nhà, đường trúng gió. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải đùa giỡn. Dịch Trung Hải cười mắng, cúc cho ta lại không phải ở cữ, vẫn chưa thể thấy phong. Nhìn hai huynh đệ đấu võ mồm, Lữ Thúy Liên nở nụ cười nhìn. Đầu tử, chú nốc ở nhà bếp làm cơm sao? Hừm, chú tử ở nhà bếp đây, ngươi nắm gà rừng vào rừng, ngày hôm nay cũng làm cho hắn làm. Dịch Trung Hải thế Lữ Thúy Liên trả lời. Dịch Trung Hà không để ý lắm, đều làm liền đều làm chứ, lại không phải thứ gì tốt, đặc biệt gà rừng, không có cái gì thịt, muốn ăn, ta ở đi đánh. Dịch Trung Hải thấy Dịch Trung Hà không để ý dáng vẻ, cũng rất hài lòng. Tối thiểu Dịch Trung Hà không phải loại kia hẹp hòi bợ là người, nếu như đối với mình ăn uống đều không nỡ, như vậy sau đó hắn thì có tội chịu. Có điều cũng may chính là Dịch Trung Hà căn bản liền không để ý ăn chút ít đồ này. Lữ Thúy Liên đem cá cầm nhà bếp. Hai huynh đệ ngồi xuống, Dịch Trung Hà đưa một điếu thuốc cho Dịch Trung Hải, "Ca, ngươi lúc nào sát hạch à, chuẩn bị như thế nào, có thể hay không quá? Còn có mấy ngày, số một sát hạch, ta cảm thấy được vấn đề không lớn, sát hạch thông qua trên căn bản là không thành vấn đề." Dịch Trung Hà cũng thay Dịch Trung Hải cảm thấy cao hứng, cấp 7 thợ lắp ráp cùng cấp 8 thợ lắp ráp là có bản chất chênh lệch. Cấp 7 thợ lắp ráp chỉ có thể coi là cao cấp kỹ thuật viên, thế nhưng đến cấp 8 nhưng là khác rồi, vậy cũng là đỉnh cấp tồn tại. Không chút nào nói quyết đại, cấp 8 thợ lắp ráp, nhưng là có thể tay xoa tàu sân bay tồn tại. Dịch Trung Hải năm nay mới không tới 50, đối với cao cấp thợ lắp ráp tới nói, là thuộc về trẻ trung khỏe mạnh. Hai huynh đệ cũng không tán gẫu bao lớn sẽ, chú ngốc liền bưng món ăn lại đây. Một cái kho thỏ rừng, một cái bảng hiệu món tứ xuyên gà cay, còn có một cái sốt gà rừng, một cái cá kho. Nay một bàn món ăn, chính là giàu có gia đình đến quán ăn cũng không dám như thế điểm. Chú ngốc nhìn trên bàn chính mình cái tác, quay về Dịch Trung Hải nói rằng, nhất đại gia, tốt như vậy món ăn, ngươi hảo tiểu không nên lấy ra hả? Dịch Trung Hải trả lời, liền ngươi trụ tử cái ăn, tốt như vậy món ăn còn không chặn nổi ngươi miệng. Có điều nói tới nói lui, hay là đi buồng trong ôm hai bình Tây Phượng đi ra. Khá lắm, ta vừa nay chính là vừa nói như thế, nhất đại gia ngươi vẫn đúng là đem cất dấu hảo tiểu lấy ra. Dịch Trung Hà tiếp nhận bình rượu, còn có thể thiệt thòi ngươi cái này đầu bếp không được, này Tây Phượng có thể hay không xứng được với chúng ta lớn bao nhiêu chủ thân phận. Chú ngốc bếp miệng, cười nói, cái kia nhất định phải có thể, còn phải là Trung Hà thúc sẽ nói, so với trong viện này người mạnh hơn nhiều. Ta cảm thấy đến trong viện này ra nhất đại gia, nhất đại mụ, điếc lao thái thái, sẽ không có người tốt. Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ, nếu không là hắn lại đây, trong viện này thực sự là một người tốt đều không có. Hắn đến rồi sau đó ít nhất Dịch Trung Hải chuyển biến rất nhiều, không cần vì dưỡng lão, tính toán cái này, tính toán cái kia. Dịch Trung Hà cho ba người rót rượu, Lữ Thúy Liên bưng một bát canh gà đi tới hậu viện, cho điếc lao thái thái đưa đi. Chương 173, Giả Đông Húc tới cửa. Chương 173, Giả Đông Húc tới cửa. Tuy rằng Dịch Trung Hà không lọt mắt điếc lao thái thái, thế nhưng cũng không có ngăn cản. Dù sao Dịch Trung Hải hai người cho điếc lao thái thái nuôi nhiều năm như vậy lao, trong viện người đều là rõ như ban ngày. Cũng không thể hắn đến rồi sau đó liền không ôi. Như vậy trong viện người nhất định sẽ nói thầm, này nhất đại gia cũng là ra vẻ đảm bảo, có huynh đệ, không có dưỡng lao nỗi lo về sau, liền không cần lại cho đại gia làm tấm gương, liền mặc kệ điếc lao thái thái. như vậy đối với Dịch Trung Hải danh tiếng cũng không tốt. Còn có chính là vẫn nuôi Điếc Lao Thái Thái chính là Dịch Trung Hải hai người, đến thời điểm Điếc Lao Thái Thái di sản chắc chắn sẽ không xem phim truyền hình bên trong như vậy, đều cho chủ nốc. Này Điếc Lao Thái Thái yêu thích chủ nốc, thuần túy chính là thèm ăn. Nếu như Điếc Lao Thái Thái hy vọng chủ nốc cho hắn nuôi lão, vậy cũng thực sự là đáp lại câu nói kia, theo chủ nốc hốn, ba ngày đói bụng chín bữa ăn. Lại nói chủ nốc một cái đại lao ra chăm sóc Điếc Lao Thái Thái cũng không tiện, còn có chính là chủ nốc đem Hà Vũ Thủy đều dưỡng cùng cây gai dầu như thế. Điếc Lao Thái Thái có thể không nhìn thấy, vì lẽ đó chỉ cần Dịch Trung Hải hai cái vẫn nuôi Điếc Lao Thái Thái. Như vậy Điếc Lao Thái Thái di sản nhất định phải là Dịch Trung Hải, điểm ấy Dịch Trung Hà tin tưởng, Điếc Lao Thái Thái nhất định thấy rõ. Cho tới phim truyền hình bên trong tại sao Điếc Lao Thái Thái sẽ đem nhà cho chú ngốc, cái này Dịch Trung Hà vẫn luôn không nghĩ ra, chú ngốc ngoại trừ cho Điếc Lao Thái Thái từng làm mấy lần cơm, con lấy Điếc Lao Thái Thái đầu cơ kem lương thực, cái khác cũng không có gì a, khả năng là bởi vì phim truyền hình bên trong Dịch Trung Hải cũng đến hy vọng chú ngốc dưỡng lao nguyên nhân. Không nhiều lắm sẽ, Lữ Thúy Liên sẽ trở lại, mấy người liền chuẩn bị động đũa ăn cơm. Chưa kịp bắt đầu động đũa, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Chú ngốc nói rằng, Trung Hà thúc, không thể là Tam đại ra đi, hắn nhưng là có thể làm được tới dùng cơm điểm thăm nhà sự. Dịch Trung Hà không khỏi nghĩ muốn đỡ chán, quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Chu ngốc ngoại hiệu này thực sự là danh bất hư truyền, cái gì nói đều trực tiếp liền đi ra, không có chút nào mang quá đầu óc. Lữ Thúy Liên để đũa xuống, đi mở cửa, liền nhìn thấy là Giả Đông Húc ở cửa đứng, trong tay còn cầm một cái bát. Dịch Trung Hà thấy thế, "A, này Giả ra tình huống thế nào? Nếu như Giả Trương Thị hoặc là Tần Hoài như năm cái bát lại đây, Dịch Trung Hà là không có chút nào cảm thấy đến kỳ quái, thế nhưng Giả Đông Húc cầm bát tới cửa, vậy thì hiếm thấy. Dịch Trung Hải bắt chuyện Giả Đông Húc vào nhà. Thấy Giả Đông Húc cầm một cái bát lại đây, chú ngốc biết rõ còn hỏi, Đông Húc ca, ngươi này cầm một cái bát lại đây, không phải là muốn tìm Nhất Đại gia mượn thịt đi. Nhất Đại gia nhưng là ngươi sư phụ, ngươi không hiếu kính cũng coi như, còn lại đây muốn thịt, có chút không đúng vậy. Chú ngốc là Tần Hoài Như liếm cầu, ngược lại không là Giả gia liếm cầu, nghĩ chính mình nữ thần ở Giả gia bị khổ, chú ngốc sao có thể buông tha đả kích Giả Đông Húc cơ hội. Giả Đông Húc bị chú ngốc nói đỏ cả mặt, tuy rằng hắn cũng biết làm như vậy không đúng, thế nhưng nghĩ đến trước hùng hổ dọa người lão nương cùng kiên trì bụng lớn nàng dâu. Chỉ cần nhắm mắt nói rằng, sư phó, ta. Dịch Trung Hải đương nhiên biết Giả Đông Húc là làm gì, dù sao làm chính mình nhiều năm như vậy đồ đệ. Hơn nữa này Giả ra là cái gì đức hạnh hắn còn có thể không biết. Liền quay về Lữ Thúy Liên nói rằng, đi cho Đông Húc thịnh bắt canh gà, Hoài Như này ngay lúc sắp sinh, có thể bổ sung điểm dinh dưỡng, liền bổ sung một điểm. Cho tới này thọ thì thôi, phụ nữ có thai không thể ăn. Cái này cũng là Dịch Trung Hải cố ý, ngày hôm nay Giả Đông Húc tới cửa, đa số khả năng là bởi vì Giả Trương Thị nguyên nhân. Cho tới Giả Trương Thị có thể hay không cùng Tần Hoài Như cướp chén này canh gà, liền không được biết rồi. Rất nhanh Lữ Thúy Liên liền cho Giả Đông Húc thịnh một đại bát sốt gà rừng. Gà rừng vốn là không lớn, thịt cũng không nhiều, vì lẽ đó toàn bộ trong bát cũng là lác đác mấy khối nhỏ thịt. Giả Đông Húc bưng bát, đối với Lữ Thúy Liên cùng Dịch Trung Hải biểu thị cảm tạ. Dịch Trung Hải nói tiếp, "Đông Húc, ngươi đem canh gà đưa trở về sau đó, lại đây uống rượu, lúc này sắp liền muốn sát hoạch, thuận tiện ta nghe một chút ngươi cấp 3 công sát hoạch nắm giữ như thế nào." Giả Đông Húc nghe được Dịch Trung Hải còn muốn sát hoạch hắn, có lòng từ chối, nhưng nhìn đến trên bàn thịt cùng rượu, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, "Được rồi sư phó, ta lập tức trở về." Giả Đông Húc bưng bát vui vẻ trở lại. Chu Ngốc oán giận nói rằng, "Nhất đại gia, ngươi cho hắn canh gà làm gì, còn không bằng chúng ta mấy cái uống đây." Trung Hà thúc, ngươi có tin hay không, này canh gà Giả Đông Húc lấy về cũng là Giả Trương Thị uống. Dịch Trung Hải không nói gì, Dịch Trung Hà trả lời, "Chu tử, này Giả Đông Húc dù sao cũng là anh ta đồ đệ, lại nói một bát canh gà sự, không đáng kể còn lấy về ai uống, này cùng chúng ta sẽ không có quan hệ. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, đến, uống rượu." Chu Ngốc trả lời, "Ta chính là thế Tần tỷ cảm thấy không đáng, Tần tỷ người tốt như vậy, vẫn như thế có khả năng, còn bị Giả Trương Thị cái này tú bà giả bắt nạt." Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ, ngươi mẹ kiếp chính là thấp hèn, thèm người Tần Hoài Như thân thể. Có điều hiện tại Giả Đông Húc còn sống sót, vẫn không có nhiều như vậy sự, chờ Giả Đông Húc cát, ngươi mới là hóa thân làm trùng cực liếm cầu. Có điều vật này cùng hắn Dịch Trung Hà không liên quan, lại nói, làm liếm cầu trúng nốc, cũng không nhất định không vui vẻ. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Chương 174, Giả Đông Húc tới cửa 2 chương 174, Giả Đông Húc tới cửa 2 Giả Đông Húc bưng bát về nhà. Giả Trương Thị nhìn liền một bát canh gà, bên trong thịt gà ít đến mức đáng thương. Không khỏi thấp giọng chửi tới, này chết tiệt lão Dịch, như thế khu, liền chót như thế điểm thịt, đáng đời hắn tuyệt hậu. Chờ xem đi, sau đó Đông Húc khẳng định không cho hắn nuôi lão, trong nhà có gà có thỏ, liền cho như thế điểm. Nhà chúng ta nhiều như vậy người làm sao phân a? Lời này nghe Tần Hoài Như mắt trợn trắng lên. Giả Trương Thị để Giả Đông Húc đi muốn thịt thời điểm nhưng là đối với Giả Đông Húc nói như vậy, "Đông Húc, ngươi sư phụ trong nhà đồ gà, ngươi đi yếu điểm. Chính là ngươi không ăn, ta không ăn, này Hoài Như đều sắp sinh, hắn đến cần bổ sung dinh dưỡng, còn có đồng ngạnh nhỏ như vậy, cũng cần dinh dưỡng. Hắn lao dịch là ngươi sư phụ, ngươi đi muốn hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi." Hiện tại Giả Đông Húc đem thịt phải quay về, này Giả Trương Thị lại ghét bỏ đồ vậy, không đủ phân. Ở Tần Hoài Như cho rằng, này một bát canh gà đầy đủ nàng cùng đồng ngạnh hai người uống, thế nhưng thêm vào Giả Trương Thị sau đó, khẳng định là không đủ. Giả Đông Húc đem canh gà thả xuống, quay về Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như nói một tiếng, liền đi tới Dịch Trung Hải trong nhà. Giả Trương Thị còn ở nói thầm Dịch Trung Hải hỏi. Tần Hoài Như quay về Giả Trương Thị nói rằng, "Mẹ, đợi lát nữa ta đem canh gà nhiệt nóng lên, ở thêm lớp nước, cũng đủ ba người chúng ta người ăn." Giả Trương Thị mặt không hề cảm xúc, cũng không hề trả lời Tần Hoài Như. Tần Hoài Như xoay người đi nhà bếp chuẩn bị làm cơm. Giả thức ăn vẫn luôn không sao thế, vì lẽ đó Tần Hoài Như liền chuẩn bị nhiệt mấy cái bánh ngô, trang bị canh gà ăn. Tần Hoài Như đem bánh ngô bỏ vào trong nồi, liền chuẩn bị đi ra đoàn canh gà. Khi nàng lúc đi ra, một bát canh gà đã không có, Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh Chính đang xách kéo ngón tay đầu đây. Đồng Ngạnh còn đang nói, "Mãi mãi, này canh gà uống ngon thật, ngươi ngày mai trả lại ta làm." Giả Trương Thị một mặt chưa hết thòm thèm trả lời, "Uống ngon đi, hai ngày nữa cha ngươi sát hoạch thông qua nhường ngươi ba ở mua một con gà, chúng ta đôn ăn, ăn thịt tăng canh." Nào giống lao dịch như vậy keo kiệt bụng xịn, liền cho một bát. Đồng Ngạnh cũng phụ họa, "Chính là, như thế khu, một bát cũng không đủ chính ta ăn." Tần Hoài Như nhìn trống rỗng bát, "Mẹ, ta không phải đã nói rồi sao, thêm điểm nước ở ngao một nào, chúng ta không mọi người có thể uống nhiều một điểm. Đây là Đông Húc mặt dày muốn tới cho ta bù thân thể, các ngươi đưa hết cho uống." Giả Trương Thị không để ý lắm trả lời, liền như vậy một bát canh gà, ở châm nước còn có mùi gì, liền lâu nổi nước đều so với cái kia mỡ nhiều. Mang thai cũng không kém điểm ấy, đây là Đông Húc hiếu kính ta, ngươi nếu như muốn uống, ngươi đi lão dịch trong nhà, lão dịch chắc chắn sẽ không cho ngươi, thuận tiện đem Đồng Ngạnh cũng mang theo, ngươi xem Đồng Ngạnh ấy." Tần Hoài Như tức giận nói không ra lời, tuy rằng nàng biết Giả Trương Thị vẫn là như vậy, không nghĩ đến nàng đều nhanh sinh, Giả Trương Thị vẫn là một cái thang đều không cho nàng lưu. Có điều bởi vì nàng là nông thôn hộ khẩu, không có định lượng, lại không thể kiếm tiền, cho nên nàng ở Giả gia là một điểm gia đình địa vị đều không có. Chỉ có thể âm thầm thương tâm, cầm bánh ngô làm gặm. Tại trong nhà Dịch Trung Hải uống rượu, Giả Đông Húc không biết trong nhà phát sinh sự, có điều chính là biết rồi, hắn cũng không biện pháp gì, Giả Trương Thị tính tình, hắn nhưng là biết đến. Giả Đông Húc đến Dịch Trung Hải trong nhà, chưa kịp hắn động đũa đây, Dịch Trung Hải liền hỏi, "Đông Húc, khoảng cách này sát hoạch chưa được mấy ngày, ngươi chuẩn bị như thế nào, có nắm chắc hay không thông qua sát hoạch?" Chu Ngốc cũng thừa dịp Dịch Trung Hải lại nói, "Đúng vậy, Giả Đông Húc, ngươi cái này cấp 2 thợ lắp ráp nhưng là nhiều năm rồi. Chúng ta trong huyện vật tắc mạch so với ngươi còn nhỏ, tiến vào xưởng thời gian so với ngươi còn thiếu, người ta đều muốn thăng cấp 4. Ngươi này có nhất đại gia cái này cấp 7 thợ lắp ráp tay lấy tay dạy ngươi, ngươi sẽ không còn không thông qua đi." Giả Đông Húc nhưng là biết mình trình độ, có điều vẫn là thua người không thua trận nói rằng, "Ai nói ta thi có điều đi, ngươi Chu Ngốc vẫn là quan tâm chính ngươi đi, nhiều năm như vậy vẫn là cấp 8 bếp núc viên, một điểm đều không có tiến bộ. Liên ngươi vẫn là gia truyền đầu bếp, cả ngày nói khoác này chính mình là đảm gia món ăn truyền nhân." Bị đâm ống thở Chu Ngốc nhất thời liền sốt ruột. Này nói tới nói lui, náo quy náo, ngươi không thể móc con mắt tử à, cái nào đau đâm cái nào. Chu Ngốc bởi vì miệng túi, đắc tội rồi không ít người, căng tin chủ nhiệm vẫn đè lên hắn, liền không cho hắn báo danh tham gia sát hạch, cho tới hắn hiện tại chỉ có thể nắm cấp 8 bếp núc viên tiền lương. Có điều Chu Ngốc vẫn là mạnh miệng nói rằng, "Ta cùng ngươi có thể không giống nhau, ngươi là thi có điều, ta là không muốn thi, hai việc khác nhau. Ta muốn là tham gia sát hạch, đừng nói cấp 7 bếp núc viên, chính là cấp 6 cũng là điều chắc chắn. Ngươi liền không giống nhau, ngươi là nhìn không được, trình độ không được phải luyện, uổng phí nhất đại gia như thế để tâm dạy ngươi." Giả Đông Húc bị đâm chỗ đau, liền muốn đứng lên đến cùng Chu Ngốc náo. Dịch Trung Hà nhàn nhạt nói câu, "Sao thế, tốt như vậy món ăn, không chặn nổi hai người các ngươi miệng có phải là? Không ăn liền đi ra ngoài cho ta, các ngươi là đến uống rượu, vẫn là đến đổ phá hoại?" Dịch Trung Hải cũng nói, "Được rồi, hai ngươi cũng bao lớn người, còn cùng hài tử như thế nói nhau nhau, sống yên ổn uống rượu, ăn cơm." Chu Ngốc quay về Dịch Trung Hà nói rằng, "Trung Hà thúc, thật không tiện à, này không phải nhịn không được à, uống rượu." Chương 175, Giả Đông Húc tới cửa bà. Chương 175, Giả Đông Húc tới cửa bà. Sau đó trên bàn, Chu Ngốc cùng Giả Đông Húc cũng không có ra cái gì thiếu thân. Uống rượu thời điểm, Dịch Trung Hải hỏi Giả Đông Húc mấy cái cấp 3 thợ lắp ráp sát hoạch vấn đề. Giả Đông Húc trên căn bản đều là ấp úng, không đáp lại được. Lần này Dịch Trung Hải có thể kết luận, Giả Đông Húc gần nhất là một điểm tiến bộ không có. Sau đó Dịch Trung Hải lại hỏi mấy cái cấp 2 thợ lắp ráp vấn đề, Giả Đông Húc vẫn là trả lời sai lầm chồng chất. Dịch Trung Hải càng thêm thất vọng rồi, này không chỉ có cấp 3 thợ lắp ráp không có thi quá khứ khả năng, nếu để cho Giả Đông Húc một lần nữa thi cấp 2, đều phòng trường quá trường. Dịch Trung Hải nói rằng, "Đông Húc, ngươi cái này không thể được, cứ theo đà này, hai ngày nữa sát hoạch, ngươi nhưng là quá trường a." Này vẫn là Dịch Trung Hải nói khá là huyền chuyện, theo Dịch Trung Hà, này Giả Đông Húc đối với thợ lắp ráp, vậy thì thật là cái gì cũng không phải. Giả Đông Húc có chút khó khăn nói rằng, "Sư phó, có hay không cái khác biện pháp?" Dịch Trung Hải trả lời, "Hai ngày nay ta ở cho ngươi đột kích một hồi cấp 3 sát hoạch linh kiện, nhìn thấy thời điểm ngươi vận may, nếu như có thể đánh vào ngươi quen thuộc linh kiện, còn có một chút khả năng. Nếu như đánh không tới, vậy cũng chỉ có thể chờ chút một lần." Kỳ thực Giả Đông Húc là muốn cho Dịch Trung Hải hỗ trợ, hay cùng hắn thi cấp 2 thợ lắp ráp thời điểm như vậy. Hắn thi cấp 2 thợ lắp ráp thời điểm, chính là Dịch Trung Hải cho hắn tìm sát hoạch nhân viên, cho thả nước, nếu không thì Giả Đông Húc cấp 2 thợ lắp ráp đều không qua được. Cái này cũng là Dịch Trung Hải thực sự không nhìn nổi, dạy Giả Đông Húc nhiều năm như vậy, vẫn là cấp 1 thợ lắp ráp. Hắn là một cái cấp 7 thợ lắp ráp, thực sự không ném nổi người này, mới dùng tiền dựa vào quan hệ cho Giả Đông Húc lấy một cái cấp 2 thợ lắp ráp. Vừa đến chính mình mặt mũi có thể không có trở ngại, thứ hai, Giả Đông Húc có thể nhiều lấy chút tiền lương, cũng dễ nuôi nhà người sống. Dù sao trước Dịch Trung Hải còn phải hy vọng Giả Đông Húc dưỡng lao đây. Thế nhưng hiện tại nhưng bất đồng, Dịch Trung Hải không có dưỡng lao nỗi lo về sau, để hắn lại đi dùng tiền, dựa vào quan hệ đi giúp Giả Đông Húc tìm người, vậy cũng là cả nghĩ quá rồi. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải biết Giả Đông Húc là cái gì ý tứ, thế nhưng chính là không tiếp cái này cha. Giả Đông Húc thấy Dịch Trung Hải không đề cập tới tìm người hỗ trợ sự, chỉ có thể tự mình nói đi ra. sư phó, ngươi có thể hay không giúp ta tìm kiếm sát hạch người, để ta thông qua sát hạch. Cấp 3 thợ lắp ráp cùng cấp 2 thợ lắp ráp chênh lệch vài đồng tiền đây, có thêm số tiền này, trong nhà cũng có thể tốt quá một điểm, hơn nữa trong tay ta rộng rãi một chút, ta có thể càng tốt hơn hiếu kính ngươi cùng sư nương. Lời này nói để đang ngồi mấy người trực đi môi. Đặc biệt Dịch Trung Hà nghĩ, nếu như Dịch Trung Hải hai người nếu như chờ ngươi đến hiếu kính, phòng chừng hai người bọn họ cũng phải đói bụng đi nha. Dịch Trung Hải nghe cũng trực túng lợi rằng, lời này giả Đông Húc cũng thật sự dám mở miệng. Trước tiên không nói có thể hay không tìm tới người, chính là tìm tới sát hạch người, liền như thế không khẩu răng trắng đi a. Dịch Trung Hải này gặp tương đương vui mừng Dịch Trung Hà đến rồi, nếu không thì hắn còn cầm giả Đông Húc làm vào đây. Trước đây thực sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, một lòng một dạ trợ giúp giả ra, trợ giúp giả Đông Húc. Hiện tại Dịch Trung Hải là càng ngày càng không lọt mắt giả ra, nếu không thì ngày hôm qua toàn viện đại hội, hắn cũng sẽ không trốn ở trong phòng giả bệnh. Dịch Trung Hải trả lời, Đông Húc, này cấp 2 thợ lắp ráp sát hạch cùng cấp 3 sát hạch không giống nhau, ta cũng không biết là người nào chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể đột kích luyện tập, còn có chính là hai ngày nay ta cho phân xưởng chủ nhiệm nói một tiếng, không cho hắn an bài cho ngươi sống, ngươi chuyên tâm luyện tập sát hạch linh kiện. Lâm Trận mới mài gương, không vui cũng quang, nếu như số may đánh vào luyện tập quá linh kiện, sát hạch cũng có thể thông qua. Giả Đông Húc nơi nào không biết chính mình trình độ, cấp 3 sát hạch linh kiện, đừng nói để hắn hai ngày nay luyện tập, chính là ở cho hắn 2 tháng, hắn cũng quá chừng có thể luyện ra. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ để Dịch Trung Hải tìm người thả nước, có điều hắn không nghĩ tới chính là Dịch Trung Hải căn bản là đáp ứng. Vì lẽ đó hắn cũng không có biện pháp. Giả Đông Húc người quen biết ở trong, khả năng tối có bản lĩnh chính là Dịch Trung Hải, nếu như Dịch Trung Hải không giúp đỡ, những người khác càng không giúp được gì. Vì lẽ đó mặt sau rượu, Giả Đông Húc uống không từ không bị. Đến thời điểm, hắn còn tưởng rằng Dịch Trung Hải sẽ cùng trước đây như thế gặp hỗ trợ. Vì lẽ đó hắn còn đang suy nghĩ, này thăng cấp 3 thợ lắp ráp, tiền lương có thêm vài khối, hắn mẹ ở trong viện quét tước vệ sinh ở cho hắn một nửa tiền sinh hoạt. Lần này hơn một tháng mười mấy đồng tiền, tháng này cũng có thể quá rộng rãi một ít, không đến nổi ngay cả mua thuốc tiền đều không có. Rượu cũng kết thúc, Chu Nốc cùng Giả Đông Húc đều trở lại. Lữ Thúy Liên thu thập bàn, quay về Dịch Trung Hải nói rằng, lão Dịch, ngươi lần trước giúp Giả Đông Húc tìm quan hệ thông qua sát hạch, liền bỏ ra một lạng bách, lần này ngươi cũng không thể tái phạm bị hồ đồ rồi. Trung Hà nói rồi, sang năm lương thực khả năng khan hiếm, này một lạng bách có thể mua bao nhiêu lương thực à? Dịch Trung Hải trả lời, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không lại vì hắn dùng tiền. Không sợ Trung Hà chuyện cười, trước đây ta vì để Giả Đông Húc cho ta dưỡng lão, đối với Giả gia là có thể giúp liền giúp. Hiện tại mới nhìn rõ Giả gia này người một nhà đức hạnh. Dịch Trung Hà trả lời, ta chuyện cười cái gì nha? Trước đây ngươi cùng tẩu tử khó xử ta đều rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nhìn thành không so với sau đó lại nhìn thành cường. Sau đó có ta đây, đừng cả ngày đem dưỡng lao quải ngoài miệng, lại nói ngươi mới bao lớn, hơn 50 tuổi. Dưỡng cái gì lão, ngươi cẩn thận cho ta làm con bỏ giả, cho ngươi cháu trai kiếm gia sản. Chương 176, Dịch Trung Hà tán gẫu mua nhà. Chương 176, Dịch Trung Hà tán gẫu mua nhà. Dịch Trung Hải cười trả lời, tiểu tử ngươi còn ra vẻ lên, ta liền không cho ngươi làm con bỏ giả, chờ ta về hưu, ta liền ăn ngươi, uống ngươi, ngươi còn phải nuôi ta. Dịch Trung Hà cũng cười nói, được thôi, dưỡng liền nuôi đi, chỉ định đem ngươi dưỡng béo trắng, chờ ăn tết là có thể ra vòng, được chưa? Dịch Trung Hải cười mắng, có thể đi ngươi đi, ngươi mới là heo đây. Hai người một điểm đều không có chịu đến Giả Đông Húc ảnh hưởng, ngồi ở trên ghế uống trà, hút thuốc. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nói rằng, ca, ngươi ở kinh thành chờ thời gian dài, có hay không phương pháp mua một bộ độc môn sơn? Dịch Trung Hải kinh ngạc nhìn Dịch Trung Hà, hỏi, Trung Hà, ngươi nghĩ như thế nào đến mua nhà, vẫn là độc viện? Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút nói rằng, ta là muốn như vậy. Trong cái sân này lùng ta lung tung sự không ít, sau đó ở nơi này thiếu không được cùng những người này giao thiệp với. Cùng bọn họ những người này giao thiệp với quá phí công phu, còn có chính là sang năm thật sự có thể sẽ có nạn đói, đến thời điểm chúng ta ăn đồ ăn cũng phải chú ý trong cái sân này làm cơm nhưng là một điểm việc riêng tư đều không có, bất luận làm cái gì người khác đều có thể nghe đến. Đến thời điểm chúng ta muốn ăn điểm ăn ngon, đều lao lực. Dịch Trung Hải nghe Dịch Trung Hà lời nói, cũng gật gật đầu, lại như ngày hôm nay, mới vừa để trụ ngốc lại đây làm cơm, còn không động đũa từ đây, Giả Đông Húc liền đến. Ngày hôm nay là Giả Đông Húc, ngày mai đây không biết là ai. Sau đó chuyện như vậy nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, vì mặt mũi, Dịch Trung Hải cũng không thể đem người đuổi ra ngoài đi. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải cũng đồng ý Dịch Trung Hà kiến nghị. Có điều nghĩ đến một hồi, không có bất kỳ manh mối. Lữ Thúy Liên thu thập xong vệ sinh sau đó, quay về hai huynh đệ nói rằng, các ngươi tán gẫu cái gì đây, làm sao đều không nói lời nào. Dịch Trung Hải trả lời, vừa nãy Trung Hà hỏi ta, có biết hay không nơi nào có bán độc viện nhà. Lữ Thúy Liên hỏi Dịch Trung Hà, ngươi muốn mua một cái sân. Dịch Trung Hà trả lời, ừm, ta là có ý nghĩ này, liền không biết có hay không. Nay khỏe mạnh nghĩ như thế nào đến mua nhà, chúng ta cũng đủ để ở a. Dịch Trung Hà, tẩu tử, ngươi đây là có chỗ không biết, trong cái sân này trụ quá nhiều người, làm gì đều không tiện. Hơn nữa sau đó ta khẳng định là muốn kết hôn, sinh con. Trong cái sân này có mấy người nhân phẩm có thể không được, sau đó hài tử sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy, ta sợ sẽ ảnh hưởng hài tử trưởng thành. Lại như Diêm ra mấy đứa trẻ, cùng Lao Diêm là một cái đức hạnh, đều là keo kiệt loại kia. Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên cũng gật gật đầu, trước đây bọn họ không có hài tử, vì lẽ đó liền không cân nhắc vấn đề này. Thế nhưng hiện tại có Dịch Trung Hà sau đó nhất định phải kết hôn sinh con. Bọn họ đến cân nhắc hài tử vấn đề. Nếu không thì sau đó Dịch Trung Hà hài tử không có chuyện gì theo Giả Trương Thị học một ít chiêu hồn, hoặc là cùng Diêm phụ quý học làm sao keo kiệt. Này việc vui liền lớn. Dịch Trung Hải cũng nghĩ đến cái này, cho nên nói, Trung Hà nói rất đúng, chúng ta sinh sống ở trong cái sân này không có chuyện gì, thế nhưng Hải tử không được, các ngươi xem bổng ngạnh theo giả Trương thị học thành ra sao, động một chút là khóc lóc om sòm lăn lộn. Nhà chúng ta Hải tử cũng không thể như vậy. Thế nhưng ta vừa nãy nghĩ đến một vòng, phụ cận đều không có nghe nói nhà ai nhà thích hợp, lại nói, hiện tại nhà đều thuộc về quốc gia, cấm chỉ buôn bán. Trong lúc nhất thời ta cũng không có tốt manh mối, có điều ta có thể đi ủy ban khu phố hỏi một chút, ngược lại hiện tại Trung Hà còn chưa có kết hôn, việc này còn có thể chờ đợi các loại. Lữ Thúy Liên cũng nói, ngược lại trong ngày thường ta cũng không có chuyện gì, ta có thể hỏi thăm một chút, nếu như có thích hợp chúng ta liền mua. Ta cùng ngươi ca tích trữ nhiều năm như vậy tiền, mua cái nhà vẫn là không thành vấn đề. Chính là không biết bây giờ có thể không thể tìm tới nhà riêng muốn bán. Dịch Trung Hà nghe sau đó, cũng là một trận đau răng, đã quên đây là cái gì thời điểm, hiện tại nhà không phải là hậu thế, có thể tùy tiện muốn bán. Đột nhiên, Dịch Trung Hà nghĩ đến một ý kiến. Dịch Trung Hà cười hì hì, ca, ngươi nói hiện tại không cho phép phòng ốc muốn bán, không biết có thể hay không mua khối đất trống hoặc là bỏ đi sân, chính chúng ta nắp. Dịch Trung Hải cũng là sáng mắt lên, đúng vậy, không cho buôn bán nhà, thế nhưng không nghe nói không cho mua đất chống A hiện tại kinh thành có thật nhiều bỏ đi sân, những này sân chủ nhân, có rất nhiều đều chết nơi đất khách quê người, hoặc là ở chiến tranh thời điểm mất đi tung tích. Chính phủ cũng không có nhiều như vậy tiền đến trùng kiến những phòng ốc này, cho nên mới phải có nhiều như vậy bỏ đi sân. Dịch Trung Hải, Trung Hà, ngươi ý đồ này không sai, hiện tại bỏ đi sân nhiều như vậy, ta dành thời gian đi ủy ban khu phố hỏi một chút, có bán hay không. Nếu có thể bán lời nói, chúng ta liền mua một miếng đất, chính mình tìm người xây nhà. Như vậy tới nay, nhà vẫn là chính chúng ta. Trung Hà ngươi nếu nghĩ đến cái phương pháp này, có hay không vừa ý địa phương, ta đi ủy ban khu phố hỏi thời điểm, đồng thời giúp ngươi hỏi. Dịch Trung Hà đối với kinh thành không quen, đang muốn để Dịch Trung Hải tuyển cái địa phương đây, đột nhiên nghĩ đến hắn từ hậu viện leo tường thời điểm, sát vách cái kia bỏ đi sân. Ca, ngươi nói chúng ta bên cạnh sân địa phương kia như thế nào, cái kia không phải bỏ đi sân sao? Chương 177, sinh hoạt gói quà chương 177, sinh hoạt gói quà. Dịch Trung Hải nghe xong, cũng cảm thấy địa phương kia không sai. Nơi đó nguyên bản là viện số 95 khóa viện địa phương không nhỏ, chỉ ít nắp một cái hợp quy tắc một lối vào tứ hợp viện là không có vấn đề. Hơn nữa mặt sau chính là đường, ra vào cũng thuận tiện. Dịch Trung Hải trả lời, chỗ đó không sai, ta có thể đi hỏi một chút, nếu như bán lời nói, chúng ta liền mua lại. Lữ Thúy Liên đều có chút mơ hồ, vừa nãy này hai huynh đệ còn nói không thể để cho Hải tử ở tại nơi này cái trong viện đây, quay đầu đã nghĩ mua sát vách sân, đây là cái gì thao tác? Trung Hà, lão Dịch, các ngươi vừa nãy không phải còn nói không vui ở tại nơi này cái trong viện sao, tại sao lại nghĩ mua nơi này? Dịch Trung Hà cười trả lời, tẩu tử, chúng ta là muốn cái độc lập sân, còn sân ở đâu đều không quan trọng. Chính là tại đây đại viện phụ cận cũng không thành vấn đề. Huống chi chúng ta tại đây trong đại viện còn có các ngươi trụ, cùng ta ở hai bộ nhà, cách đến gần cũng có cách đến gần chỗ tốt. Lữ Thúy Liên hỏi, chúng ta nếu như xây nhà mới, này hai nơi nhà có thể hay không bị thu hồi đi, hiện tại trên mặt đường được phòng đều rất khẩn trương. Dịch Trung Hải hồi phục đến, cũng không có vấn đề, chúng ta phải nhà là thuộc về nhà máy cán thép, Trung Hà nhà thuộc về nhà máy liên hợp chế biến thịt, chỉ cần chúng ta vẫn là này trong xưởng công nhân, thì sẽ không bị lấy đi nhà. Dịch Trung Hà cũng không hiểu những này, thế nhưng Dịch Trung Hải thường xuyên cùng ủy ban khu phố giao thiệp với, vì lẽ đó nghe Dịch Trung Hải khẳng định không sai. Dịch Trung Hà, nếu như thật sự mua bên cạnh cái này bỏ đi sân, cũng có chỗ tốt, đến thời điểm từ ta nhà kia trước mặt đánh môn, ra vào đều thuận tiện. Hơn nữa viện số 95 bên trong, nhiều người như vậy mới, thường thường có náo nhiệt xem, trụ xa liền không nhìn thấy, ít nhất muốn nhìn giả Trương thị chiêu hồn cũng không dễ dàng. Lữ Thúy Liên chỉ vào Dịch Trung Hà nói rằng, cũng chính là người đem giả Trương thị chiêu hồn cho rằng náo nhiệt nhìn. Ba người lại hàn huyên một hồi, Dịch Trung Hà mới từ trung viện trở lại. Mua đất xây nhà đây là không phải cỡ nào khẩn yếu sự, chờ Dịch Trung Hải dành thời gian đi chuyến ủy ban khu phố hỏi một chút lại nói. Ngược lại khu vực này đã hoang phế thật nhiều năm, cũng không phải trong thời gian ngắn thì có người có thể nhớ tới đến. Vội vã hai ngày trôi qua, thời gian đã đi đến ngày 1 tháng 12. Sáng sớm Dịch Trung Hà rời giường, liền nhìn về phía không gian. Ngày hôm nay nhưng là đầu tháng, hắn không gian ngày hôm nay gặp cho gấp 3/4, còn có 10 đồng tiền sinh hoạt gói quả. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đều không làm sao quá quan tâm không gian, ngược lại mỗi ngày một tệ, còn có một tệ đồ vật, đây là đúng hạn tới sổ. Dịch Trung Hà cũng cảm giác được không gian bên trong có một đống bột nô, đoán chừng phải có cái 20-30 cân, đây chính là gấp 3/4. Ngoài ra còn có một sấp chứng tử. Dịch Trung Hà đem chứng tử từ không gian lấy ra, dày đặt một sấp, tất cả đều là thông thường chứng tử, kem lương thực, phiếu bài, dầu phiếu, con tin, thực phẩm phụ phẩm chứng tử, mỗi cái chủng loại cũng không ít, khả năng những này chứng tử là theo như bình thường giá cả cho hắn. Đây mới là sinh hoạt gói quà sao, thời đại này, có tiền không phiếu như thường không mua được đồ vật. Chính là đi nhà hàng quốc doanh đi ăn cơm, cũng phải phó kem lương thực, có thể thấy được chứng tử tầm quan trọng. Lần này hệ thống cho đồ vật, Dịch Trung Hà vẫn là tương đối thỏa mãn. Từ những này chứng từ bên trong rút ra vài tờ con tin cùng thực phẩm phụ phẩm chứng từ cất vào túi áo, đem còn lại thu vào không gian. Dịch Trung Hà sau khi rời giường, đi đến trung viện. Vừa vặn Lữ Thúy Liên chính đang sới cơm. Dịch Trung Hải thấy hắn lại đây, nói rằng, Trung Hà lại đây, mau mau ăn cơm đi. Dịch Trung Hà nhìn thấy trên bàn cơm nước, nói rằng, tẩu tử, đây là có điều, vẫn là sao thế, sáng sớm hôm nay ăn cứng như thế. Có việc bánh màn đầu trắng, cháo gạo, còn có bánh quẩy. Này sáng sớm ngươi còn có thể rảnh rỗi xào một cái dưa muối, một cái trứng gà. Lữ Thúy Liên trả lời, ngày hôm nay ngươi ca không phải công cấp sát hạch sao, đến để hắn ăn được điểm, nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng, bảo đảm có thể thi đến cấp 8. Dịch Trung Hà theo Lữ Thúy Liên lại nói, tẩu tử, anh ta kỹ thuật không thể chê, nhất định có thể thông qua sát hạch, bắt đầu từ ngày mai anh ta chính là cấp 8 thợ lắp ráp, đây chính là thợ lắp ráp cấp bậc cao nhất. Dịch Trung Hải cũng là tràn đầy tự tin, này gần một tháng thời gian, Dịch Trung Hải không biết làm bao nhiêu cấp 8 công kiện, đối với Dịch Trung Hải tới nói, khảo hạch này vậy cũng là tay cầm đem nắm. Dịch Trung Hà từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá cùng vài tờ chứng tử, đem yên đưa cho Dịch Trung Hải, đem chứng tử đưa cho Lữ Thúy Liên. "Tẩu tử, đây là 2 cân con tin, còn có vài tờ thực phẩm phụ phẩm chứng tử, ngươi ngày hôm nay đi đem thịt mua, chúng ta buổi tối cho ta ca ăn mừng một trận." "Ca, này điên cho ngươi, đây chính là ta từ xưởng chúng ta lớn lên bên trong thuật đến, Trung Hoa Điên, đây chính là có tiền cũng không mua được thứ tốt, ta chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, thuận lợi thông qua sát hạch, vinh thịnh cấp 8 trợ lắp ráp." Hai người cũng bất hòa hắn khách khí, phân biệt tiếp nhận đồ vật, Dịch Trung Hải đem yên sở trường bên trong, lăn qua lộn lại nhìn một chút. Này Trung Hoa Yên, chỉ là nghe nói qua, còn không đánh qua đây, không biết cái gì vị. Dịch Trung Hà trả lời, này điên thật đánh, không sót cổ họng. Một trận đặt ở hậu thế cũng không tính là keo kiệt bữa sáng ăn xong, Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà thu dọn đồ đạc đi làm. Đi tới đầu ngõ thời điểm, hai huynh đệ phân biệt, Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nói rằng, ca, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chương 178, nhà máy cán thép sát hoạch chương 178, nhà máy cán thép sát hoạch Dịch Trung Hải cùng thường ngày đi đến nhà máy cán thép. Ngày hôm nay đến nhà máy cán thép bởi vì kỹ thuật sát hoạch, cùng bình thường không giống nhau lắm. Bởi vì cấp thấp sát hạch là do trong xưởng sắp xếp giám thị, thế nhưng cấp 6 trở lên sát hạch cũng là bộ công nghiệp kỹ sư phụ trách sát hạch. Vì lẽ đó ngày hôm nay gặp có bộ công nghiệp lãnh đạo cùng kỹ sư lại đây, trong xưởng cũng là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Công cấp sát hạch đại diện cho cái gì, sở hữu công nhân đều rõ ràng. Sát hạch thông qua đại diện cho thu vào tăng cường, một tháng có thể thật tốt mấy khối tiền, thậm chí học đồ có thể thông qua cấp 1 công sát hạch, tiền lương có thêm sắp tới 10 đồng tiền. Đây chính là hai người một tháng tiền sinh hoạt. Chỉ cần sát hạch thông qua là có thể thay đổi trong nhà sinh hoạt điều kiện. Vì lẽ đó nhà máy cán thép mỗi cái phân xưởng công nhân đều thận trọng đối xử. Sát hạch người căn cứ không giống ngành nghề, đi tới không giống phân xưởng. Mà thợ lắp ráp sát hạch nhưng là ở Dịch Trung Hải vị trí đệ nhất phân xưởng. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải cũng liền không cần lại đi cái khác phân xưởng. Xem thợ lắp ráp sát hạch lãnh đạo cũng là nhiều nhất, điều này cũng cho những này tham gia sát hạch công nhân rất lớn áp lực. Rất nhiều cảm giác mình kỹ thuật không đến nơi đến chỗ người, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Đặc biệt Giả Đông Húc, hai ngày nay Dịch Trung Hải vẫn ở mở cho hắn tiểu táo, thế nhưng liền cấp 2 linh kiện đều không quen Giả Đông Húc, đi làm cấp 3 linh kiện. Này không phải làm khó hắn à, nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo ở đây, hơn nữa có một nửa đều là bộ công nghiệp lãnh đạo, điều này làm cho Giả Đông Húc càng thêm tâm hoảng, đã sớm không còn ngày hôm nay khi ra cửa phong thái. Sát hạch là từ cấp thấp bắt đầu, trước hết bắt đầu chính là thợ học việc sát hạch. Này cơ bản đều là người trẻ tuổi, năm ngoái hoặc là năm nay mới vừa vào xưởng người mới. Hai năm qua chiêu người mới không nhiều, vì lẽ đó tham gia sát hạch người cũng không nhiều. Hơn nữa sát hạch linh kiện cũng cực kỳ đơn giản, trên căn bản ở nhà máy cán thép chờ cái một năm, thuộc về xem đều có thể xem gặp loại kia. Tuy rằng công kiện đơn giản, thế nhưng mỗi một cái thợ học việc đều rất chăm chú, đây chính là quan hệ đến sau đó thu vào. Bởi vì linh kiện đơn giản, vì lẽ đó rất nhanh những học đồ này công liền đều hoàn thành rồi. Ngay lập tức thì có cao cấp thợ lắp ráp đi kiểm tra những học đồ này công việc linh kiện. Không nhiều thời gian dài, thì có công nhân viên lại đây tuyên bố, sở hữu thợ học việc làm ra linh kiện toàn bộ hợp lệ. Cũng là giải thích những học đồ này công có thể thăng làm cấp 1 thợ lắp ráp. Nghe công nhân viên tuyên bố, những học đồ này công nhất thời hoan hô lên. Mặc dù là thợ học việc thăng cấp 1 thợ lắp ráp, thế nhưng toàn bộ thông qua cũng coi như là cho nhà máy cán thép lãnh đạo trên mặt thiết vàng. Bộ công nghiệp lãnh đạo nhìn thấy tình huống như thế cũng rất cao hứng. Ngay sau đó là cấp 1 thợ lắp ráp sát hạch. Cùng thợ học việc sát hạch không giống chính là, thợ học việc sát hạch chính là như thế linh kiện, thế nhưng cấp 1 công muốn sát hạch linh kiện nhưng là ở mấy con số không kiện bên trong chính mình lấy ra. Rất nhanh muốn sát hạch cấp 2 thợ lắp ráp công nhân cũng đã đứng ở cơ khí phía trước, bắt đầu làm chính mình linh kiện. Cấp 2 linh kiện cũng đơn giản, vì lẽ đó rất nhanh sát hạch liền kết thúc. Lần này tuy rằng không có toàn bộ thông qua, thế nhưng không quá người cũng là ít đòi. Đặc biệt một xe công nhân đều thông qua. Một xe phân xưởng chủ nhiệm Lý Trường Phú cùng Dịch Trung Hải đứng ở một bên, nụ cười trên mặt làm sao đều không giấu được. Lão Dịch, ngươi xem chúng ta phân xưởng người mới như thế nào, bất kể là thợ học việc vẫn là cấp 1 công, đã toàn bộ thông qua, điều này giải thích chúng ta phân xưởng đối với sơ cấp thợ lắp ráp giáo dục vẫn là có thể. Lý Trường Phú đối với Dịch Trung Hải khoe khoang. Dịch Trung Hải thế nhưng không có xem người khác như vậy thấp thỏm, mà là cảm giác rất ôn hòa, đây là đối với mình kỹ thuật tự tin. Dịch Trung Hải cười trả lời. Này không đều là ngươi cái này phân xưởng chủ nhiệm có phương pháp giáo dục cả hiện tại trong xưởng lãnh đạo cùng bộ bên trong lãnh đạo đều nhìn đây. Nên nghĩ đến, này một xe phân xưởng chủ nhiệm có đem bàn trải, nhìn cách nên trọng dụng, nếu không thăng cái xưởng phó. Nghe Dịch Trung Hải trêu chọc, Lý Trường Phú cười mắng, lão Dịch, ngươi cút cho ta à, này sơ cấp công sát hạch là cái dám gì bản lĩnh. Những này lãnh đạo nhưng là sang đây xem chúng ta xưởng năm nay có thể ra bao nhiêu cao cấp kỹ thuật viên, chuẩn xác tới nói là đến xem ngươi lão Dịch. Ta nhưng là hỏi qua, năm nay mấy cái cấp 7 thợ lắp ráp, bất kể là hai phân xưởng lão Trần, ba xe chuẩn bị vẫn là mấy cái khác người, đều cảm giác suýt chút nữa ý tứ. Cũng chính là ngươi lão Dịch, nắm bùn loãng lớn một chút. Lão Dịch ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn, có được hay không à, ngươi không sát hoạch kết thúc, ta này trong lòng không vững vàng. Dịch Trung Hải cười nói, chủ nhiệm, ngươi đem trái tim đặt ở trong bụng, đừng lo lắng, một hồi ngươi liền xem ta như thế nào thông qua là được. Đối với Dịch Trung Hải, Lý Trường Phú vẫn tương đối yên tâm đi, thế nhưng sát hạch vật này nói như thế nào đây, không tới kết quả đi ra, cũng không ai dám bảo đảm không phải. Chỉ cần Dịch Trung Hải cấp 8 thợ lắp ráp sát hạch thông qua, như vậy Dịch Trung Hải chính là bọn họ trong xưởng duy 2 cấp 8 thợ lắp ráp. Tại đây cái đại đa số công nhân bậc 8 đều bị điều lúc đi, ra một cái công nhân bậc 8 là trọng yếu bao nhiêu. Vì lẽ đó Lý Trường Phú sẽ chờ Dịch Trung Hải cho hắn chống đỡ mặt mũi đây. Cấp 1 thợ lắp ráp sát hạch sau khi kết thúc, lập tức liền là cấp 2 thợ lắp ráp sát hạch. Cái này cũng là nhà máy cán thép bên trong sát hạch nhiều nhất một nhóm. Bởi vì nhà máy cán thép mấy năm trước xây dựng thêm, chiêu lượng lớn người mới, những này người mới đã đến cấp 2 cấp 3 trình độ. Chương 179, Giả Đông Húc sát hạch thất bại. Chương 179, Giả Đông Húc sát hạch thất bại. Giả Đông Húc cũng tại đây một nhóm công nhân bên trong. Sau đó sở hữu tham dự sát hạch cấp 2 công, đồng thời xếp hàng đi nhận lấy chính mình muốn sát hạch linh kiện. Cấp 2 thợ lắp ráp sát hạch cũng không tính phức tạp, vì lẽ đó cái đám này công nhân đều cảm giác tràn đầy tự tin, liền Giả Đông Húc trên mặt cũng nhìn không ra đến cái gì không giống. Lĩnh đến linh kiện sau đó, Giả Đông Húc nhìn trên tay linh kiện, trong lòng cũng là trở nên kích động. Cái này linh kiện hai ngày nay, Dịch Trung Hải dạy hắn rất nhiều lần, tự nhận là không có vấn đề. Vì lẽ đó cầm linh kiện tràn đầy tự tin đứng ở cơ khí trước. Dịch Trung Hải mặc dù nói hiện tại không giống trước đây như vậy coi trọng Giả Đông Húc, thế nhưng Giả Đông Húc dù sao cũng là hắn đồ đệ. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sát hạch sân bãi. Lý Trường Phú thấy thế nói rằng, ngươi đồ đệ này vận khí thật tốt, cấp 2 thợ lắp ráp sát hạch linh kiện không ít, để hắn chọn một cái đơn giản nhất. Hơn nữa cái này linh kiện, ta nhưng là xem ngươi hai ngày nay dạy hắn không ít lần. Dịch Trung Hải gật gật đầu, hắn cũng muốn cho Giả Đông Húc sát hạch thông qua. Như vậy Giả Đông Húc thu vào gia tăng rồi, cũng có thể thiếu đến tiền phức hắn. Vì lẽ đó ở sát hạch hai ngày trước, Dịch Trung Hải chuyện gì không làm, sẽ ở đó đột kích giáo dục Giả Đông Húc đơn giản linh kiện. Kết quả nói như thế nào đây, Giả Đông Húc trạng thái tốt thời điểm, có thể miễn cưỡng làm được, nhưng thời điểm khác quá chừng. Vì lẽ đó nhìn thấy Giả Đông Húc giật một cái đơn giản nhất linh kiện, Dịch Trung Hải cũng yên lòng. Rất nhanh sẽ có người tuyên bố sát hạch bắt đầu. Những này cấp 2 thợ lắp ráp môn bắt đầu động thủ. Nhưng mà, làm Giả Đông Húc chân chính động thủ thao tác sau khi đứng lên, mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Hắn càng là muốn làm tốt, tay liền càng không nghe sai khiến, nguyên bản quen thuộc bước đi cũng biến thành xa lạ lên. Bên cạnh một ít thông thạo công nhân đã thuận lợi tiến vào dưới nhất lưu trình, hắn nhưng còn ở cơ sở bộ phận gặp gánh chắc trở. Dịch Trung Hải ở một bên nhìn ra cũng là nhíu chặt mày lên, hắn là thật không nghĩ đến, Giả Đông Húc tại lúc khảo hạch sẽ như vậy kéo hông. Theo thời gian chuyển rời, Giả Đông Húc càng căng thẳng, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, cuối cùng không để ý, thao tác sai lầm dẫn đến linh kiện báo hỏng. Sát hạch cao cấp thợ lắp ráp trực tiếp phán định hắn sát hạch thất bại. Giả Đông Húc thất vọng cúi đầu, trong lòng tràn đầy hảo não. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Giả Đông Húc còn chưa đủ trầm ổn. Mà chu vi các đồng nghiệp có căng tới đồng tình ánh mắt, có nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Giả Đông Húc ở phân xưởng ỷ vào chính mình là Dịch Trung Hải đồ đệ, ở phân xưởng thủ đoạn gian trá, hắn một cái cấp 2 thợ lắp ráp làm cấp 1 linh kiện còn thường thường muốn người khác hỗ trợ làm lại. Bị vướng bởi Dịch Trung Hải mặt mũi, đại gia hỏa cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Chứ không ít người cũng ở phân xưởng nhổ nước bọn, Giả Đông Húc uổng phí Dịch Trung Hải như thế một sư phó. Đừng nói Dịch Trung Hải như thế tận tâm tận lực giáo dục Giả Đông Húc, chính là tình cờ đề điểm một hồi người khác, đều đủ người khác được lợi. Giả Đông Húc điệu xịu đi ra sát hạch sân bãi, hắn biết lần thất bại này mang ý nghĩa tiền lương sẽ không lên trướng. Có điều hắn cũng quen rồi, tiến vào nhà máy cán thép nhiều năm như vậy, ngoại trừ Dịch Trung Hải tìm người cho hắn thả nước lần đó, không có lần nào sát hạch có thể thông qua. Lần này càng là đem linh kiện cho làm báo hỏng. Đây là thợ học việc đều sẽ không phạm sai lầm. Người khác sát hạch không thông qua, nhiều nhất là linh kiện làm tinh tế độ không đủ, không phù hợp tiêu chuẩn. Thế nhưng này Giả Đông Húc ngược lại tốt, trực tiếp đem linh kiện cho làm phế bỏ, đây chính là thợ lắp ráp sát hạch thời điểm hiếm thấy. Phân xưởng chủ nhiệm Lý Trường Phú thấy Giả Đông Húc thao tác đủ, trong lòng chửi thẳng mẹ nó, phía trên này nhưng là có xưởng lãnh đạo cùng bộ bên trong lãnh đạo nhìn đây. Này Giả Đông Húc mất mặt là ném ra nhà máy cán thép. Lao Dịch, này Giả Đông Húc xảy ra chuyện gì? Hai ngày nay ta cũng có nhìn hắn làm cái này linh kiện, mặc dù nói không nhất định có thể bảo đảm thành công, ngược lại cũng không đến nỗi đem linh kiện cho làm phế bỏ a. Dịch Trung Hải trả lời, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, loại này đơn giản linh kiện, không nên là có tay là được à? Lý Trường Phú cùng Dịch Trung Hải đều muốn không thông Giả Đông Húc là làm sao thao tác. Mà trên đài lãnh đạo sắc mặt cũng khó nhìn, đặc biệt nhà máy cán thép lãnh đạo, người kia là ai à, dù cho là cái tân thủ cũng không đến nỗi làm thành như vậy a. Giả Đông Húc đi đến Dịch Trung Hải bên người, quay về Dịch Trung Hải cùng Lý Trường Phú nói rằng, sư phó, chủ nhiệm, xin lỗi, ta. Dịch Trung Hải còn chưa nói, Lý Trường Phú liền bắt đầu mang lên, Giả Đông Húc, ngươi còn có thể hay không thể làm, như thế đơn giản một món linh kiện, ngươi sư phụ tay lấy tay dạy ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi dĩ nhiên cho làm phế bỏ. Ngươi chính là làm không hợp cách, ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi mở mắt ra nhìn, cùng đi với ngươi tham gia sát hạch, bất luận đến thời gian bao lâu, có cái nào là đem linh kiện cho làm phế. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như ta ở phát hiện ngươi thủ đoạn gian trá, cả lơ phất phơ, ngươi liền cút cho ta đi nghề đúc phân xưởng. Giả Đông Húc nghe Lý Trường Phú lời nói, cũng là sợ hết hồn, trước đây Lý Trường Phú xem ở Dịch Trung Hải mặt mũi, xưa nay đều không có đối với hắn chửi ầm lên, càng khỏi nói để hắn đi nghề đúc phân xưởng. Dịch Trung Hải nhìn Giả Đông Húc dáng vẻ, tuy rằng hận nó không tranh, thế nhưng tóm lại là hắn đồ đệ, liền quay về Lý Trường Phú nói rằng, chủ nhiệm, cho ta cái mặt, ngày hôm nay liền như thế đi, mặt trên có lãnh đạo nhìn đây, ngươi tại đây khóc lóc om sòm cũng không tốt. Chương 180, cấp 8 thợ lắp ráp Dịch Trung Hải. Chương 180, cấp 8 thợ lắp ráp Dịch Trung Hải Lý Trường Phú quay về Dịch Trung Hải quỳ mắng, "Lão Dịch, ngươi cút cho ta, ngươi mới là đàn bà ngang ngược đây, ngươi mới khóc lóc om sòm đây." Sau đó quay về Giả Đông Húc nói rằng, "Còn chưa cút cho ta đi ra ngoài, còn ghét bỏ không đủ mất mặt đúng không?" Giả Đông Húc ảo náo ra phân xưởng. Nhà máy cán thép công nhân thấy Giả Đông Húc đi ra ngoài, bắt đầu nghị luận. Này Giả Đông Húc cũng là đủ có thể, một cái đơn giản linh kiện còn có thể cho làm phế bỏ, chính là thợ học việc cũng sẽ không phạm sai lầm này đi. Chính là, hắn này cấp 2 công đến có bao nhiêu lượng nước? Này Giả Đông Húc thật là một rắc rưởi, theo Dịch sư phó, nhiều năm như vậy, đi học này. Cũng chính là Dịch sư phó có kiên trì, còn nguyện ý dạy hắn, đổi thành ta sớm đem hắn đánh đuổi, Dịch sư phó thanh danh này đều sắp bị hắn cho pha sạch. Những người này khoảng cách Dịch Trung Hải cùng Lý Trường Phú cũng không xa, vì lẽ đó hai người đều có thể nghe được đồng nghiệp nghị luận. Lý Trường Phú quay về Dịch Trung Hải nói rằng, "Lão Dịch, cũng chính là ngươi có công phu, dạy nhiều năm như vậy, đổi thành người bên ngoài, đã sớm không có kiên trì. Huống chi qua nhiều năm như thế, Giả Đông Húc làm sao cũng chỉ là cấp 2 thợ lắp ra đây, nếu như biến thành người khác, phòng trường đã sớm đến cấp 4 cấp 5." Dịch Trung Hải có thể nói cái gì, Giả Đông Húc không có thợ lắp ráp cái này thiên phú, hơn nữa làm việc lại không chăm chú, có thể lười nhác liền lười nhác, giáo đồ vận, hai trái tiến vào lỗ hai phải ra. Nếu như là trước đây, Dịch Trung Hải còn có thể thế Giả Đông Húc che lớp 1, 2, thế nhưng hiện tại Dịch Trung Hải là một điểm thế hắn che lớp tâm tư đều không có. Chỉ là thẳng như nói, cái kia không phải một cái trong viện hàng sống sao, còn có chính là ta cùng cha hắn lao giả quan hệ không tệ, chăm sóc một chút con trai của hắn, cũng là nên. Những năm này ta cũng ôm hào hào dạy hắn, để hắn cho ta dưỡng lao dự định, thế nhưng Đông Húc xác thực không phải làm thợ lắp ráp liều, nhiều năm như vậy tâm huyết cũng coi như là uổng phí. Lý Trường Phú nhận thức Dịch Trung Hải nhiều năm như vậy cũng biết Dịch Trung Hải khó xử, không có hài tử, tóm lại đến vì là sau đó cân nhắc, chỉ có điều Giả Đông Húc xác thực có chút không ra hồn. Hiện tại được rồi, Dịch Trung Hải đột nhiên đến rồi một cái huynh đệ, người khác dưỡng lao nào có nhà mình người thân đáng tin. Vì lẽ đó Lý Trường Phú biết Dịch Trung Hải có huynh đệ sau đó, cũng vì Dịch Trung Hải cảm thấy cao hứng. Ngày hôm nay nghe Dịch Trung Hải nói như vậy sau đó Giả Đông Húc tháng ngày nhưng là không tốt lắm. Rất nhanh cấp 2 thợ lắp ráp sát hạch liền kết thúc. Cũng đều là phần lớn công nhân đều thông qua, sát hạch không quá người không nhiều. Toàn bộ một xe cũng là Giả Đông Húc một người không quá. Lý Trường Phú này gặp hận không thể đá chết Giả Đông Húc, nếu không là hắn, bọn họ một xe còn có thể bảo đảm sơ cấp thợ lắp ráp 100 sát hạch thông qua suất. Ngay sau đó là cấp 3 thợ lắp ráp sát hạch, lần này người cũng không ít. Một xe tham gia người không ít, vì lẽ đó Lý Trường Phú cùng Dịch Trung Hải cũng ở bên cạnh nhìn. "Lão Dịch, ngươi cảm thấy đến chúng ta phân xưởng những người này, thao tác như thế nào?" Lý Trường Phú hỏi Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trả lời, "Những người này không sai, tay đều rất chắc chắn, nên vấn đề không lớn." Dịch Trung Hải làm như thế chút năm thợ lắp ráp, điểm ấy nhãn lực thấy vẫn có. Một buổi trưa thời gian quá khứ, cấp 4 thợ lắp ráp sát hạch đã kết thúc. Toàn bộ một xe ngoại trừ Giả Đông Húc, tất cả mọi người đều thông qua, này càng lộ vẻ Giả Đông Húc lung túng. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Giả Đông Húc ở căng tin bị người chỉ trỏ trỏ, lần này Giả Đông Húc ở nhà máy cán thép đều nổi danh, này vẫn là từ khi có sát hạch sau đó, cái thứ nhất đem linh kiện cho làm báo hỏng. Dịch Trung Hải cũng chính là không đau không ngứa an ủi hai câu. Buổi trưa ăn cơm xong, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không cho, trực tiếp liền bắt đầu tiếp tục sát hạch. Bởi vì buổi chiều sát hạch toàn bộ đều là cao cấp thợ lắp ráp, thời gian hao phí tương đối dài. Buổi chiều Dịch Trung Hải không có lại đứng ở nơi đó vây xem, mà là ở Lý Trường Phú trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Hiện tại Dịch Trung Hải nhưng là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Ngày hôm nay một xe sát hạch thông qua suất là khá cao, ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn còn bị Vương xưởng trưởng điểm danh biểu dương. Ngoại trừ Giả Đông Húc cho bọn họ phân xưởng bôi đen bên ngoài, những người còn lại đều ở cho một xe làm vẻ vang. Hiện tại sẽ chờ Dịch Trung Hải sát hạch. Cấp 5, cấp 6 thợ lắp ráp sát hạch có thứ tự tiến hành. Này đều là cao cấp thợ lắp ráp sát hạch, vì lẽ đó toàn thể thông qua suất không cao lắm, thế nhưng một xe toàn thể thông qua suất vẫn là so với cái khác phân xưởng thân thiết. Vì lẽ đó Lý Trường Phú vẫn là rất cao hứng. 4 giờ chiều, toàn bộ nhà máy cán thép công cấp liền còn lại cuối cùng một trận, cũng là toàn bộ xưởng lãnh đạo cùng bộ bên trong lãnh đạo tối quan tâm một hồi, đây chính là cấp 7 thợ lắp ráp sát hạch. Sát hạch thông qua chính là thợ lắp ráp trần nhà, cấp 8 thợ lắp ráp. Toàn bộ nhà máy cán thép có thể tham gia cấp 8 sát hạch người không nhiều, cũng là 7 người. Toàn bộ nhà máy cán thép cấp 7 thợ lắp ráp có hơn 20 cái, thế nhưng cũng không phải mỗi người đều cảm giác mình có thể sát hạch thông qua. Vì lẽ đó có chút 2 năm qua mới vừa lên cấp 7 thợ lắp ráp sư phó, đều lựa chọn không tham gia sát hạch, chuẩn bị ở lắng đọng lắng đọng. Vì lẽ đó liền 7 cái cấp 7 thợ lắp ráp sư phó báo danh tham gia sát hạch. Cùng trước sát hạch quy trình như thế, sát hạch linh kiện cũng là chính mình lấy ra, có điều nơi này nhưng là không cái gì đơn giản phức tạp câu chuyện. Dù sao đến cấp 8 linh kiện sẽ không có một cái đơn giản, đối với tinh tế độ yêu cầu càng cao hơn. Chương 181, cấp 8 thợ lắp ráp Dịch Trung Hải 2 chương 181, cấp 8 thợ lắp ráp Dịch Trung Hải 2 Dịch Trung Hải cũng xếp hàng lấy ra chính mình muốn sát hạch linh kiện. Dịch Trung Hải từ trong dương lấy ra viết có công kiện tên tờ giấy sau đó, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Cái này linh kiện hắn làm rất nhiều lần, đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lý Trường Phú thấy Dịch Trung Hải mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng mừng như điên, qua nét mặt của Dịch Trung Hải trên hắn có thể nhìn ra, lần này Dịch Trung Hải hẳn là ổn. Lần này bọn họ một xe cũng có cấp 8 thợ lắp ráp, sau đó bọn họ phân xưởng cũng có năng lực đủ giữ thể diện người. Dịch Trung Hải thông dong hiện tại cơ khí trước mặt, chờ sát hạch nhân viên tuyên bố bắt đầu. Theo sát hạch nhân viên ra lệnh một tiếng, Dịch Trung Hải cấp tốc động thủ thao tác lên. Hai tay của hắn như là dài ra con mắt như thế, tinh chuẩn mà nhanh chóng thao túng công cụ. Mỗi một cái động tác đều trôi chảy tự nhiên, đốn lửa tung tóe, linh kiện mô hình dần dần hiện hiện. Chu Vi quan sát các đồng nghiệp không khỏi thấp giọng phát sinh từng trận tiếng kinh hô, Lý Trường Phú càng là kích động đến nắm chặt nắm đấm. Cái này linh kiện Lý Trường Phú nhưng là thấy Dịch Trung Hải luyện qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều có thể thuận lợi hoàn thành. Không chỉ có Lý Trường Phú nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Dịch Trung Hải, trong xưởng lãnh đạo cùng bộ bên trong lãnh đạo cũng đều cùng nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải. Bảy cái sát hoạch cao cấp thợ lắp ráp bên trong, chỉ có Dịch Trung Hải thao tác tự nhiên nhất, không có một tia dừng lại. Trái lại còn lại 6 vị cấp 7 thợ lắp ráp, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không tự nhiên, hoặc là điều chỉnh. Trên đài một vị bộ bên trong kỹ sư, cầm trong tay danh sách bay về Dương Xưởng trưởng hỏi, "Dương Xưởng trưởng, thao tác máy số 2 khí người, có phải là gọi là Dịch Trung Hải?" Dương Xưởng trưởng đầy mặt căng thẳng trở lại, "Triệu công không nhận sai, hắn chính là Dịch Trung Hải, là xưởng chúng ta bên trong tay nghề tốt nhất cấp 7 thợ lắp ráp, cũng là ngày hôm nay tối có khả năng sát hoạch thông qua người." Trần kỹ sư thấy Dương Xưởng trưởng cùng mấy vị khác xưởng lãnh đạo sốt sáng như vậy, an ủi, "Dương Xưởng trưởng không cần sốt sáng như vậy, vị này Dịch Trung Hải đồng chí đã có cấp 8 thợ lắp ráp kỹ thuật, sát hạch đối với hắn mà nói không có bất kỳ vấn đề gì." Dương Xưởng trưởng kinh hỉ hỏi, "Trần công, ngươi nói chính là thật sự?" "Vị này Trần công là bộ bên trong kỹ sư, hơn nữa là cấp 4 kỹ sư." "Cấp 4 kỹ sư là cái gì khái niệm?" "Kỹ sư chia làm vừa đến cấp 9, vừa đến cấp 3 thuộc về viện sĩ, tổng công cấp bậc. Còn lại chính là cấp 4 kỹ sư. Vì lẽ đó cấp 4 kỹ sư địa vị vẫn là tương đối cao. Nhà máy cán thép ở kinh thành đã xem như là khá lớn nhà xưởng, trong xưởng cao nhất kỹ sư mới là cấp 6 kỹ sư." Trần Công gật gật đầu, "Dịch Trung Hải đồng chí tay chân đủ ổn định, hơn nữa kỹ thuật tinh tế, hoàn thành khảo hạch này linh kiện không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái khác mấy vị cấp 7 thợ lắp ráp cùng Dịch Trung Hải vẫn có chút khác nhau. Thủ pháp của bọn họ hoặc là kỹ thuật vẫn là suýt chút nữa ý tứ, lần khảo hạch này phòng trường còn suýt chút nữa, còn cần lắng đọng." Dương Xưởng trưởng nghe xong, cũng không khỏi gật đầu đồng ý, những này tham gia cấp 8 thợ lắp ráp sát hạch người, mỗi một cái Dương Xưởng trưởng trong lòng đều nắm chắc. Hắn cũng biết chỉ có Dịch Trung Hải là có hy vọng nhất. Cái khác tuy rằng không thể nói là góp đủ số, thế nhưng lần này đều suýt chút nữa, thế nhưng không có không có biện pháp, vạn nhất nếu là có một cái vượt xa người thường phát huy, thông qua đây. Dù sao một cái trong xưởng cao cấp kỹ thuật viên càng nhiều, sau đó được bộ bên trong nâng đỡ cơ hội lại càng lớn. Lần này tuy rằng không có niềm vui bất ngờ, thế nhưng cũng không có bất ngờ xuất hiện. Đứng ở đài thao tác trước Dịch Trung Hải, này gặp cũng tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, đầy mắt đều là đài thao tác trên linh kiện. Dịch Trung Hải thao tác nước chảy mây trôi, không có một tia đình trệ, này gặp hắn cảm giác so với trước làm thời điểm còn tốt hơn. Trên đài kỹ sư cùng lãnh đạo nhìn hết sức chuyên chú Dịch Trung Hải cũng không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Bất luận lúc nào mỗi một cái công nhân bậc 8 đều là bảo bối tồn tại, cho dù hậu thế robot thông minh cũng không thể thay thế tồn tại. Ở bên cạnh vây xem Lý Trường Phú, này gặp đã không còn là cao hứng, mà là chuyển thành lo lắng. Thành tựu phân xưởng chủ nhiệm, Dịch Trung Hải thao tác tiến độ vẫn là có thể nhìn ra. Hiện tại Dịch Trung Hải đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, chỉ cần tiết điểm này xử lý xong, cái này linh kiện liền xong rồi. Lý Trường Phú này gặp căng thẳng đầy tay đều là mồ hôi nước. Có điều Dịch Trung Hải cũng không có để hắn lo lắng thời gian bao lâu. Chỉ thấy Dịch Trung Hải đem linh kiện đặt ở đài thao tác, đóng kín cơ khí, nhấc tay ra hiệu chính mình hoàn thành rồi. Cái khác tham gia sát hạch người, thấy Dịch Trung Hải sớm hoàn thành linh kiện, cũng đều tăng nhanh tốc độ, chỉ là bọn hắn kỹ thuật cũng không có Dịch Trung Hải thành thạo, cơ bản đều xuất hiện sai lầm. Rất nhanh cấp 7 thợ lắp ráp sát hạch thời gian liền kết thúc. Sát hạch nhân viên tuyên bố sát hạch đã đến giờ, tất cả mọi người dừng lại thao tác. Lần khảo hạch này, kiểm tra linh kiện người, không còn là cao cấp thợ lắp ráp, mà là bộ bên trong cùng trong xưởng kỹ sư, đủ thấy đối với công nhân bậc 8 coi trọng. Mấy vị kỹ sư đồng loạt vây quanh ở Dịch Trung Hải vị trí máy bên, cầm lấy Dịch Trung Hải làm linh kiện, bắt đầu phát hiện. Trương Công cầm lấy Dịch Trung Hải linh kiện, nhiều lần phát hiện sau đó, nhàn nhạt nói một câu, "Hợp lệ." Hai chữ để nhà máy cán thép lãnh đạo cùng Lý Trường Phú suýt chút nữa hoan hô lên. Cỡ nào không dễ dàng, bọn họ nhà máy cán thép đã 2 năm chưa từng xuất hiện tân cấp 8 thợ lắp ráp, ở lão một nhóm cấp 8 thợ lắp ráp bị điều đi sau đó, hiện tại bọn họ trong xưởng chỉ có một cái cấp 8 thợ lắp ráp giữ thể diện. Chương 182, bị ép một đầu lưu hải trung chương 182. Bị ép một đầu lưu hải trung vốn là tràn đầy tự tin Dịch Trung Hải nghe được kỹ sư khẳng định sau, cũng lộ ra mỉm cười. Triệu Công quay về Dịch Trung Hải nói rằng, "Dịch Trung Hải đồng chí, ngươi trình độ kỹ thuật đã hoàn toàn đạt đến cấp 8 thợ lắp ráp trình độ. Chúc mừng ngươi, hiện tại đã là cấp 8 thợ lắp ráp." Dịch Trung Hải cũng cao hứng trả lời, "Đa tạ lãnh đạo khẳng định, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Tiếp theo những người này đi đến phát hiện những cái khác cấp 7 thợ lắp ráp linh kiện. Có điều còn lại 6 người, không có một cái thông qua, chính là làm tốt nhất một món linh kiện, độ chính xác cũng không đạt tới tiêu chuẩn. Dương Xưởng trưởng này gặp còn ở vui mừng, cũng còn tốt Dịch Trung Hải thông qua sát hạch, nếu không thì lớn như vậy một cái nhà máy cán thép, không có một người thông qua công nhân bậc 8 sát hạch, cái kia mặt mũi làm sao cũng không còn gì để nói. Lý Trường Phú lôi kéo Dịch Trung Hải cánh tay, bay về Dịch Trung Hải kích động nói, "Lão Dịch, ngươi thành công, chúng ta phân xưởng rốt cục xuất hiện lần nữa công nhân bậc 8, sau đó không cần trông mà thèm người khác. Ngày hôm nay tan tầm cái nào cũng đừng đi, ta mời ngươi uống rượu, uống hảo tửu." Dịch Trung Hải trả lời, "Chủ nhiệm, rượu liền không uống. Ngươi không phải đã cho ta khen thưởng sao? Ta cầm ngươi tem phiếu xe đạp, nhất định phải giúp ngươi đem mặt mũi cho đẩy lên đến." Lý Trường Phú toát miệng, quay về chu vi mấy cái phân xưởng chủ nhiệm quay quang. Ở lấy phân xưởng vì là tập thể đơn vị, thành tựu phân xưởng chủ nhiệm, không có cái gì so với này càng khiến người ta cao hứng. Dịch Trung Hải thông qua cấp 8 thợ lắp ráp sát hạch tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp nhà máy cán thép. Ở phân xưởng bên ngoài cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm Giả Đông Húc cũng nghe được tin tức này. Đồng nghiệp quay về Giả Đông Húc nói rằng, "Giả Đông Húc, Dịch sư phó sát hạch quá, trở thành công nhân bậc 8, ngươi nhưng dù là công nhân bậc 8 đồ đệ. Người bên cạnh cũng ở khen tặng, đúng vậy, Giả Đông Húc, ngươi ngày tốt một tới, ngươi sư phụ là các ngươi phân xưởng duy nhất công nhân bậc 8, ngươi ở một xe còn chưa đến nên ngang mà đi. Có người khen tặng thì có người nhìn cũng được, dịch sư phó trở thành công nhân bậc 8, cũng thay đổi không được Giả Đông Húc cấp 2 công sự thực. Dịch sư phó dạy nhiều năm như vậy, liền cấp 3 thợ lắp ráp đều thi có điều đi, còn có thể đem sát hoạch linh kiện cho làm phế bỏ, thực sự là uổng phí có tốt như vậy sư phó. Giả Đông Húc nghe người khác khen tặng chính đã nghiền đây, bất thình lình nghe có người nói như vậy, lập tức liền sốt ruột, hướng về phía đồng nghiệp ồn ào, mẹ ngươi nói cái gì đó, có tin ta hay không nhường ngươi ở trong phân xưởng không sống được nữa. Nói chuyện người kia khinh thường nói, ú à, ta còn thực sự không biết ngươi Giả Đông Húc còn có lớn như vậy năng lực đây, nếu không ngươi thử xem, ngươi xem dịch sư phó có thể hay không quản ngươi. Thật coi chính mình là thành nhân vật, thứ độ gì. Giả Đông Húc nghe xong giận dữ, liền muốn đi đến đánh nhau, có điều chu vi đồng nghiệp không ít, vội vã đem hai người cho tách ra. Có người nói, này trong xưởng lãnh đạo lập tức liền muốn đi ra, các ngươi nếu như đánh tới đến rồi, xui xẻo vẫn là các ngươi. Bất kể là đồng nghiệp vẫn là Giả Đông Húc nghe xong đều dừng lại. Nay ở bộ bên trong lãnh đạo trước mặt đánh nhau, trong xưởng lãnh đạo đến bao lớn tâm mới có thể buông tha bọn họ. Khai trừ khả năng không lớn, thế nhưng phạt bọn họ đi vệ sinh đội quét nhà cầu đó là không hề có một chút vấn đề. Ngoại trừ thợ lắp ráp phân xưởng người biết dịch Trung Hải sát hạch cùng cấu, cái khác phân xưởng người cũng nghe nói. Đặc biệt rèn phân xưởng, Lưu Hải Trung đang cùng người nói qua đây, ngày hôm nay Lưu Hải Trung cũng tham gia sát hạch, từ cấp 6 rèn thăng cấp làm cấp 7 rèn. Lưu Hải Trung nghĩ, lao dịch ở trong viện có thể làm quản sự nhất đại gia, chính là dựa vào hắn so với mình công cấp cao hơn một cấp. Hiện tại hắn cũng là cấp 7 công, nhìn lao dịch sau đó còn làm sao ở trước mặt ta trang đại. Nghĩ đến bên trong, Lưu Hải Trung thì càng thêm cao hứng, này gặp đang cùng người khác thổi bản lãnh của chính mình, liền nghe đến cùng phân xưởng đồng nghiệp hỏi, Lưu sư phụ, dịch Trung Hải dịch sư phó là cùng ngươi trụ một cái viện đi. Lưu Hải Trung trả lời, đúng. Lão dịch là cùng ta một cái biệt ở, hắn là cấp 7 thợ lắp ráp, ta hiện tại cũng là cấp 7 rèn, hai ta công cấp như thế, làm sao, ngươi biết lão dịch. Đồng nghiệp trả lời, Lưu sư phụ, bây giờ người ta dịch sư phó không phải là cấp 7 thợ lắp ráp, vừa nãy dịch sư phó thông qua cấp 8 thợ lắp ráp sát hạch, hiện tại đã là trong xưởng cái thứ 2 cấp 8 thợ lắp ráp. Lưu Hải Trung không tin tưởng lại hỏi một lần. Được kết quả vẫn là dịch Trung Hải thông qua sát hạch. Lưu Hải Trung nhất thời trong lòng liền không dễ chịu. Ngày hôm nay trên đường đi làm, Lưu Hải Trung còn hỏi dịch Trung Hải, có nắm chắc hay không thông qua sát hạch đây? Dịch Trung Hải hồi phục chính là, chúng ở tham dự, đối với sát hoạch sự thực không có một chút chắc chắn nào. Vì lẽ đó hắn ở thông qua sát hoạch sau đó, mới gặp tràn đầy phấn khởi cùng đồng nghiệp tán gẫu. Nếu không thì, hắn đã sớm đi hỏi tham dịch Trung Hải có hay không thông qua. Lưu Hải Trung nhất thời cảm thấy đến trong lòng một trận buồn hoảng, vốn cho là cùng dịch Trung Hải đứng ngang hàng, thậm chí tiền lương còn có thể cao dịch Trung Hải một ít. Dù sao rèn thuộc về khá là khổ cực ngành nghề, có nhất định cương vị trợ giúp. Lưu Hải Trung còn ở sự tưởng tượng chính mình thành tiểu tứ hợp viện thu vào cao nhất người, là cỡ nào phong quang. Liền bị tin tức này cho đánh bỡ. Lưu Hải Trung trong lòng nghĩ, này dịch Trung Hải có phải hay không theo ta phạm sung? Quản sự đại gia ép ta một đầu, công cấp ép ta một đầu, tiền lương ép ta một đầu. Cái gì đều bị đè lên. Chương 183, tràn đầy tự tin giả Trương Thị. Chương 183, tràn đầy tự tin giả Trương Thị. Nhà máy cán thép công cấp sát hạch, không chỉ có là trong xưởng đại sự, đối với mỗi một cái gia đình tới nói đều là việc trọng yếu. Vì lẽ đó viện số 95 bên trong, có người trong nhà ở nhà máy cán thép đi làm, đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận nhà máy cán thép công cấp sát hạch sự. Chạm vạng thời điểm, những người này đều tụ ở tiền viện, đều muốn ngay lập tức biết mình người sát hạch kết quả. Lữ Thúy Liên sáng sớm đi cùng Tiêu xã liền mua xong thịt cùng món ăn, sẽ chờ dịch Trung Hải cùng dịch Trung Hà tan tầm đây. Tới gần trạm vạng thời điểm, Lữ Thúy Liên nghĩ trong nhà rượu đế không nhiều, liền cầm lấy tiền cùng chứng từ lại đi tới cùng Tiêu xã. Lúc trở lại, liền nhìn thấy tiền viện tụ mấy cái phụ nữ đang tán gẫu. Lữ Thúy Liên hỏi, các ngươi ngày hôm nay làm sao đều tụ ở tiền viện? Một người trở lại, nhất đại mụ, này không phải ngày hôm nay nhà máy cán thép sát hạch sao? Chúng ta chờ bọn họ trở về, ngay lập tức là có thể biết tin tức. Nhất đại mụ đây là đi mua rượu, nhìn cách nhất đại gia nhất định có thể thi đến công nhân bậc 8, này khánh công rượu đều chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng dịch Trung Hải sáng sớm đối với nàng cùng dịch Trung Hà nói rồi, ngày hôm nay sát hoạch không thành vấn đề, thế nhưng Lữ Thúy Liên dù sao không phải giả Trương Thị loại người như vậy, không có ảnh sự, khắp nơi khoe khoang. Lữ Thúy Liên trả lời, không có ảnh sự, đây là Trung Hà cho ta chứng tử, để ta giúp hắn mua, buổi sáng đi mua thức ăn thời điểm đã quên. Giả Trương Thị cũng ở trong đám người quay về Lữ Thúy Liên nói rằng, lão dịch nhà, vừa bạn ngươi mua rượu. Một hồi trực tiếp xách nhà ta đi thôi, nhà ta Đông Húc ngày hôm nay sát hoạch thông qua, ngươi thành tiểu sư nương không được cho ăn mừng một trận. Lữ Thúy Liên bĩu môi nói rằng, giả Trương Thị, ngươi muốn cái gì chuyện tốt đây, ta mua rượu dựa vào cái gì xách nhà ngươi đi, bằng ngươi mặt đại hàng ngày hôm nay lão dịch cũng sát hoạch, có rượu ta không biết cho lão dịch hai huynh đệ uống. Nhị đại mụ cũng tại đây quần phụ nữ trung gian, nàng cũng là vẫn không ưa giả Trương Thị, đặc biệt mấy ngày trước giả Trương Thị cùng Diêm phụ quý hai người đánh nhau, làm nhị đại gia Lưu Hải Trung một điểm mặt mũi đều không có. Vì lẽ đó không khách khí đôi nói, giả Trương Thị, ngươi thực sự là cái gì nói đều bay thẳng đến ở ngoài phun, người nhất đại mụ mua rượu, vì sao phải cho ngươi? Còn nhà ngươi giả Đông Húc sát hạch, nơi này nhà ai không có tham gia sát hạch người, làm sao ngươi biết giả Đông Húc liền có thể thi quá khứ? Giả Trương Thị nằm ngang mắt quay về nhị đại mụ nói rằng, ta cùng lao dịch nhà nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Nhà ta Đông Húc ngày hôm nay sát hạch nhất định có thể quá, chớ đem nhà ta Đông Húc cùng nhà ngươi Lưu Béo so với. Lưu Béo ngày hôm nay khẳng định thi có điều đi. Giả Trương Thị nhưng là đối với ngày hôm nay Giả Đông Húc sát hạch tràn ngập tự tin. Sáng sớm hôm nay, Giả Đông Húc ra ngoài đi làm trước, Giả Trương Thị còn cố ý hỏi hắn, Giả Đông Húc nhưng là vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định có thể thi qua khứ, ở trong xưởng có Dịch Trung Hải cháo, ai dám không cho hắn mặt mũi. Vì lẽ đó Giả Trương Thị liền cho rằng Giả Đông Húc sát hạch là nắm chắc sự. Dù sao Giả Trương Thị lại không có kiến thức, cũng biết một cái cấp 7 thợ lắp ráp ở trong xưởng tác dụng. Có Dịch Trung Hải cháo Giả Đông Húc, sát hạch cái gì không đều là chút lòng thành. Ở Giả Trương Thị nhận thức bên trong, Dịch Trung Hải nên bảo đảm Giả Đông Húc sát hạch thông qua. Vì lẽ đó hắn này gặp mới có lớn như vậy tự tin, lại đây khoác lác. Giả Trương Thị thấy nhị đại mụ không để ý tới nàng, tiếp theo nói với mấy người, vật tác mạch mẹ, nhà ngươi vật tác mạch ngày hôm nay cũng sát hạch, có thể hay không thông qua. Ở trong viện vẫn là người vô hình vật tác mạch mẹ trả lời, cổ tẩu tử, nhà ta vật tác mạch cùng nhà ngươi Đông Húc như thế thì cấp ba. Có thể hay không thông qua ta nào có biết, ta này không phải ở đây chờ đây đi. Giả Trương Thị bĩu môi nói rằng, nhà ngươi vật tác mạch cũng xứng cùng nhà ta Đông Húc thi một cấp bậc. Chúng ta Đông Húc sư phó nhưng là cấp 7 thợ lắp ráp Dịch Trung Hải, thi cái cấp 3 thợ lắp ráp còn chưa là tay cầm nhẹ nắm. Này cấp 3 thợ lắp ráp nhưng là so với cấp 2 thợ lắp ráp thật tốt mấy khối tiền đây. Bởi vì Giả Trương Thị vẫn ở trong viện khóc lóc om sòm hoành hành, vì lẽ đó chỉ có cô nhi quả phụ vật tắc mạch mẹ cũng không muốn trêu chọc nàng, thẳng thắn không để ý tới Giả Trương Thị. Thế nhưng nhị đại mụ cũng không thể bỏ qua Giả Trương Thị. Giả Trương Thị, người ta vật tắc mạch nhà, chính là sát hoạch không thông qua, người ta cũng sẽ không vì ăn cơm phát sầu, người ta hai cái mọi người là kinh thành hộ khẩu. Nhà ngươi Giả Đông Húc cho dù thi quá khứ, nhiều cái kia mấy khối tiền, có đủ hay không các ngươi một nhà mua lương thực. Một nhà bốn miệng người, lập tức nhanh năm miệng ăn, chỉ có một người định lượng, đừng đến thời điểm chết đói. Hiện tại nhà ngươi đều dựa vào trong viện người cứu tế đây, nếu không thì có thể đến phiên ngươi quét sạch đại viện. Trong viện này nữ nhân có một cái toán một cái nào không so với ngươi chịu khó. Nếu không chính là chăm sóc nhà ngươi, có thể tìm ngươi này chẳng muốn định mắt tử đều sinh giỏi người làm việc. Ở đại tạp viện sinh hoạt nữ nhân, không có mấy cái không mạnh mẽ, huống chi Lưu Hải Trùng trong nhà còn có ba cái nhi tử. Nay càng làm cho nhị đại mụ nói chuyện trắng trợn không kiêng rẻ, không có chút nào chuẩn Giả Trương Thị. Nói thẳng đâm Giả Trương Thị ống thở. Giả Trương Thị ở trong viện mạnh mẽ quá rồi, nghe nhị đại mụ lời nói, liền muốn tìm nhị đại mụ đánh nhau. Có điều bị người ngăn cản. Giả Trương Thị cách vài cá nhân quay về nhị đại mụ mắng, nhà lão Lưu, ngươi cái bà ba hoa, nhà ngươi Lưu béo mỗi ngày nghĩ làm quan, cũng không thấy có thể làm một người tiểu tổ trưởng. Chính là vung mạnh đại truy, còn muốn làm quan. Giả Trương Thị hai tay chống nạnh, trên mặt thịt mỡ run rẩy. Chương 184, Giả Trương Thị khó chịu chương 184. Giả Trương Thị khó chịu nhị đại mụ hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói, chỉ bằng ngươi tấm kia miệng túi, nếu không là nhất đại gia chăm sóc nhà các ngươi, ngươi sớm bị đưa đến ở nông thôn đi tới." Lại nói, coi như nhà ngươi Giả Đông Húc thi đậu, có thêm cái kia mấy khối tiền, cũng không đủ ngươi Giả Trương Thị ăn. Ngươi mỗi ngày ăn thai to mặt lớn, Giả Đông Húc mỗi ngày ăn không đủ no, gầy cùng cây gai dầu như thế, không chắc ngày nào đó liền đổ, đến thời điểm vẫn phải là dựa vào toàn viện cứu tế. Lời này có thể chọc vào tổ ong bò vẽ. Giả Trương Thị con mắt đỏ chót xem chỉ phát dầu như tự liền muốn xuống tới, người bên cạnh mau mau gắt gao kéo nàng. Người cái thiên sát, chú nhà ta Đông Húc, ta ngày hôm nay cùng người liều mạng. Giả Trương Thị một bên giấy rủa một bên chửi ầm lên. Đang lúc này, trước cổng sân truyền đến một trận tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là Dịch Trung Hải cùng cái khác ở nhà máy cán thép đi làm người trở về. Đại gia lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đều tìm đến phía những người này, đều nóng trông từ bọn họ trong miệng được sát hoạch kết quả tin tức. Mà Giả Trương Thị tạm thời cũng đình chỉ giấy rủa, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Giả Đông Húc. Giả Đông Húc ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn Giả Trương Thị con mắt. Dịch Trung Hải nhìn tiền viện này tùm la tùm luôn một đống phụ nữ, nói rằng, ta làm sao ở bên ngoài liền nghe trong viện làm ầm ĩ, chuyện ra sao? Lữ Thúy Liên mang theo rượu quay về Dịch Trung Hải nói rằng, Giả Trương Thị cùng nhà lão Lưu ầm ĩ lên, nếu không là nhiều người, đều có thể đánh tới đến. Dịch Trung Hải nghĩ thầm, quả nhiên là Giả Trương Thị, này đàn bà ngang ngược chính là trong viện kẻ phá rối. Có điều trên mặt không có một chút nào gợn sóng, quay về cái đám này phụ nữ nói rằng, này đều đến giờ, nên trở về đi làm cái gì, trở lại làm gì? Hiện tại các nhà đàn ông đều trở về, các ngươi cái đám này đàn bà không trở lại làm cơm. Có người hỏi, nhất đại gia, chúng ta này không phải chờ người trong nhà sát hoạch kết quả à? Lưu Hải Trung cũng cùng Dịch Trung Hải đồng thời trở về, có điều hắn nhưng là hoa một bụng hỏa, bị Dịch Trung Hải đè ép một đầu, hắn có thể cao hứng mới là lạ đây. Lưu Hải Trung nói rằng, các nhà người đều sắp trở về rồi, muốn biết, chính mình về nhà hỏi đi, đều chặn ở tiền viện toán xảy ra chuyện gì. Những người này nghe sau đó cũng bắt đầu cùng mình nhà người, đồng thời hướng trong viện đi đến. Mẹ, ta cấp 2 sát hoạch quá, hiện tại là cấp 2 thợ lắp ráp. Nàng dâu, lần này ta thi cấp 5, suýt chút nữa liền sai lầm rồi, cũng may hữu kinh vô hiểm, hiện tại ta là cấp 5 công. Nương, ta thợ học việc sát hoạch thông qua, hiện tại là cấp 1 thợ hàn, chúng ta thắng ngày thân thiết lên. Nghe trong viện người lời nói, Lữ Thúy Liên cũng nhìn Dịch Trung Hải, vẫn không có hỏi, Dịch Trung Hải liền gật gật đầu. Lữ Thúy Liên liền biết Dịch Trung Hải hiện tại là cấp 8 thợ lắp ráp. Nhấc lên trong tay rượu, nói rằng, sáng sớm Trung Hà cho con tin cùng thực phẩm phụ phẩm chứng từ, ta đều mua đồ xong, chờ Trung Hà trở về, chúng ta đồng thời ăn mừng một trận. Dịch Trung Hải gật gật đầu. Lữ Thúy Liên quay đầu chỉ bị Giả Trương Thị lôi kéo Giả Đông Húc. Dịch Trung Hải không nói gì, Lữ Thúy Liên liền biết Giả Đông Húc sát hoạch không quá, nếu như đổi thành trước đây, nàng thành tiểu sư nương còn có thể đi an ủi hai câu. Có điều hiện tại Lữ Thúy Liên không có chút nào nghĩ tới hỏi cái này sự, hiện tại Lữ Thúy Liên liền đem Giả ra xem là phổ thông hàng xóm. Giả Trương Thị lôi kéo Giả Đông Húc cánh tay, "Đông Húc, ngày hôm nay sát hoạch thông qua đi, tháng sau có phải là có năng lực nắm 45,2 tệ?" Giả Đông Húc sắc mặt khó coi lôi kéo Giả Trương Thị hướng trong viện đi, "Mẹ, về nhà lại nói." Giả Trương Thị nhìn Giả Đông Húc sắc mặt khó coi, nơi nào còn có thể không rõ ràng, Giả Đông Húc đây là sát hoạch không thông qua. Nhất thời mặt đều sắp túi đến trên đất. Về đến nhà, Tần Hoài Như cũng ở trong phòng chờ Giả Đông Húc sát hoạch kết quả. Nàng đứng ở cửa, nghe trong viện người nói chính mình sát hoạch thông qua, nghĩ Giả Đông Húc sát hoạch thông qua, một tháng có thể nhiều không ít tiền công, tháng ngày cũng có thể tốt quá điểm. Chưa kịp nàng đến cùng muốn lấy sau tháng ngày đây, liền nhìn thấy Giả Trương Thị cùng Giả Đông Húc một trước một sau vào nhà. Hơn nữa hai người sắc mặt như thế khó coi, Tần Hoài Như nơi nào còn có thể không biết là chuyện ra sao. Có điều nàng cũng quen rồi, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Dịch Trung Hải hỗ trợ lần đó, hàng năm hai lần công cấp sát hoạch, nhà bọn họ trên căn bản đều là lấy thất vọng cáo chung. Vì lẽ đó Tần Hoài Như thấy trong phòng bầu không khí không đúng, cũng không nói gì, chính là lặng lặng ngồi ở đó. Giả Trương Thị nổi giận đùng đùng quay về Giả Đông Húc nói rằng, "Đông Húc, chuyện ra sao? Tại sao người khác đều sát hoạch quá khứ, liền ngươi không quá khứ? Ngươi sáng sớm lúc ra cửa không phải còn vỗ bộ ngực nói không thành vấn đề sao?" Đối với Giả Trương Thị tới nói, vừa nãy nàng đi ra ngoài khoác lác, khoe khoang Giả Đông Húc nhất định có thể sát hoạch quá khứ. Hiện tại Giả Đông Húc không thi quá khứ, có thể hay không bị trong viện người chê cười, những này nàng đều không để ý, nàng quan tâm chính là Giả Đông Húc không có sát hoạch quá khứ, một tháng ít đi vài đồng tiền. Trước Giả Đông Húc nhưng là nói với hắn, nếu như Giả Đông Húc cấp 3 thợ lắp ráp quá, Giả Trương Thị quét tức sân, một tháng kiếm 12 đồng tiền, liền quy bản thân nàng, không cần giao một nửa đi ra. Mắt thấy này tiền tới tay bay, coi tại như mạng Giả Trương Thị không thịt đau mới là lạ đây. Đối với chính mình một tháng khổ cực quét rác tiền kiếm, còn muốn lấy ra một nửa, Giả Trương Thị liền đau lòng ngủ không được, thấy thuốc giảm đau đều không hữu dụng. Chương 185, Giả Trương Thị ở Dịch Trung Hải cửa nhà chiêu hồn. Chương 185, Giả Trương Thị ở Dịch Trung Hải cửa nhà chiêu hồn. Giả Đông Húc không hề trả lời Giả Trương Thị, đối với chính mình kỹ thuật Giả Đông Húc trong lòng nắm chắc, không có Dịch Trung Hải hỗ trợ, hắn là ấn một cái vọng đều không có. Vốn là hắn còn hy vọng Dịch Trung Hải có thể giúp hắn nói chuyện, ai có thể nghĩ tới lần này Dịch Trung Hà đúng là một điểm bận bịu đều không giúp. Giả Đông Húc vẫn ở nhà nói khoác kỹ thuật của hắn tốt bao nhiêu, sát hoạch nhất định không có vấn đề. Hiện tại thành hình dáng này, Giả Đông Húc cũng không biết nên làm sao trả lời. Chỉ có thể ấp úng nói rằng, lần này ta giật dường như khó linh kiện, hơn nữa ta sư phụ cũng không có cùng sát hoạch người chào hỏi. Giả Trương Thị nghe sau đó, không có nói Giả Đông Húc cái gì, mà là ngồi cái kêu mắng, Dịch Trung Hải cái này lao tuyệt hậu, thành cựu sư phó liền như thế quanh tay đứng nhìn. Này có còn hay không điểm thầy trò tình nghĩa? Nhà chúng ta Đông Húc trong ngày thường đối với hắn nhiều tôn kính a, mỗi ngày sư phó trưởng sư phó ngắn. Hắn ngược lại tốt, lúc mấu chốt tụt dây xích. Xem chúng ta cô nhi quả phụ dễ bắt nạt lắm phải không là? Hắn nếu như sớm cùng sát hoạch người lên tiếng chào hỏi, ta Đông Húc cho tới đánh vào như thế khó linh kiện sao? Lão Dịch này lão tuyệt hậu khẳng định là đấu kỵ chúng ta Đông Húc tuổi trẻ tài cao, sợ sau đó đoạt hắn danh tiếng. Hắn cho rằng như vậy liền có thể đánh ép chúng ta. Không có cửa đâu. Đáng đời hắn tuyệt hậu, đối với mình đồ đệ đều như vậy. Giả Trương Thị càng mắng càng giận, mặt đỏ bừng lên, một bên Giả Đông Húc muốn khuyên rồi lại không biết từ đâu khuyên lên, chỉ là cúi đầu, lòng tràn đầy ủ rũ cùng bất đắc dĩ. Giả Trương Thị càng mắng càng hăng say, đột nhiên đứng lên đến, nói rằng, ta đến ở nhà hắn cửa mắng hắn đi, để trong viện người đều biết hắn lao dịch là cái gì người. Giả Đông Húc nghĩ cũng không thể để Giả Trương Thị quá khứ, Giả Trương Thị không biết ngày hôm nay sát hoạch quá trình, thế nhưng trong viện không ít người đều là biết đến. Nếu như bị người nghe được, hắn sau đó còn làm sao đối mặt Dịch Trung Hải? Có điều Giả Đông Húc căn bản liền kéo không được Giả Trương Thị. Giả Trương Thị vì tiền, chuyện gì không làm được, huống chi này vẫn là mỗi tháng đều thiếu một nửa tiền. Giả Đông Húc nơi nào có thể kéo được nổi giận Giả Trương Thị. Giả Trương Thị bỏ qua Giả Đông Húc, một đường chạy chậm đi đến Dịch Trung Hải cửa nhà, xoay eo, chỉ vào Dịch Trung Hải cổng lớn liều mạng địa liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên, "Dịch Trung Hải, ngươi cái hát tâm can lão tuyệt hậu, ngươi đối với ta nhi tử làm chuyện tốt, ngươi không chết tử tế được à?" Chu vi hàng xóm nghe được động tĩnh dồn dập nô đầu ra xem trò vui. Trong viện có mấy ngày tham gia sát hoạch nhà máy cán thép công nhân, nhưng là biết Giả Đông Húc ngày hôm nay là chuyện ra sao, cũng không quen Giả Trương Thị, liền cố ý cất cao giọng nói, "Nha, Trương đại mụ, khảo hạch này nhưng là bằng bản lãnh thật sự sự tình, sao có thể trách người ta Dịch sư phó đây?" Lại nói, đại gia cũng đều biết Giả Đông Húc ngày hôm nay biểu hiện đến cùng kiểu gì. Giả Trương Thị vừa nghe lời này, đầu mâu chỉ về người nói chuyện, cái kia lũ quần không buộc chặt, đem ngươi lộ ra, khẳng định là Dịch Trung Hải cho ngươi chỗ tốt rồi, ngươi mới giúp hắn nói chuyện. Người kia cũng không yếu thế, "Trương đại mụ, ngươi đừng nha cắn người linh tinh, toàn bộ xưởng người đều nhìn thấy Giả Đông Húc là làm sao sát hoạch, ánh mắt của mọi người có thể đều là sáng như tuyết." Giả Đông Húc sát hoạch thời điểm, đánh vào đơn giản nhất linh kiện, còn đem linh kiện cho làm phế bỏ. Giả Trương Thị thẹn quá thành giận, đang muốn chửi ầm lên, Dịch Trung Hải hai người nghe động tĩnh từ trong nhà đi ra. Hắn trầm mặt nhìn Giả Trương Thị, nói một cách lạnh lùng, "Giả Trương Thị, ngươi sẽ ở nơi này quá nhiễu, miệng phun đầy phân, ta nhưng là không khách khí." Dịch Trung Hải ngày hôm nay đến tâm tình rất tốt, đang cùng Lữ Thúy Liên thương lượng buổi tối làm cái gì ăn ăn mừng một trận đây. Liên nghe thấy Giả Trương Thị ở bên ngoài làm ầm ĩ, Dịch Trung Hải liền giận không chỗ phát tiết, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi cửa. Giả Trương Thị thấy Dịch Trung Hải hai người đi ra, vừa muốn khóc lóc om sòm, Lữ Thúy Liên liền chỉ vào Giả Trương Thị mắng, "Giả Trương Thị, ngươi cái lao đàn bà ngang ngược, ở cửa nhà ta chó sủa cái gì, con trai của ngươi sát hoạch có điều đi, con nhà ta lão Dịch chuyện gì? Con trai của chính mình không bản lĩnh, ngay ở này khóc lóc om sòm, ngươi làm sao không đi nhà máy cán thép khóc lóc om sòm, ngươi đi nhà máy cán thép cửa gọi lao giả đi, nhìn nhà máy cán thép lãnh đạo có thể hay không cho Giả Đông Húc thông qua. Lữ Thúy Liên trong lời nói nói ở ngoài ý tứ chính là, Giả Đông Húc kỹ thuật không được, Giả Trương Thị chỉ có thể ở trong viện khóc lóc om sòm. Giả Trương Thị khóc lóc om sòm quen rồi, xưa nay đều là nàng chỉ vào người khác mũi mắng, lúc nào bị người chỉ vào mũi mắng. Nghiến răng nghiến lợi quay về Lữ Thúy Liên mắng, họ Lữ, ta tìm lao dịch sự, có ngươi chuyện gì, ngươi cái không xuống trứng gà mái, cúc cho ta một bên từ đi. Bất kể là Dịch Trung Hải vẫn là Lữ Thúy Liên nghe Giả Trương Thị lời nói, đều tức giận không nớt. Có câu nói, đánh người không làm mất mặt, mắng người không bại khuyết điểm. Dịch Trung Hải hai người vẫn không có hài tử, ở đại gia hỏa nhận thức bên trong, chính là Lữ Thúy Liên không thể sinh. Tuy rằng hiện tại Dịch Trung Hải hai người đã nhận mệnh, huống chi có Dịch Trung Hà sau đó, hai người đối với không có hài tử căn bản không có khúc mắc. Thế nhưng như thế thẳng tắc bị đâm khuyết điểm, này vẫn là lần thứ nhất. Vì lẽ đó luôn luôn không cùng người ta lên xung đột Lữ Thúy Liên cũng nổi giận, trực tiếp liền hướng Giả Trương Thị vào tới. Dịch Trung Hà nào dám để nàng dâu cùng Giả Trương Thị đánh nhau. Liên Giả Trương Thị cái kia thể trạng tử, đừng nói nữ nhân, chính là bình thường nam nhân cũng bất định là nàng đối thủ. Không thấy mấy ngày trước Diêm Phụ Quý cùng Giả Trương Thị đánh nhau liền chịu thiệt, đến hiện tại da đầu còn đau đây. Chương 186, Dịch Trung Hà trưởng tác Giả Trương Thị. Chương 186, Dịch Trung Hà trưởng tác Giả Trương Thị. Dịch Trung Hải động tác để Giả Trương Thị cho rằng Dịch Trung Hải thành tựu nhất đại gia, thật mặt mũi không thể cùng hắn chấp nhận. Vì lẽ đó càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, chỉ vào Dịch Trung Hải mũi, bắt đầu khóc lóc om sòm. Trong viện người quay về Giả Trương Thị chỉ trỏ trỏ, ra mặt luyện đến cảnh giới nhất định Giả Trương Thị, căn bản liền không để ý người khác cái nhìn. Liên một lòng một dạ hồ đồ. Dịch Trung Hải hiện tại cũng không giống trước đây như vậy khoan dung hắn, vì lẽ đó đang bị Giả Trương Thị chỉ vào mũi mắng thời điểm, Dịch Trung Hải quát lớn nói, Giả Trương Thị, ngươi cho ta hồ thấm, ta liền lên báo ủy ban khu phố, đem ngươi đưa đến nông thôn, ngược lại ngươi cũng không phải kinh thành hộ khẩu, đưa đến nông thôn quê nhà cũng là phù hợp chính sách. Giả Trương Thị chính mắng đây, liền bị Dịch Trung Hải lời nói cho sợ hãi đến cứng lại, sau đó nàng liền hướng trên đất ngồi xuống, vỗ bắp đùi, bắt đầu hào tang. Lão giả à, ngươi mau lên đây xem một chút đi, nhìn ngươi huynh đệ tốt Dịch Trung Hải liền thật đối xử với chúng ta cô nhi quả phụ. Thành tựu Đông Húc sư phó, không có chút nào để tâm, Đông Húc sát hoạch không thông qua đều là Dịch Trung Hải cái này lao tuyệt hậu sự tình. Hắn muốn bỏ đói chúng ta một nhà a, ngươi ngày hôm nay liền lên đến đem hắn mang đi. Dịch Trung Hải nghe Giả Trương Thị hào tang, tức giận sắc mặt tái xanh, Lữ Thúy Liên cũng là nổi trận lôi đình, muốn tìm Giả Trương Thị liều mạng. Dịch Trung Hải lôi kéo Lữ Thúy Liên, không cho nàng quá khứ, Giả Trương Thị cái này trọng tải Lữ Thúy Liên chỉ định không đánh được nàng. Bị vướng bởi nhất đại gia mặt mũi, Dịch Trung Hải cũng không thể tự mình bắt đầu, tuy rằng hắn hận không thể quất chết Giả Trương Thị. Giả Trương Thị thấy tình hình này, hào càng thêm hăng hái. Nàng biết Giả Đông Húc sát hoạch không thông qua đã trở thành chắc chắn, ai cũng thay đổi không được. Thế nhưng Dịch Trung Hải không phải sát hoạch quá khứ sao? Hơn một tháng chừng 10 khối tiền lương, chỉ cần là Dịch Trung Hải còn nguyện ý tiếp tế nhà bọn họ, ngày hôm nay việc này thì thôi. Nếu không thì nàng cần phải dằn vặt Dịch Trung Hải vợ chồng không chịu được. Có điều Giả Trương Thị đã quên một người, vậy thì là Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hà tan tầm sau đó, mang theo một con gà trở về. Sáng sớm Dịch Trung Hải nói rồi, ngày hôm nay đến sát hoạch không thành vấn đề, Dịch Trung Hà liền cho rằng không thành vấn đề. Tuy rằng hắn không biết Dịch Trung Hải ở phim truyền hình bên trong là cái nào một năm thông qua cấp 8 thợ lắp ráp, thế nhưng nếu Dịch Trung Hải nói rồi không thành vấn đề. Lấy hắn đối với Dịch Trung Hải hiểu rõ, vậy thì là không thành vấn đề. Vì lẽ đó đi ở nông thôn giao hàng thời điểm, cùng tập thể căng tin thay đổi một con gà mẹ. Mang theo gà trở về, Dịch Trung Hà liền nhìn thấy Dịch Trung Hải cửa nhà vây quanh một vòng người, còn tưởng rằng những người này chính là chúc mừng Dịch Trung Hải thông qua sát hạch đây. Có điều đến gần liền nghe thấy Giả Trương Thị hào tang âm thanh. Lão giả à, ngươi nhanh lên một chút đem Dịch Trung Hải cho mang đi đi, hắn tang lương tâm à, thành tựu sư phó, như thế đối xử đồ đệ. Đáng đời hắn Dịch Trung Hải tuyệt hậu, cho dù có huynh đệ, cũng là một cái ma chết sớm. Lão giả a, ngươi tới đem bọn họ hai huynh đệ đồng thời mang đi. Giả Trương Thị chỉ vào Dịch Trung Hải mũi mắng, Dịch Trung Hải bị vướng bởi quản sự đại gia mặt mũi, xem thường cùng nàng động thủ, thế nhưng nói rồi Dịch Trung Hà vậy thì không phải có chuyện như vậy. Dịch Trung Hải đem Lữ Thúy Liên kéo ra phía sau, liền muốn đi đến đánh Giả Trương Thị. Có điều chưa kịp hắn tiến lên, liền bị tới được Dịch Trung Hà ngăn cản. Dịch Trung Hà sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay nhấc theo gà mẹ nhét vào Dịch Trung Hải trong tay. Xoay người hướng về trên đất khóc lóc om sòm Giả Trương Thị đi đến. Dịch Trung Hà căn bản liền không cùng Giả Trương Thị nói thêm cái gì, một phát bắt được Giả Trương Thị tóc, đem nàng nhỏ giọt lên. Vung lên cánh tay, quay về Giả Trương Thị mặt to chính là hai cái thi đấu đâu. Làm lính nhiều năm như vậy, lại làm mở xe ngựa, trong tay nếu là không có hai cánh tay khí lực, cũng không sống được nữa. Hai lòng bàn tay liền đem Giả Trương Thị cho đánh choáng váng. Dịch Trung Hà buông ra Giả Trương Thị tóc, không có chống đỡ Giả Trương Thị trực tiếp khoan khoái đến trên đất. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải vợ chồng nói rằng, ca, đối xử Giả Trương Thị như vậy đàn bà ngang ngược, liền nên giống ta như vậy, trực tiếp quất tới. Thật sự cho rằng trong viện đâu đâu cũng có cha ngươi, nên nhường ngươi. Đổi lại ta trước đây ở Thương Châu thời điểm, ai dám lấp lấy ta môn chửi đồng, ta mẹ kiếp trực tiếp trốn hắn. Dịch Trung Hải trong lòng một trận thông thuận, cũng không phải là bởi vì Dịch Trung Hà thu thập Giả Trương Thị, mà là hắn cũng lĩnh hội có người làm chỗ dựa vui vẻ. Trong nhà có nhân hòa trong nhà không ai quả nhiên khác nhau. Giả Trương Thị nằm trên đất, liền một ý nghĩ, ta là ai, ta ở đâu, ta làm sao? Lạnh lẽo mặt đất kích thích Giả Trương Thị mặt, trên mặt chuyển đến từng trận đau đớn. Nàng mới phản ứng được, hắn ở Dịch Trung Hải cửa nhà chửi đồng thời điểm, bị Dịch Trung Hà cho giật. Quanh năm ở trong viện cùng người đánh nhau cũng chưa từng ăn thiệt thòi Giả Trương Thị, sao có thể bị thua lỗ? Trực tiếp bỏ lên, quay về Dịch Trung Hà chính là một cái lợn rừng xông tới. Dịch Trung Hà có thể là quán hải tử cha, lại một phát bắt được giả Trương Thị Tóc, kéo qua chính là hai lòng bàn tay. Vừa nãy chuyện đột nhiên xảy ra, trong viện người còn không phản ứng lại, Dịch Trung Hà liền đánh xong xuôi, thế nhưng này hai lòng bàn tay nhưng là xem rất rõ ràng. Hai lòng bàn tay âm thanh, ở trong viện người nghe tới, thật mẹ kiếp lanh lảnh, ước gì Dịch Trung Hà nhiều hơn nữa mấy cái nữa tử. Dịch Trung Hà buông ra giả Trương Thị, nói rằng, giả Trương Thị, ngươi nếu như muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi, dám ở cửa nhà ta hào tăng, ngươi liền ước lượng ngươi kháng không kháng đánh là được. Chương 187, giả Trương Thị, cẩn thận, lão giả trở về xem ngươi. Chương 187, giả Trương Thị, cẩn thận, lão giả trở về xem ngươi bị đánh. Giả Trương Thị vừa định mở miệng, liền bị Dịch Trung Hà lời nói cho sợ hãi đến không dám hé răng. Dịch Trung Hà nhưng là ở Triều Tiên đợi rất nhiều năm, tuy rằng mặt sau mấy năm đều là trợ giúp xây dựng, thế nhưng cũng tới quá chiến trường, huống chi trợ giúp xây dựng thời điểm, Triều Tiên cũng không yên ổn. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà cũng coi như là trên tay dính đầy máu tươi, khí thế trên người căn bản là không phải một cái đàn bà ngang ngược có thể chịu được. Bị Dịch Trung Hà làm cho khiếp sợ giả Trương Thị, nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ. Dịch Trung Hà chỉ vào giả Trương Thị mũi nói rằng, đến đây đi, nói một chút ngươi ngày hôm nay náo này một màn kịch là muốn làm cái gì. Giả Trương Thị lui về phía sau vài bước, hắn là thật sợ Dịch Trung Hà ở cho nàng mấy lòng bàn tay, Dịch Trung Hà có thể không giống Dịch Trung Hải, chỉ nói chuyện. Này Dịch Trung Hà là thật bắt đầu, hơn nữa còn là hạ tử thủ, hiện tại giả Trương Thị đều không cảm giác được chính mình mặt tồn tại. Giả Trương Thị khoảng cách Dịch Trung Hà xa mấy bước, xoay eo, mạnh miệng hô, ngươi cái xẹp con bê dám đánh ta, ngươi chờ ta. Còn có ngươi Dịch Trung Hải, ngươi cái này quản sự đại gia, nhường ngươi huynh đệ đánh ta, ta muốn đi cáo các ngươi. Dịch Trung Hà cười lạnh một tiếng, ta đánh ngươi, ta mẹ tiếp không đánh chết ngươi, ngươi cũng phải cảm tạ xã hội mới. Dám ở cửa nhà ta khóc lóc om sòm lăn lộn loạn mắng người, ta đánh chết ngươi đều là nhẹ. Cho tới anh ta, hắn vẫn công chính cực kỳ, trong cái sân này người nhưng là rõ như ban ngày. Đúng là ngươi, nói xấu ta là tuyệt hậu, hôm nay cái ta phải hảo hảo bật tay bật tay. Dịch Trung Hải lúc này cũng nói, giả Trương Thị, ngươi tấm này phá miệng sát thực nên phải quản lý, đến ai cắn ai, cũng chính là ở trong viện, đổi thành bên ngoài ngươi bị người đánh chết đều không ai cho ngươi nhà xác. Giả Trương Thị vừa nghe càng tức giận, hai huynh đệ các ngươi kết phường bắt nạt ta một cái quả phụ, không có thiên lý. Lão giả à, ngươi mau lên đây xem một chút đi, ta đều cũng bị này hắc tâm hai huynh đệ cho bắt nạt chết rồi. Dịch Trung Hà nhưng không chút hoang mang nói, chúng ta trong viện nói chính là đạo lý, ngươi nếu như lại quấy nhiễu, sau đó trong viện vệ sinh ngươi cũng đừng đánh quét, đại gia hỏa đều đừng tiếp tế ngươi giả ra. Giả Trương Thị lại như bị nắm biết hầu gà rừng, nhất thời đình chỉ hào tang. Đối với cái khác giả Trương Thị khả năng còn chưa sợ, thế nhưng chỉ cần liên quan với đến vấn đề tiền, đối với giả Trương Thị tới nói chính là đại sự. Dù sao để hắn quét tước sân chủ ý là Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà hai huynh đệ nói ra, hơn nữa người khác nhiều nhất ra một tệ, thế nhưng Dịch ra nhưng là ra bốn khối tiền. Bốn khối tiền đều đủ nàng ăn hai, ba tháng thuốc giảm đau. Vì lẽ đó giả Trương Thị vẫn là có thể phân rõ cái nào nhẹ cái nào trùng, vì nhất thời nhanh miệng, mỗi tháng tổn thất bốn khối tiền, một năm nhưng dù là tiểu ngũ 10 đồng tiền. Này đều theo kịp bình thường công nhân 2 tháng tiền lương. Thấy giả Trương Thị bị dọa cho sợ rồi, Dịch Trung Hà nghĩ thầm, nếu như liền ngươi cái này lão đàn bà ngang ngược đều thu thập không được, còn hốt cái gì sức lực, mau mau tìm khóa cây cổ thụ treo cổ quên đi. Dịch Trung Hà chỉ vào giả Trương Thị nói rằng, giả Trương Thị, ngươi nói một chút đi, ngày hôm nay nháo này vừa ra chính là cái gì? Anh ta đợi ngươi một nhà không tệ đi, nhà ngươi sống không nổi thời điểm, anh ta trả thù lao cho lương. Hiện tại nhà ngươi bởi vì định lượng vấn đề, anh ta lại cho ngươi quét tước sân, một tháng cũng có thể lạc cái chừng 10 đồng tiền. Anh ta đối với ngươi như vậy giả ra, nhà các ngươi liền như thế báo đáp án, ở nhà chúng ta cửa hào tang. Ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta nói rõ ràng, ngươi xem ta có thể hay không hủy đi ngươi. Giả Trương Thị nhìn đầy mặt hung tướng Dịch Trung Hà, trong lòng cũng là sau một lúc hối, làm sao liền đem Dịch Trung Hà cái này tiểu tuyệt hậu quên đi đây. Chỉ mới nghĩ trước đây chỉ cần nàng nháo lên, Dịch Trung Hải nhất định sẽ ra tiền ra lương động viên nàng. Cái nào muốn này Dịch Trung Hà không theo sáo lộ ra bài, tới chính là mấy cái thi đấu đâu, then chốt là nàng còn không dám phản kháng, nếu không thì anh em nhà họ Dịch thật không cho nàng quét tước sân, một tháng này nhưng là ghê gớm thiếu tiền đây. Vì lẽ đó giả Trương Thị xem ở tiền trên mặt, cũng bất hòa Dịch Trung Hà náo. Dịch Trung Hà nhìn không nói lời nào giả Trương Thị, thản nhiên nói, giả Trương Thị, ngươi không nói đúng không, nếu tứ hợp viện này không phải ngươi giả Trương Thị nói chuyện điện, vậy chúng ta liền tìm một cái có thể cho ngươi trôi nói chuyện. Ta cảm thấy đến ủy ban khu phố liền không sai, liền ngươi vừa nãy hào tăng cái kia vừa ra, ở trong viện hào thật vô vị, ngươi đi ủy ban khu phố hào tăng, nói không chuẩn lão giả xem ở ngươi như thế thành tâm mức, buổi tối gặp trở về gặp ngươi. Giả Trương Thị liên tục chân sau, hai tay bãi cùng quạt máy như thế, ta không đi ủy ban khu phố, ta cũng không cứ gọi lão giả. Dịch Trung Hà vẫn như cũ không chuẩn bị buông tha nàng, hỏi, nếu không muốn đi ủy ban khu phố, vậy thì nói một chút, ngươi ngày hôm nay náo này vừa ra là muốn làm cái gì? Ngươi cũng nói ra để mọi người hỏa phân xử thử, ngươi này không hiểu ra sao lấp lấy nhà ta môn chửi đồng, có phải là cảm thấy cho chúng ta Dịch ra dễ ức hiếp? Bị Dịch Trung Hà buộc hỏi, giả Trương Thị mới nghĩ đến nàng là đến làm gì? Đều là Dịch Trung Hà đánh này mấy lòng bàn tay, làm cho nàng đem chính sự đều quên đi. Nàng ngày hôm nay đến mục đích nhưng là vì đòi tiền, nếu không thì nàng phí lớn như vậy sức lực làm gì? Trước đây tùy tiện nháo nháo, Dịch Trung Hải liền sẽ trả thù lao, làm cho nàng yên tĩnh. Cho nên nàng ngày hôm nay cũng chuẩn bị làm như vậy, không nghĩ đến đụng tới kẻ khó an Dịch Trung Hà. Có điều giả Trương Thị quay đầu đã nghĩ đến, nàng là bởi vì giả Đông Húc sát hoạch sự tới được. Chương 188, giải trừ quan hệ thầy trò. Chương 188, giải trừ quan hệ thầy cho giả Trương Thị nghĩ ngày hôm nay giả Đông Húc sát hoạch không thông qua, Dịch Trung Hải thành tiểu sư phó, không có chút nào hỗ trợ. Nhất thời cảm thấy đến sức lực lại đi lên, lớn tiếng hướng về Dịch Trung Hà hét lên, ta ngày hôm nay tới được thật là có việc, không phải cố tình gây sự, người nào không biết ta giả Trương Thị là coi trọng nhất lý. Giả Trương Thị tiếng nói còn hạ xuống, còn chúng vây xem đều nở nụ cười. Giả Trương Thị nói lý, đây là cái gì chuyện cười, so với heo nái lên cây còn khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Người vây xem ở trong thì có người nói rằng, giả Trương Thị, ngươi là bị Dịch Trung Hà đánh mơ hồ chứ, nói thế nào lên mê sảng, ngươi nếu như nói lý, toàn bộ kinh thành sẽ không có không nói lý người. Lần này trong viện người nghe xong cười thì càng hài lòng. Liên Dịch Trung Hải hòa khí sắc mặt tái xanh Lữ Thúy Liên đều cười ra tiếng. Bị người chế nhạo giả Trương Thị sao có thể bị thua lỗ, quay về trong đám người mắng, cái nào cả trốn ở trộm đạo nói lao nương nói xấu, có bản lĩnh ngươi đứng ra, ta muốn không đem ngươi chứng cho ngươi bóp nát, coi như ngươi trưởng giám chắc. Lại có người nói trên bảo, giả Trương Thị, ngươi là chạy chứng đi, vẫn là chạy cái gì đi, ngươi không sợ lao giả buổi tối tới tìm ngươi à. Người vây xem đều cười chạm cũng được, nay giả Trương Thị nói chuyện đều không mang theo quá đầu óc, cũng không trách người khác chê cười nàng. Dịch Trung Hải thấy việc này càng nói càng lệnh, mau mau ngăn lại, nếu không thì ai biết giả Trương Thị trong miệng có thể nói ra cái gì hổ lang chi tử. Này nếu như chuyển đi, bọn họ viện số 95 nhưng là thật thành chuyện cười. Dịch Trung Hải quát lớn nói, đều nói mò cái gì đó, có việc gì thì nói đi, không có chuyện gì tất cả về nhà đi ăn cơm. Dịch Trung Hà cũng đúng giả Trương Thị nói rằng, nếu ngươi giả Trương Thị có việc mới tới nhà của ta cửa náo động đến, việc này khẳng định cùng nhà ta có quan hệ, nói một chút coi đi, là cái gì sự, nhường ngươi dám ở cửa nhà ta hào tang. Ngày hôm nay ngươi muốn không nói với ta ra cái một, hai ba đến, ngươi xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Giả Trương Thị ngẩng đầu đỡ ngực, đi tới Dịch Trung Hà trước mặt, nghiêm trang nói, ta là tới tìm lão Dịch thành tựu nhà ta Đông Húc sư phó, sát hạch thời điểm, dĩ nhiên không giúp đỡ, có hắn như thế làm sư phó à? Dịch Trung Hà nghe xong, đều bị tức nở nụ cười, hất tay chính là một cái tát đánh ở giả Trương Thị trên mặt. Giả Trương Thị vốn tưởng rằng này nói chuyện, Dịch Trung Hà thì sẽ không động thủ, không nghĩ đến Dịch Trung Hà không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu. Giả Trương Thị này một hồi đều đã trúng ba lần, bị giật năm lòng bàn tay, từ khi lão giả chết rồi, vẫn không có một người dám bước hắn, còn giật nhiều lần. Nàng giả Trương Thị sao có thể được cái này hoa nước, liền đưa tay hướng Dịch Trung Hà trên mặt chụp tới. Có điều bị vây xem hàng xóm cho kéo, ngược lại không là sợ giả Trương Thị cùng Dịch Trung Hà đánh tới đến, mà là sợ Dịch Trung Hà quất chết nàng. Giả Trương Thị bị vài cá nhân mở ra, vẫn cứ dây rủa muốn hướng Dịch Trung Hà chụp tới. Dịch Trung Hà đi về phía trước hai bước, chỉ vào giả Trương Thị mũi mắng, giả Trương Thị, ngươi mẹ tiếp sự ăn thuốc giảm đau ăn ngốc hả? Nhà máy cán thép sát hạch là do bộ công nghiệp người lại đây sát hạch, anh ta có thể giúp gấp cái gì? Ngươi nói chuyện trước có thể hay không dùng ngươi cái kia héo rút đầu óc suy nghĩ một chút. Này quốc gia công cấp sát hạch là anh ta nói muốn đúng tay vào dùng à? Anh ta chính là một công nhân, trên cái nào nhận thức bộ công nghiệp lãnh đạo đi, chính là nhận thức, ai dám tại lúc khảo hạch dối trá? Ta mẹ kiếp đều muốn quất chết ngươi, bị tóm lấy làm giả, nhà ngươi giả Đông Húc xong đời không có chuyện gì, nếu như liên lụy anh ta, ta có thể đem ngươi nhà cho hủy đi. Vây xem hàng xóm cũng nghe được chính là cái gì, có biết ngày hôm nay sát hạch tình huống cụ thể cũng có không biết thôi, thế nhưng không một cái thế giả ra nói chuyện. Giả Trương Thị đây là ngủ mơ hồ đi, sát hạch chuyện như vậy còn muốn để nhất đại gia hỗ trợ, thực sự là hưởng phí cùng nhất đại gia học nhiều năm như vậy. Chính là cái gì đều chỉ vào nhất đại gia, sinh sống dựa vào nhất đại gia cứu tế, giả Đông Húc ở trong xưởng còn muốn để nhất đại gia giúp hắn dối trá. Con trai ruột cũng không thể như vậy a, càng khỏi nói giả Đông Húc chính là một cái đồ đệ. Các ngươi biết cái gì, ngày hôm nay sát hạch thời điểm, ta ngay ở hiện trường đây, giả Đông Húc số may rút chúng một cái đơn giản nhất linh kiện. Chỉ một mình ta cấp một công, chậm một chút cũng có thể làm đi ra linh kiện, bị giả Đông Húc cho làm phế bỏ. Ngày hôm nay nhiều như vậy người sát hạch, liền giả Đông Húc một người đem linh kiện cho làm phế bỏ. Ta cũng nhìn thấy, bọn họ phân xưởng chủ nhiệm mặt đều tái rồi. Đừng nói tìm nhất đại gia vô dụng, chính là tìm nhất đại gia hữu dụng, liền giả Đông Húc kỹ thuật cũng thi có điều đi. Dịch Trung Hà chỉ vào giả Trương Thị nói rằng, có nghe hay không, con trai của ngươi cái gì trình độ, đại gia hỏa trong lòng cùng gương sáng như thế, cũng là một mình ngươi ngu xuẩn cầm giả Đông Húc làm bảo. Giả Trương Thị nghe đại gia hỏa làm thấp đi giả Đông Húc, lớn tiếng mắng, các ngươi đành dám, các ngươi chính là đố kỵ nhà ta Đông Húc trình độ, liền lao dịch cũng là như vậy, sợ ta nhà Đông Húc vượt qua hắn người sư phụ này, sát hạch không muốn hỗ trợ, kỹ thuật cũng không dạy. Giả Trương Thị tiếng nói vừa ra, toàn bộ sân nhất thời yên lặng như tờ, khá lắm, này giả Đông Húc ở nhà với hắn mẹ nói cái gì, để giả Trương Thị có thể nói ra lời nói như vậy. Dịch Trung Hải sợ giả Đông Húc vượt qua hắn, không dạy giả Đông Húc kỹ thuật. Chương 189, giải trừ quan hệ thầy trò hai. Chương 189, giải trừ quan hệ thầy trò hai. Điều này cũng làm cho là giả Trương Thị dám nói ra lời nói như vậy. Còn Dịch Trung Hải không dạy giả Đông Húc kỹ thuật, là bởi vì sợ giả Đông Húc kỹ thuật vượt qua Dịch Trung Hải. Giả Trương Thị nếu như không phải bị đánh ai choáng váng, đều sẽ không nói như thế có điều đầu góc lời nói. Ở trong xưởng Dịch Trung Hải đối với giả Đông Húc là cái gì dạng, chỉ cần ở nhà máy cán thép đi làm người đều biết. Nói là dốc túi dạy dỗ đều không có chút nào vì là quá, ở giả Đông Húc trong miệng dĩ nhiên là như vậy. Dịch Trung Hải sắc mặt tái xanh, không nghĩ đến chính mình để tâm giáo dục đồ đệ, dĩ nhiên là nói như vậy. Này không phải thuần thuần kẻ vô ơn bạc nghĩa à? Dịch Trung Hải nhìn Dịch Trung Hải bị tức sắc mặt tái xanh, liền hướng về phía giả Gia Hồ, giả Đông Húc, ngươi chó đồ vật, lăn ra đây cho ta. Giả Đông Húc chính đang trong phòng cùng Tần Hoài Như xì xào bàn tán đây. Tần Hoài Như quay về giả Đông Húc nói rằng, Đông Húc, mẹ một người đi nhất đại gia trong nhà nháo có sao không? Giả Đông Húc trả lời, không có chuyện gì, mẹ ta lại không phải lần đầu tiên như thế làm, không lo lắng. Ta sư phụ chịu không được mẹ ta làm ở Mỹ, hắn là trong viện nhất đại gia, là muốn mặt mũi. Lần này vốn là ta còn muốn sát hoạch thông qua, có thể nhiều mấy khối tiền tiền công, để cho các ngươi ăn nhiều hai bữa thịt. Không nghĩ đến vận khí không tốt, đánh vào một cái khó nhất linh kiện, ta sư phụ cũng không có dạy qua ta, ta lúc này mới không thi quá khứ. Vừa vặn ta sư phụ sát hoạch thông qua, trở thành cấp 8 thợ lắp ráp, một tháng tiền lương 99, thêm vào trợ cấp cùng tiền làm thêm giờ, một tháng hơn 100. Vừa vặn để ta mẹ làm ổn nào, làm cho hắn tiếp tục tiếp tế chúng ta. Tần Hoài Như hiện tại còn chính là một gia đình phụ nữ, đối với chuyện bên ngoài là hoàn toàn không biết, nhà máy cán thép sự tình càng là hai mắt tối thui. Bình thường đều là Giả Đông Húc nói cái gì chính là cái gì, Giả Đông Húc không có chuyện gì liền nói khoác chính mình cỡ nào như bức, kỹ thuật thật tốt, thật giống như nhà máy cán thép thợ lắp ráp phân xưởng cách hắn Giả Đông Húc phải đóng cửa như thế. Vì lẽ đó Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như đều cho rằng Giả Đông Húc kỹ thuật ở nhà máy cán thép tương đối tốt. Về phần tại sao trước sát hoạch không quá, mỗi một lần Giả Đông Húc đều có không giống nhau cớ. Lần này là đau bụng, lần sau lại là đau đầu, còn có chính là sư phó không dạy ta. Ngược lại chính là không thừa nhận chính mình món ăn. Chính đang trong phòng ảo tưởng có thể từ Dịch Trung Hải nơi đó làm ra bao nhiêu chỗ tốt thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài Dịch Trung Hà nộ tiếng la. Giả Đông Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngày hôm nay hắn luôn cảm thấy đến loại cái gì, hiện tại mới nhớ tới đến, ta thảo, làm sao đem Dịch Trung Hà quên đi. Tần Hoài Như quay về Giả Đông Húc nói rằng, Đông Húc, này Dịch Trung Hà ở bên ngoài gọi ngươi đi ra đây, nghe ngựa khí thật giống không tốt lắm, làm sao bây giờ? Giả Đông Húc này gặp chính mình cũng tâm loạn như ma, cũng không biết nên làm gì. Gấp đến độ ở trong phòng xoay tròn vòng, không biết có nên hay không đi ra ngoài. Liền nghe thấy bên ngoài lại truyền tới Dịch Trung Hà âm thanh, Giả Đông Húc, ngươi còn chuẩn bị để ta đi xin ngươi đi ra không? Ta muốn là đi bảo, ta nhưng là không phải như thế vui vẻ nói rồi. Nghe Dịch Trung Hà uy hiếp, Giả Đông Húc không có cách nào, chỉ có thể đi ra cửa. Dịch Trung Hải nhà cùng Giả gia thuộc là cửa đối diện nhau, không có xa mấy bước khoảng cách. Vậy xem hàng xóm thấy Giả Đông Húc đi ra, trực tiếp cho hắn để một con đường, để hắn đi bảo. Dịch Trung Hà ngoài cười nhưng trong không cười quay về Giả Đông Húc nói rằng, Giả Đông Húc, lão nương ngươi nói ngươi ở nhà nói cho nàng, lần này ngươi sát hạch không thông qua là bởi vì ta ca tại lúc khảo hạch, không có giúp ngươi. Giả Đông Húc quay về hắn mẹ nói, là trẻ gió, ai có thể nghĩ tới hắn mẹ có thể ồn ào đi ra ngoài. Lần này được rồi, hắn đều không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể nhắm mắt giải thích, Trung Hà thúc, mẹ ta nghe lầm, không phải ta sư phụ không giúp ta, ta cho ta mẹ nói chính là sát hạch sự tình, ta sư phụ không giúp được gì. Có bộ công nghiệp lãnh đạo ở, đừng nói ta sư phụ, chính là trong xưởng lãnh đạo cũng không giúp đỡ được. Mọi người nghe Giả Đông Húc giải thích, tuy rằng không tin tưởng, thế nhưng cũng không thể nói cái gì. Vốn là ngày hôm nay Dịch Trung Hà đã nghĩ thu thập Giả ra mẹ con, không nghĩ đến chuyện này dĩ nhiên để Giả Đông Húc cái này cầu vận tròn trở về. Dịch Trung Hà chỉ vào Giả Đông Húc nói rằng, được, chuyện này coi như mẹ ngươi nghe lầm. Ta hỏi tiếp ngươi, mẹ ngươi nhưng là nói rồi, ngươi nói anh ta lo lắng ngươi kỹ thuật vượt qua hắn, cố ý không dạy ngươi kỹ thuật. Ngươi mẹ tiếp có phải là lòng lang dạ sói kẻ vô ơn bạc nghĩa, nói cái gì cũng dám nói. Dịch Trung Hà càng nói càng tức, liền cơ hội giải thích cũng không cho Giả Đông Húc, trực tiếp lòng bàn tay lớn hầu hạ, liên tiếp hai cái lòng bàn tay quăng qua, Giả Đông Húc mặt cũng bước Giả Trương Thị góc chân, nhất thời liền sưng đỏ. Giả Trương Thị nhìn thấy nhi tử bị đánh, nơi nào có thể nhịn được, trực tiếp tránh thoát người khác lôi kéo, lại là một cái lợn rừng xông tới, chạy Dịch Trung Hà mà đi. Dịch Trung Hà vừa nhìn vui vẻ, này không phải quen thuộc xáo lộ, quen thuộc tiết tấu à, hai tiếng vang lên giòn giã, Giả Trương Thị trên mặt càng thêm sưng đỏ. Giả Đông Húc thấy lão nương bị Dịch Trung Hà giật lòng bàn tay, cũng hướng Dịch Trung Hà vào tới. Có điều liền hắn này thể chẳng tử, Dịch Trung Hà một cước liền cho đạp đến một bên. Giả Trương Thị đứng lên đến vừa vặn rơi vào Dịch Trung Hà trong tay. Dịch Trung Hà xoay tròn cánh tay chính là một cái tát, trực tiếp đem Giả Trương Thị cũng cho đánh vào trên đất. Chương 190, giải trừ quan hệ thầy trò ba. Chương 190, giải trừ quan hệ thầy trò ba. Nhìn Giả Đông Húc cùng Giả Trương Thị nằm trên mặt đất, Dịch Trung Hà cũng không có đánh kẻ xa cơ, mà là chỉ vào Giả Đông Húc mũi mắng, Giả Đông Húc, ngươi chó đồ vật, ăn anh ta, dùng anh ta, còn theo anh ta học kỹ thuật, sau lưng liền nói như vậy anh ta. Ngươi mẹ tiếp chân thực chó lợn không bằng. Chính là này con chó, cũng biết nhìn thấy người thời điểm, ngoắc ngoắc cái đuôi. Mà ngươi đây, không muốn cầu ngươi tôn sư trọng đạo, chính là đơn thuần tôn trọng đều không có. Trong viện hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng này, nghe Dịch Trung Hà lời nói, cũng đúng Giả Đông Húc cùng Giả Trương Thị chỉ trò trò, nghị luận. Này Giả Đông Húc thật không phải đồ vật, nhất đại gia đối với hắn nhà thật tốt, hắn dĩ nhiên như vậy đối với nhất đại gia. Chính Giả Đông Húc trình độ món ăn, kỹ thuật kém, nghị thông suốt quá sát hoạch đó là làm mộng ban ngày. Phòng trưng hắn muốn tìm nhất đại gia hỗ trợ, bị nhất đại gia từ chối chứ. Chính là, nhất đại gia nhiều người chính trực, làm sao sẽ giúp hắn đi như vậy hậu môn đây. Giả Đông Húc này gặp đều sắp tan bỡ, ngày hôm nay ở trong xưởng sát hoạch không thông qua không nói, còn mất mặt ném quá độ. Trả lời trong viện, nay lại là bị Dịch Trung Hà đập hai lòng bàn tay, lại là bị hàng xóm chỉ trò trò. Giả Đông Húc đem tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều còn đâu Dịch Trung Hải trên đầu, nếu không thì Dịch Trung Hải không giúp đỡ, làm sao sẽ sát hoạch không thông qua. Càng nghĩ càng giận Giả Đông Húc này gặp đã tiến vào đi vào ngõ cụt. Liền bỏ lên, quay về Dịch Trung Hải ồn ào, ta nói sai, ngươi ở trong xưởng là ta sư phụ, ở trong viện nhất đại gia. Bất luận từ đâu tới đây nói, ngươi đều nên giúp ta đem sát hoạch thông qua, mà không phải để ta mất mặt. Ngươi người sư phụ này chỉ lo chính mình sát hoạch thông qua, căn bản mặc kệ sự sống chết của ta. Dịch Trung Hà không nói hai lời, quay về kích động Giả Đông Húc chính là hai lòng bàn tay. Ngày hôm nay Dịch Trung Hà đánh người nhưng là đánh đã nghiền. Giả Đông Húc, ngươi chó đồ vật, ở chó sủa cái gì? Kỹ thuật món ăn liền đi luyện, nghĩ dựa vào người khác sinh sống, ngươi là sao nghĩ tới? Liền như ngươi vậy rất rưởi, dạy ngươi đều lãng phí anh ta thời gian. Dịch Trung Hà quay đầu quay về Dịch Trung Hải trêu chọc nói rằng, ca, nếu người ta Giả Đông Húc đối với ngươi người sư phụ này ý kiến lớn như vậy, cho rằng ngươi làm lỡ người ta. Nếu không ta làm cho người ta nói lời xin lỗi đi, dù sao chúng ta bản lĩnh không đủ, làm người ta sư phó, khuất người ta, làm lỡ đời đệ tử. Dịch Trung Hải trước đây cũng biết Giả Đông Húc không có thợ lắp ráp thiên phú, nhưng hắn vẫn là rất phiền phức một lần lần giáo, đó là bởi vì hắn nghĩ để Giả Đông Húc cho hắn nuôi lão. Thế nhưng hiện tại có Dịch Trung Hà, ngươi Giả Đông Húc đáng là gì? Liên Dịch Trung Hải đứng dậy, quay về chu vi hàng xóm nói rằng, ngày hôm nay đại gia hỏa đều tại đây, như vậy làm phiền đoàn người cho làm chứng. Giả Đông Húc bởi vì sát hạch không có thông qua, cho rằng ta cái này làm sư phó, không hề thật lòng đi giáo dục. Là ta cái này làm sư phó không đúng, lại như Trung Hà nói như vậy, ta Dịch Trung Hải cũng không thể làm lỡ đời đệ tử sự. Vì lẽ đó ta quyết định giải trừ cùng Giả Đông Húc quan hệ thầy trò. Sau đó Giả Đông Húc tất cả hành động đều cùng ta không có quan hệ. Giả Đông Húc lần này há hốc mồm, vốn là nghĩ phát nổi nóng thì thôi, không nghĩ đến Dịch Trung Hải thật sự bắt hắn cho đá ra đi tới. Giả Đông Húc nơi nào chịu đồng ý, không có Dịch Trung Hải, hắn ở trong viện không ai che chở, liền con mẹ nó đứa hạnh, người khác không tốt chấp nhận với Giả Trương Thị, còn có thể buông tha hắn. Còn có ở trong xưởng không có Dịch Trung Hải, hắn đều không cần nghĩ, liền biết sẽ phát sinh ra sao sự. Liền Giả Đông Húc quay về Dịch Trung Hải nói rằng, sư phó, ta không phải ý này. Dịch Trung Hải trả lời, đừng sư phó hô, ta đã không phải người sư phụ. Có điều ngươi yên tâm, ngươi vẫn là trong cái sân này các gia đình, ta thành tựu nhất đại gia, sau đó đụng tới sự tình, nên hỗ trợ ta vẫn là gặp hỗ trợ. Nhanh đi về đi, ngày này đều không còn sớm, đại gia hỏa đều còn không làm cơm đây. Giả Đông Húc chưa từ bỏ ý định tiếp theo hô, sư phó, ta sai rồi. Nói xong cũng muốn lên tay kéo Dịch Trung Hải cánh tay. Có điều Giả Đông Húc bị Dịch Trung Hà lay qua một bên, Dịch Trung Hà chỉ vào Giả Trương Thị cùng Giả Đông Húc nói rằng, ngày hôm nay ai đủ chưa, nếu như ai được rồi, liền cút cho ta, nếu như không ai đủ, chúng ta liền tiếp tục. Vừa vặn ta ngón này cũng ngứa, dùng da mặt của các ngươi, cho ta mài mài tay. Giả Trương Thị quay về Giả Đông Húc nói rằng, Đông Húc, còn gọi hắn làm gì, hắn không làm ngươi sư phụ vừa vặn, vội vàng ra ngươi tìm một cái đường hoàng gia dáng công nhân bậc 8 bãi sư. Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 còn không biết làm sao đến đây, ngươi như thế có thiên phú, Dịch Trung Hải dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền cấp 3 thợ lắp ráp đều thi có điều đi, Dịch Trung Hải căn bản là không có ý định khỏe mạnh dạy ngươi. Người chung quanh nghe Giả Trương Thị lời nói, đều sắp cười ngã xuống, Giả Trương Thị là bao lớn khẩu khí, dám nói câu nói như thế này, thật sự cho rằng công nhân bậc 8 là rau cải trắng, đi trong đất có thể tùy tiện lay. Còn có chính là cái nào công nhân bậc 8 có thể coi trọng Giả Đông Húc như vậy mà hàng. Dịch Trung Hà đều sắp cười đau sốc ông. Giả Trương Thị chỉ vào Dịch Trung Hà nói rằng, Dịch Trung Hà, ngươi đừng cười như thế đắc ý, ngươi ngày hôm nay đánh ta cùng Đông Húc, ngươi nếu như không ra tiền thuốc thang, ngươi xem ta có đi hay không cáo ngươi liền xong xuôi. Ta cùng Đông Húc một người 10 đồng tiền tiền thuốc thang, thiếu một cái tử cũng không được. Chương 191, Dịch Trung Hà khuyên bảo Dịch Trung Hải. Chương 191, Dịch Trung Hà khuyên bảo Dịch Trung Hải. Trong viện người nghe Giả Trương Thị muốn tiền thuốc thang, cũng không nhịn được hút một cái khí lạnh. Này Giả Trương Thị là thật sự dám há mồm, tới chính là 10 đồng tiền. Dịch Trung Hà không để ý lắm nói rằng, được, ngươi đi cáo đi thôi. Nếu như ủy ban khu phố cùng đồn công an cho rằng ta nên bỏ ra số tiền này, ta chỉ định 10 xu không ít cho ngươi. Thế nhưng ta đánh ngươi thế nào cũng phải có lý do không phải? Giả Trương Thị, ngươi cảm thấy đến tuyên truyền phong kiến mê tín lý do này như thế nào? Ta ra không ra tiền không biết, thế nhưng tuyên truyền phong kiến mê tín, cái này dạo phố ngươi là chạy không được. Đi thôi, đừng ở trong biệt đợi, chúng ta mau mau đi đồn công an, ta bồi ngươi tiền thuốc thang, trở về ăn ngon cơm. Giả Trương Thị nghe Dịch Trung Hà muốn dẫn nàng đi đồn công an, còn muốn báo cáo nàng tuyên truyền phong kiến mê tín, liền tiền thuốc thang cũng không muốn, trực tiếp lấy cùng hình thể không tương xứng tốc độ chạy về trong nhà. Giả Đông Húc nhìn lão nương chạy, cũng liền bận bịu về nhà. Giả Trương Thị làm ầm ĩ một hồi trò khơi hài, liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Dịch Trung Hải quay về đại gia nói rằng, đại gia hỏa đều nhanh đi về đi, ngày này đều không còn sớm, nhanh đi về nên làm cơm, nên làm gì đi. Vậy xem hàng xóm, thấy không náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều về nhà. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên nói rằng, ta cũng vào nhà đi, vì như vậy con rể không đáng. Lữ Thúy Liên cũng trở về nói, cũng còn tốt ngày hôm nay lão Dịch giải trừ cùng Giả Đông Húc quan hệ thầy trò, ta nhìn này nương đến đều cảm giác buồn nôn. Dịch Trung Hải cũng cười đáp lại, sau đó ta liền không phải sư phụ hắn, chính là một phổ thông hàng xóm, quản nhiều như vậy làm gì. Cao hứng liền để ý tới một hồi, không cao hứng, không nhìn thẳng bọn họ không được sao. Tiếp theo Dịch Trung Hải lại nói, Trung Hà, ngươi không phải nhường ngươi tẩu tử mua thì sao, tại sao lại mua một con gà trở về? Dịch Trung Hà trả lời, này không phải chúc mừng ngươi trở thành cấp 8 thợ lắp ráp sao, ta cố ý ở công xã theo người đổi, chính kinh gà mẹ, nấu canh cảm thấy đối với là nhất tuyệt, bảo đảm ngươi ăn một lần một cái không lên tiếng. Lữ Thúy Liên quay về hai người nói rằng, hai huynh đệ các ngươi, mau mau vào nhà đi, ta đi làm cơm, ngày hôm nay chúng ta ăn mừng một trận. Lữ Thúy Liên cầm gà mẹ tiến vào nhà bếp. Dịch Trung Hà hai huynh đệ thì lại ở phòng khách hút thuốc, uống trà. Dịch Trung Hà nhìn mặt sắc không lo Dịch Trung Hải nói rằng, được rồi ca, ngày hôm nay nhưng là ngươi sát hoạch cấp 8 thợ lắp ráp thông qua tháng ngày. Cao hứng điểm, vì giả ra cái kia hai mẹ con tức giận không đáng. Dịch Trung Hải trả lời, ta cũng không phải tức giận, chỉ là có chút thay mình cảm thấy không đáng. Từ Giả Đông Húc cha hắn chết rồi, ta làm sao đối xử nhà hắn, trong viện người nhưng là rõ như ban ngày. bất kể là thông thường sinh hoạt cứu tế, vẫn là ở trong xưởng giáo dục giả Đông Húc kỹ thuật, đều là tận lực tận lực. Tại sao giả ra sẽ trở thành hiện tại cái này cái dáng vẻ, cảm giác lại như ta thiếu nhà bọn họ như thế. Dịch Trung Hà nghe xong không khỏi cười khẩy nói, ca, ngươi cũng là muốn hơn nhiều, liền giả ra cái này đức hạnh, thuần túy chính là ngươi quán, bất kể là giả Trương Thị hết ăn lại nằm, khóc lóc om sòm lan lộn, vẫn là giả Đông Húc ở trong xưởng thủ đoạn gian trá, đều là bởi vì có ngươi chỗ dựa. Ngươi ở trong viện là nhất đại gia, có ngươi che chở giả ra, mới sẽ làm giả Trương Thị ở trong viện như thế ngang ngược hành bá đạo, bởi vì nàng biết, cho dù nàng gây sự, cũng có ngươi giúp nàng lật tẩy. Giả Đông Húc cũng là cái này đức hạnh, dựa lưng ngươi, ở trong phân xưởng ai không đến cho hắn điểm mặt mũi. Dù sao đắc tội hắn nhưng dù là đắc tội ngươi, ai sẽ vô duyên vô cớ đắc tội một cái cao cấp thợ lắp ráp. Dịch Trung Hải nghe Dịch Trung Hà lời nói, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Trung Hà, ngươi nói đúng, trước đây ta vì để giả ra cấp dưỡng lao, có chút quá thiên hướng nhà bọn họ, cũng may ngươi đến rồi, nếu không thì ta đều không dám tưởng tượng để giả ra cho ta cùng ngươi chị dâu dưỡng lao sẽ là kết quả gì. Dịch Trung Hà đúng là có thể hiểu được Dịch Trung Hải ý nghĩ, đừng nói thời đại này, chính là hậu thế ở chỗ thật xa, không có hài tử thậm chí không có nhi tử đều sẽ bị người chỉ trỏ, bị người gọi là tuyệt hậu. Thế nhưng hậu thế Dịch Trung Hà cũng đã gặp quá nhiều đinh khắc, hoặc là sinh không được hài tử gia đình, cũng không có cảm thấy đến không có hài tử là bao lớn sự, vì lẽ đó Dịch Trung Hà khuyên Dịch Trung Hải: "Ca, ngươi vậy thì muốn sai rồi, cho dù ta có đến đây, lấy ngươi thu vào, ngươi cùng ta tẩu tử sinh hoạt cũng kém không được. Chỉ là ý nghĩ của ngươi tiến vào một cái ngộ khu, ngươi nhưng là cấp 8 thợ lắp ráp, bên trong nhân vật hàng đầu, ở đâu người không được mời ngươi ba điểm. Có tiền là được, tuy rằng hiện tại khắp nơi đều muốn chứng tử, thế nhưng chỉ cần có tiền còn sợ không tìm được người hầu hạ ngươi à, chỉ cần tiền đúng chỗ, bảo đảm có người bắt ngươi đích thân cha chăm sóc, hơn nữa còn sẽ không tính toán gia sản của ngươi." Dịch Trung Hà hút một hơi thuốc, không chờ Dịch Trung Hải nói chuyện, nói tiếp: "Ca, ngươi đang ngẫm nghĩ cho dù ngươi có nhi tử, thế nhưng con trai của ngươi không hiếu thuận, lại vô học, vẫn trông nóng ngươi đòi tiền, ngươi không chỉ có phải nuôi nhi tử, thậm chí sau đó còn phải nuôi con trai một nhà. Ngươi ngẫm lại xem cuộc sống như thế có thể quá hài lòng. Xa không nói, liền chúng ta trong huyện, ngươi ngẫm lại xem lão Diêm, lấy hắn cái kia ăn dưa muối đều muốn theo, ấn dễ, cái toán đức hạnh, nhà hắn mấy đứa trẻ có thể không học theo răm rắp, sau đó lão Diêm già rồi sau đó, cuộc sống của hắn phòng trừng có quá đây." Chương 192, giả Trương Thị mê chi tự tin. Chương 192, giả Trương Thị mê chi tự tin. Dịch Trung Hải gật gật đầu, lão Diêm này keo kiệt đức hạnh là cải không được, nhà hắn giải thành, giải phóng, đều cùng lão Diêm là một cái đức hạnh, tuổi còn trẻ liền keo kiệt bụng xịn. "Ngươi nói đúng, dựa theo giải thành, giải phóng tính tình, sau đó lão Diêm hai người có quá đây." Dịch Trung Hà nói tiếp: "Còn có lão Lưu một nhà, lão Lưu cầm Lưu Quang Tề làm hoàng thái tử dưỡng, mặt khác hai đứa con trai cùng nhặt được như thế, không đánh tức mắng. Sau đó nếu như Lưu Hải Trung cùng Lưu Quang Tề nội bộ lục đục, lão Lưu nếu như hy vọng còn lại hai đứa bé cho hắn nuôi lão, vậy sau này mới có náo nhiệt xem đây." Dịch Trung Hải nghi ngờ hỏi: "Lão Lưu cùng lão Diêm nên không giống nhau, dù sao lão Lưu đối với hắn nhà Quang Tề là thật sự được, hơn nữa Quang Tề cũng thi đậu trung cấp, sau đó đi ra chính là cán bộ. Quang Tề hẳn là sẽ không cùng lão Lưu nội bộ lục đục đi." "Ca, xem sự tình cũng không thể chỉ xem mặt ngoài, gia đình hoàn cảnh hoặc là sinh hoạt hoàn cảnh có thể thay đổi một người tính cách. Ngươi ngẫm lại xem, Lưu Quang Tề quanh năm sinh sống ở như vậy gia đình dưới, trong lòng sẽ có hay không có bóng tối? Cho dù Lưu Quang Tề không vì mình cân nhắc, cũng đến vì là lao bà hài tử cân nhắc đi. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, Lưu Quang Tề lên trung cấp, đi ra chính là cán bộ, sau đó tìm đối tượng xác suất cao cũng sẽ tìm cán bộ gia đình quê nữ. Ngươi cảm thấy đến cái nào cán bộ gia đình có thể coi trọng lão Lưu diễn xuất? Vì lẽ đó ta cảm thấy đến Lưu Quang Tề tốt nghiệp sau đó, vì tiền đồ, xác suất cao sẽ rời đi kinh thành. Nay không phải là hắn ăn nói ba hoa, mà là phim truyền hình liền như thế diễn." Dịch Trung Hải ngẫm lại, cảm thấy đến Dịch Trung Hà nói có đạo lý, không trách ngươi muốn tìm một cái độc biệt đây, cuộc sống này địa phương xác thực sẽ ảnh hưởng hải tử tính cách. "Ta hai ngày nay đến mau mau đi ủy ban khu phố hỏi một chút, bên cạnh bỏ đi sân sự, nếu như có thể lời nói, ta liền mau mau mua lại. Chúng ta hải tử cũng không thể tại đây cái trong viện theo những người này mù hốn, nếu như học cùng mấy người này như thế, sau đó đều là hai ta tội." Dịch Trung Hà cười trả lời: "Vậy ta cũng mặc kệ, ta nói xong rồi, sau đó ta khuê nữ, ta nuôi, nhi tử ngươi cái này làm đại gia nuôi, dưỡng không tốt chính là ngươi chuyện." Dịch Trung Hải cười mắng: "Tiểu tử ngươi, như thế lấy ta làm con bỏ giả dùng a?" "Đó cũng không sao thế, có dùng, ta vì cái gì không cần." Có Dịch Trung Hà giải thích cùng hắn nói chêm chọc cười, Dịch Trung Hải cũng đem giả ra sự tình cho vung ra một bên. Dịch ra hai huynh đệ tán gẫu rất vui vẻ, thế nhưng giả ra nhưng là khác rồi. Tần Hoài như thấy giả Trương Thị cùng giả Đông Húc đẩy giống như đầu heo mặt trở về, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy đi nhà bếp làm cơm đi tới. Giả Trương Thị ngồi ở trên băng ghế không ngừng chửi bới Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải. Nàng đánh chiếm tiện nghi tâm tư đi náo động đến, ai có thể nghĩ tới, không chỉ có tiện nghi không chiếm được, hơn nữa còn đã trúng nhiều như vậy đại bước đầu. Cho tới đối với giả Đông Húc tới nói nghiêm trọng nhất bị giải trừ quan hệ thời trò, thì lại không phải giả Trương Thị cân nhắc phạm vi. Giả Trương Thị cảm thấy đến này đều không đúng sự, lấy hắn đối với Dịch Trung Hải hiểu rõ, chờ thêm mấy ngày, nàng quá khứ nói vài câu lời êm, Dịch Trung Hải liền sẽ một lần nữa đem giả Đông Húc thu hồi đi. Dù sao ở giả Trương Thị ý nghĩ bên trong, giả Đông Húc là ưu tú nhất, Dịch Trung Hải thu giả Đông Húc làm đồ đệ, thuộc về Dịch Trung Hải chiếm món hời lớn. Cũng chỉ có giả Trương Thị này trí tưởng tượng sẽ như vậy nghĩ đến. Giả Đông Húc sắc mặt khó coi quay về giả Trương Thị nói rằng: "Mẹ, ta sư phụ cùng ta giải trừ quan hệ thầy trò, chúng ta nên làm gì à? Giả Trương Thị hai mắt xoay ngang, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không còn hắn thay đổi đồ thể, chúng ta còn có thể liền ăn mang lợn sống không được. Hắn không thừa nhận càng tốt hơn, ngày mai ngươi đi trong xưởng đang tìm một cái công nhân bậc 8 bãi sư, đưa cao chết dịch Trung Hải cái này lao tuyệt hậu. Thấy Giả Trương Thị nói nhẹ nhàng, Giả Đông Húc cũng không biết nên nói cái gì, công nhân bậc 8 chính là rau cải trắng, cũng không tới phiên hắn Giả Đông Húc này. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như không biết Giả Đông Húc là cái gì trình độ, Giả Đông Húc nhưng là trong lòng rõ ràng, đừng nói đang tìm công nhân bậc 8 bãi sư, chính là cấp 5 công bên trong đều không ai đồng ý dạy hắn. Huống chi hắn là bị dịch Trung Hải cho đá ra đi, ai sẽ vì một cái rác rưởi đắc tội dịch Trung Hải. Giả Đông Húc bất đắc dĩ quay về Giả Trương Thị nói rằng, mẹ, nói không phải ngươi nói như vậy, chúng ta một cái vạn người lại xưởng, ngoại trừ ta sư phụ, liền còn lại một cái công nhân bậc 8, ta trên cái nào bãi sư đi. Giả Trương Thị sờ sờ bị dịch Trung Hà đánh sưng đỏ mặt, đau đến nghe răng niết miệng, không để ý nói rằng, không lo lắng, dịch Trung Hải người kia ta nhưng là quá giải, chờ hai ngày nay quá khứ, hắn còn có thể đem người thu hồi lại. Hắn một cái lao tuyệt hậu, sau đó còn hy vọng ngươi nuôi lao đây, ngươi tốt như vậy điều kiện, hắn dịch Trung Hải ngoại trừ mắt bị mù, mới sẽ cùng ngươi giải trừ quan hệ thầy trò. Giả Trương Thị nói lời này, cũng không biết nơi nào đến mê chi tự tin. Giả Đông Húc bị Giả Trương Thị thổi phồng cũng cảm giác mình được rồi, có điều hay là hỏi, có điều ta sư phụ cười nhưng là có huynh đệ ở, nếu như không cần ta cho hắn nuôi già rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Giả Trương Thị nhe răng nói rằng, dịch Trung Hà cái kia tiểu tuyệt hậu, sao có thể cùng ngươi so với, lao dịch nếu để cho hắn nuôi lão, lao dịch mới xui xẻo đây, ngươi yên tâm đi, lao dịch nhất định sẽ đem ngươi thu hồi đi. Đến thời điểm chúng ta cũng không thể dễ dàng đáp ứng lão dịch yêu cầu. Chương 193, các nhà nghị luận chương 193, các nhà nghị luận nếu như dịch Trung Hà biết Giả ra mẹ con đối thoại, nhất định có thể cười ra tiếng. Này đều là cái gì đầu óc, có thể nghĩ ra như thế kỳ hoa ý nghĩ, đầu nếu không phải là bị một gắp, đều sẽ không nói ra câu nói như thế này. Ngoại trừ dịch ra cùng Giả ra bên ngoài, trong viện các gia đình cũng đều đang dùng cơm thời điểm tán gẫu ngày hôm nay đến sự tình. Tiên viện Diêm phụ quý nhà, trên bàn cơm. Tam đại mụ Dương Thụy Hoa quay về Diêm phụ quý nói rằng, lão Diêm, ngươi xem ngày hôm nay nhất đại gia nói giải trừ sư phó quan hệ, là thật phát hỏa, vẫn là hù dọa Giả ra. Diêm phụ quý uống cháo bắp, nhàn nhạt trả lời, này có cái gì hù dọa Giả ra, lão dịch ngày hôm nay cũng không phát hỏa, chính là thuận thế mà làm. Các ngươi không có nhìn ra sao, từ khi dịch Trung Hà đến rồi sau đó, lão dịch sức lực đều đủ, đặc biệt ngày hôm nay dịch Trung Hà cho dịch Trung Hải chỗ dựa, tuy rằng lão dịch chưa dùng tới. Thế nhưng ngươi xem lão dịch một điểm động tác đều không có, liền nhìn dịch Trung Hà ở cái kia phiến Giả Trương Thị cùng Giả Đông Húc lòng bàn tay, đây là trước đây có thể nhìn thấy sao? Trước đây bất kể là ai cùng Giả ra nổi lên xung đột, lão dịch đều là thiên hướng Giả ra, ngày hôm nay dịch Trung Hải nhưng là cái gì cũng không có làm. Dương Thụy Hoa nói rằng, cái kia lão dịch ý tứ là thật không muốn Giả Đông Húc tên đồ đệ này. Diêm phụ quý trả lời, đó là khẳng định, hoặc là lão dịch sẽ chờ này vừa ra đây. Ngày hôm nay ngươi Giả Trương Thị náo cũng đến náo, không náo cũng đến náo, nếu không thì không náo lên, lão dịch làm sao giải trừ cùng Giả Đông Húc quan hệ thầy trò. Hiện tại có dịch Trung Hà, dịch Trung Hải nửa đời sau xem như là có tin tức. Có thân nhân của chính mình dưỡng lão, cái kia Giả Đông Húc liền không có tác dụng gì. Lão dịch không thể để Giả ra vẫn nằm nhòi trên người hắn hút máu. Vì lẽ đó ngày hôm nay Giả Trương Thị đều chỉ vào lão dịch mũi mắng tuyệt hậu, lão dịch đều không có phản ứng gì. Chỉ có như vậy lão dịch mới có thể thuận lý thành trương đem Giả Đông Húc cho đá ra đi, phân rõ cùng Giả ra giới hạn. Lão Dương, ngươi mà xem đi, sau đó Giả ra tháng ngày khó khăn, không có lão dịch che chở, Giả Trương Thị như thế nào đi nữa làm ầm ĩ cũng vô dụng, chưa chừng còn có thể đem mình cho nháo về nông thôn quê nhà. Ngoại trừ Diêm phụ quý trong nhà, Lưu Hải Trung trong nhà cũng đang nói chuyện này. Lưu Hải Trung ngày hôm nay nhưng là rất cao hứng, tuy rằng dịch Trung Hải sát hạch thông qua, trở thành công nhân bậc 8 cái này để hắn có chịu, thế nhưng vừa nãy Giả Trương Thị chỉ vào dịch Trung Hải mũi mắng, nhưng là để hắn mừng thầm không nớt. Thành tựu nhị đại gia, chỉ cần có thể để dịch Trung Hải không vui, hắn đều cao hứng. Hơn nữa ngày hôm nay hắn sát hạch cấp 7 rèn cũng thông qua, 1 tháng 84 khối 5 tiền lương, thỏa thỏa trong viện đệ nhị cao tiền lương. Ngày hôm nay đi làm trước liền bàn giao nàng dâu đi mua thức ăn, buổi tối chúc mừng. Vì lẽ đó Lưu Hải Trung ngày hôm nay trong nhà thức ăn cũng là tương đối khá. Lưu Hải Trung uống chút rượu, quay về nhị đại mụ nói rằng, ngày hôm nay Giả Trương Thị nhưng là thay ta thở ra một hơi, ngươi không thấy lao dịch sắc mặt, âm đều có thể nhỏ xuống đến nước. Bị Giả Trương Thị bắt lấy quyết điểm, manh đâm trái tim, nhìn lao dịch mặt, ta đều cảm giác vui sướng. Nhị đại mụ nói rằng, lão Lưu, ngươi nói này Giả Trương Thị có phải là có tật xấu hay không? Nhà hắn Giả Đông Húc sát hoạch có điều đi, trực tiếp án sư phó không giúp đỡ, đây là người nào a? Lưu Hải Trung mang theo xào trứng gà, vui sướng ăn một miếng, hấp lưu tiểu rượu, bay về nhị đại mụ nói rằng, nàng Giả Trương Thị là cái gì người? Ở một cái trong viện ở nhiều năm như vậy, ngươi có thể không biết? Nàng liên này đức hạnh, có điều sau đó có nàng nhà khó chịu, không có lao dịch, Giả Trương Thị còn có thể trong viện tùy ý khóc lóc om sòm, ta thu thập bất tử nàng. Trước đây vì trong viện yên ổn, cho dù lao dịch cái mông đều bay đến Giả ra trong phòng, ta cũng không nói gì. Thế nhưng sau đó Giả Trương Thị còn dám khóc lóc om sòm, ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn? Lưu Quang Thiên thừa dịp cha hắn mẹ lúc nói chuyện, trộm đạo gấp một miếng thịt, còn không ăn vào trong miệng, liền bị Lưu Hải Trung phát hiện. Lưu Hải Trung trực tiếp một đũa đánh ở Lưu Quang Thiên trên tay, Lưu Quang Thiên không chú ý đã trúng lần này, thịt trực tiếp rơi xuống trên bàn. Lưu Quang Thiên khoanh tay nói rằng, ba, ta liền ăn một miếng thịt làm sao còn xuống tay nặng như vậy ạ? Lưu Hải Trung thường ngày đối với hai cái tiểu nhi tử chính là không đánh tức mắng, bây giờ nhìn đến Lưu Quang Thiên còn dám gánh tội thay, trực tiếp đứng lên đến, mở ra thắt lưng, hướng về Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc rút đi. Lưu gia gian nhà cũng không lớn, Lưu Hải Trung luân mở thắt lưng, hai người căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể hướng ra ngoài chạy. Lưu Hải Trung mang theo thắt lưng đuổi tới, thấy hai đứa con trai đã chạy đến trung viện, cũng không đuổi kịp, chỉ có thể đứng ở cửa mắng, hai người các ngươi thằng nhóc con, có bản lĩnh sẽ chết ở bên ngoài đừng trở về. Sau đó liền mắng mắng niết niết trở về nhà tiếp tục uống rượu đi tới. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải ở trong phòng nói chuyện phiếm liền nghe thấy Lưu Hải Trung tiếng mắng, cùng với Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc gào khóc thảm thiết âm thanh. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nói rằng, ca, ngươi xem, đây chính là lão Lưu giáo dục nhi tử phương thức, ngươi cảm thấy lấy sau lão Lưu già rồi, hai đứa con trai này còn có thể trông cậy vào được à? Dịch Trung Hải cũng gật gật đầu, lão Lưu phương thức giáo dục có vấn đề, thế nhưng này tóm lại là việc nhà, chúng ta không có cách nào quản. Lão Lưu hiện tại liền toàn bộ đều hy vọng đại nhi tử Lưu Quang tới đây, thế nhưng dựa theo phân tích của ngươi, lão Lưu sau đó phòng trường gặp gà bay trứng mỡ. Chương 194, Điếc Lao Thái Thái thơm lây chương 194, Điếc Lao Thái Thái thơm lây chưa kịp Dịch Trung Hà nói chuyện, tẩu tử Lữ Thúy Liên liền bưng mâm vào nhà. Hai huynh đệ các ngươi đừng hàn huyên, chuẩn bị dọn dẹp một chút ăn cơm. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải đem bàn dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm. Ngày hôm nay bởi vì cho Dịch Trung Hải chúc mừng, vì lẽ đó Dịch ra thức ăn tương đối khá. Lữ Thúy Liên ngày hôm nay cũng là rơi xuống bảng, nếu như đổi thành trước, Lữ Thúy Liên nhiều nhất mua ít thịt, coi như là cho Dịch Trung Hải chúc mừng. Thế nhưng ngày hôm nay, Dịch ra trên bàn cơm có thịt kho tàu, xào trứng gà, còn có Lữ Thúy Liên cố ý đi mua thịt kho, hơn nữa một cái hạt lạc, bốn cái món ăn liền lên bàn. Hơn nữa còn chưa lên bàn canh gà, Dịch ra ngày hôm nay thỏa thỏa bốn món ăn một thang tiêu chuẩn. Dịch Trung Hải trêu đùa nói rằng, bốn món ăn một thang, tái qua trung ương, chúng ta thức ăn thật sự là tốt. Dịch Trung Hà trả lời, đó cũng không, ngươi cũng không nhìn một chút đây là chuyện gì, đây chính là để ăn mừng ngươi trở thành công nhân bậc 8. Ca, ngươi sau đó ở chúng ta mảnh này nhưng là càng thêm có tiếng A. Nghe huynh đệ khích lệ, Dịch Trung Hải trên mặt cũng treo đầy đủ cười. Dịch Trung Hải cảm thấy đến hiện tại tháng ngày, mới gọi là tháng ngày. Dưỡng lão không có nỗi lo về sau, công cấp cũng lên tới đỉnh điểm. Dịch Trung Hà cầm bình rượu lên tử, cho mình cùng Dịch Trung Hải đổ đầy. Ca, chúng ta đến một cái, chúc mừng ngươi trở thành công nhân bậc 8. Dịch Trung Hải bưng lên ly rượu, cùng Dịch Trung Hà chạm cốc, sau đó chậm chạp khoan thai uống rượu. Chỉ chốc lát, Lữ Thúy Liên liền bưng một đại bát canh gà lại đây. Trung Hà, ngươi đổi cái con này gà, nhưng là đủ phi à? Ngươi nhìn canh gà mặt trên một tầng dầu. Hai ngươi uống thời điểm chú ý một chút à, này thang có thể nóng, ta đi cho hậu viện Lao Thái Thái đưa một bát quá khứ. Các ngươi ăn trước, ta một hồi liền đến. Dịch Trung Hà cười nói, ca, ta chị dâu coi ta là hài tử cũng coi như, ta thế nào cảm giác ta chị dâu đem ngươi cũng làm thành hài tử, hai ta bao lớn người, còn có thể năng. Dịch Trung Hải cười trả lời, ta có thể đi ngươi đi, cũng chính là ngươi có thể đem ngươi tẩu tử quan tâm cho rằng hống hài tử. Rất nhanh Lữ Thúy Liên sẽ trở lại, ngồi ở trên bàn. Dịch Trung Hà ăn món ăn, uống rượu, chế nhạo quay về Dịch Trung Hải vợ chồng nói rằng, ca, tẩu tử, gần nhất Lao Thái Thái thức ăn có thể không sai à, nàng tuổi lớn như vậy, có thể ăn yêu thích không? Lữ Thúy Liên vỗ Dịch Trung Hà cánh tay một cái tát, nói mò gì đó, nếu để cho người khác nghe thấy, nên nói chúng ta hẹp hỏi, khoảng trường, trái phải có điều một chén canh. Sẽ không Trung Hà nói không sai, gần nhất chúng ta thức ăn trình độ dâng lên, Lao Thái Thái cũng theo thơm lây. Trước đây ta cùng ngươi ca mỗi ngày chính là bột bắp cháo hoặc là cải trắng thang, trang bị bánh ngô, hai hộp diện bánh màn đầu. Hiện tại ba ngày hai con chúng ta liền ăn thịt, Lao Thái Thái cũng có thể nếm trải thức ăn mặn. Dịch Trung Hải không để ý lắm nói rằng, sau đó chúng ta ăn cái gì, liền cho đưa chút gì, một cái Lao Thái Thái có thể ăn bao nhiêu, chúng ta suy bụng ta ra bụng người, nếu như không có Trung Hà, hai ta già rồi sau đó, quá còn chưa định so với được với Lao Thái Thái đây. Dịch Trung Hà cười nói, ngươi có thể dẹp đi đi, tẩu tử ta có thể bảo đảm sau đó quá chỉ định so với Lao Thái Thái quá tốt, ngươi liền không nhất định, đem ta chọc tức lên, mỗi ngày cho ngươi ăn bánh ngô dưa muối, nhường ngươi thức ăn trình độ cùng Diêm bà lao nhà một cái trình độ. Dịch Trung Hải thấy huynh đệ nói đùa hắn, cũng không tức giận, cười chỉ vào Dịch Trung Hà nói rằng, tiểu tử ngươi bao lớn, vẫn như thế ra. Dịch ra bàn ăn có thể nói là nó vui vẻ ấm áp, thế nhưng giả ra trên bàn cơm nhưng là khác rồi. Giả ra khoảng cách Dịch Trung Hải nhà không xa, liền cách một cái sân, vì lẽ đó có thể rõ ràng nghe Dịch ra mùi thịt vị. Giả Trương Thị cắn bánh ngô, thấp giọng chửi tới, chết tiệt Dịch Trung Hải, ở nhà ăn ngon uống say, cũng không biết cho ta nhà đưa điểm, đáng đợi là cái tuyệt hậu, sớm muộn xú trong phòng cũng không ai biết. Giả Trương Thị mặc dù là thấp giọng chửi tới, thế nhưng cùng nhau ăn cơm Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như vẫn là có thể nghe thành. Giả Đông Húc mặt không hề cảm xúc gặm bánh ngô, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Hoài Như nhưng là không nhịn được mắt trợn trắng, nghĩ thầm ngươi mới vừa mới ở người ta cửa nhà chiêu hồn, hiện tại lại muốn khiến người ta cho ngươi đưa thịt, ngươi đến bao lớn mặt. Dịch ra, Dịch Trung Hải quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, ngày mai ta đi cùng Tiêu xã một chuyến, đem xe đạp cho ngươi đẩy trở về. Ngươi muốn hay không theo ta cùng đi, ngươi đi chọn một chiếc yêu thích. Dịch Trung Hà cười trả lời, ca, ngươi lời này nói, thật giống như ta đi tới liền có thể chọn như thế. Ngươi tem phiếu xe đạp nhưng là có loại hình, lại không phải có thể tùy tiện mua. Chính ngươi đi thôi, ta muốn là cùng ngươi cùng đi, người khác nhất định sẽ nói, ngươi xem đây là ông lão cho nhi tử xe đạp đây, ta mới không cùng ngươi cùng đi đây, tỉnh ngươi chiếm ta tiện nghi. Lữ Thúy Liên nghe Dịch Trung Hà lời nói, dở khóc dở cười trả lời, tình gặp nói mò, có điều cũng có khả năng này, hai huynh đệ các ngươi tướng mạo rất gần gũi, biết đến là ngươi ca, không biết vẫn đúng là cho rằng các ngươi là hai ông cháu đây. Ca, ngươi đã nghe chưa, ta chị dâu cũng nói ngươi giàn mùa, này không phải là ta một người nói à. Dịch Trung Hải không phản ứng hai người, trực tiếp nói, ngươi không đi dẹp đi, chính ta đi, ta cái nào lớn như vậy tâm, còn chiếm tiện nghi của ngươi. Chương 195, Giả Đông Húc cuộc sống bi thảm. Chương 195, Giả Đông Húc cuộc sống bi thảm. Dịch Trung Hải đi đến phân xưởng, mới vừa vào phân xưởng liền bị người vây lên. Toàn bộ đều là tới chúc mừng Dịch Trung Hải trở thành cấp 8 thợ lắp ráp. Dịch Trung Hải cũng là quay về đại gia hỏa từng cái đáp lại. Phân xưởng chủ nhiệm Lý Trường Phú cũng ở trong đám người. Mọi người náo nhiệt một trận, liền bị Lý Trường Phú cho đuổi đi làm việc. Lý Trường Phú giữ Dịch Trung Hải lại, hai người cùng đi Lý Trường Phú văn phòng. Phân xưởng chủ nhiệm văn phòng, ngay ở phân xưởng bên trong, không có xa mấy bước. Chủ nhiệm, người đây là có chuyện gì không, còn cần phải đến văn phòng nói. Lý Trường Phú cho Dịch Trung Hải rót một chén trà, cái kia nhất định phải ở trong phòng làm việc nói a, ngươi nhưng là cấp 8 thợ lắp ráp, này mặt mũi không được cho đủ. Ngươi nếu như bị người đào được cái khác phân xưởng, ta không phải thiệt tòi lớn rồi. Dịch Trung Hải cười trả lời, chủ nhiệm, ngươi lời này nói, ta lão Dịch là hạng người như vậy sao? Lý Trường Phú đương nhiên biết Dịch Trung Hải không phải là người như thế, vì lẽ đó cười nói, ngươi lão Dịch là cái gì dạng người, ta còn có thể không hiểu rõ không? Chỉ đùa một chút, đến hút thuốc. Dịch Trung Hải cầm diêm cho Lý Trường Phú cùng mình đốt thuốc, hút một hơi nói rằng, chủ nhiệm, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta quan hệ này còn có cái gì không thể nói. Lý Trường Phú cân nhắc một chút nói rằng, lão Dịch, ta sáng sớm lúc làm việc, nghe nói ngươi đem Giả Đông Húc cho trục xuất sư môn, có phải là có chuyện như vậy? Dịch Trung Hải trả lời, khá lắm, chủ nhiệm ngươi tin tức này đủ linh thông à, tối ngày hôm qua chúng ta trong viện phát sinh sự, ngươi sáng sớm hôm nay liền biết rồi. Ngươi không phải ở chúng ta trong viện còn có cơ sở ngầm đi. Lý Trường Phú cười mắng, lão Dịch, ngươi cút cho ta đi, còn có chuyện gì đi, liền cơ sở ngầm đều đi ra. Ta chính là nghe các ngươi trong viện người nói, chuyện ra sao, nói cho ta nghe một chút, ta sáng sớm nghe tin tức này, còn chưa kịp hỏi kỹ đây. Dịch Trung Hải cũng không có ẩn dấu, trực tiếp liền đem tối ngày hôm qua Giả Trương Thị đi nhà hắn cửa chiêu hồn, Dịch Trung Hà giật Giả Đông Húc mẹ con, còn có hắn giải trừ cùng Giả Đông Húc quan hệ thầy trò sự, đều nói rồi một lần. Lý Trường Phú nghe cũng là tức giận không ngớt, Giả Đông Húc là cái gì người, hắn cái này phân xưởng chủ nhiệm nhưng là trong lòng cùng gương sáng như thế. Tay nghề không sao nhỏ, thủ đoạn gian trá đúng là cái hảo thủ. Ngày xưa nhìn Dịch Trung Hải mặt mũi, Lý Trường Phú căn bản liền không thèm quan tâm hắn, nếu không thì liền Giả Đông Húc cái kia kỹ thuật, sớm đã bị đuổi ra phân xưởng, đi quét nhà cầu đi tới. Hiện tại Dịch Trung Hải đem Giả Đông Húc trục xuất sư môn, không có Dịch Trung Hải che chở, Giả Đông Húc tháng ngày nhưng là có quá. Lý Trường Phú quay về Dịch Trung Hải nói rằng, lão Dịch, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn, này Giả Đông Húc ngươi là thật mặc kệ, vẫn là vì tôi luyện hắn. Dịch Trung Hải hút một hơi thuốc nói rằng, ta tôi luyện hắn cái gì, hắn hiện tại đều không đúng đồ đệ của ta, ta tôi luyện hắn à đối với thợ lắp ráp, Giả Đông Húc là thật không có cái gì thiên phú, cấp 2 công đối với hắn mà nói ta liền đến đầu. Nói thật sự, đối với Giả Đông Húc ta là thật không ít bỏ công sức, thế nhưng hắn trình độ vẫn không lên nổi, Giả Đông Húc không để tâm là một mặt, càng nhiều chính là hắn không có cái này thiên phú, làm sao giáo đều là phí công. Trước đây ta tồn để hắn cho ta dưỡng lao tâm tư, vì lẽ đó vẫn tận tâm tận lực giáo. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng dạy dỗ một cái kẻ vô ơn bằng nghĩa. Cũng may ta còn có cái huynh đệ, nếu không thì ta đều không dám tưởng tượng để Giả Đông Húc cho ta dưỡng lao hậu quả. Lý Trường Phú nghe cũng là gật đầu liên tục, không nói những cái khác, chính là Giả Đông Húc vong ân phụ nghĩa, là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, việc này, Dịch Trung Hải có thể sớm phát hiện, cũng là vui mừng. Lý Trường Phú cười nói với Dịch Trung Hải, nghe ngươi vừa nãy vừa nói như thế, ngươi người huynh đệ này là khá lắm, ngày hôm qua giúp ngươi đánh Giả Đông Húc mẹ con, cũng coi như là vì ngươi hạ giận. Dịch Trung Hải nghe Lý Trường Phú thổi phồng Dịch Trung Hà, cũng là rào rạt đắc ý, đó cũng không sao, huynh đệ ta có thể chết lệnh, Trung Hà đến kinh thành hơn một tháng, ta xưa nay không thấy hắn phát lớn như vậy hỏa, các ngươi sẽ đi gặp xem Giả Đông Húc, ngươi liền biết rồi, mặt đều sắp cho hắn đánh nát. Anh em ruột chính là anh em ruột, ngươi không tốt ra tay, hắn liền giúp ngươi hạ giận, cũng không uổng công ngươi nhọc lòng cho hắn muốn kèm phiếu xe đạp. Ngươi xe đạp mua chưa? Nói đến đây cái, Dịch Trung Hải đã nghĩ đến rồi, chủ nhiệm, nói đến mua xe đạp, ta xế chiều hôm nay đến sớm đi một hồi, đem xe đạp cho đẩy trở về, tháng trước đi mua thời điểm, không có hàng, ta theo người định được rồi, tháng này lợi ra. Lý Trường Phú trả lời, được, ngươi có lúc cho ta nói một tiếng là được. Lại hàn huyên một hồi chuyện làm ăn, hai nhân tài đồng thời từ văn phòng đi ra. Dịch Trung Hải trực tiếp đi tới công vị, cấp 8 thợ lắp ráp cùng cấp 7 thợ lắp ráp khác biệt lớn nhất chính là, cấp 8 thợ lắp ráp chỉ cần làm những người đặc thù linh kiện là được, phổ thông linh kiện có thể làm nhưng không làm. Ngày hôm nay là Dịch Trung Hải trở thành công nhân bậc 8 ngày thứ nhất, vẫn không có đặc thù linh kiện lại đây. Dịch Trung Hải cũng không có nhàn rỗi, mà là khiến người ta kéo qua một khung phổ thông linh kiện, bắt đầu làm việc. Thế nhưng cự Dịch Trung Hải không xa Giả Đông Húc sẽ không có như thế nhàn nhã, cuộc sống bi thảm của hắn vừa mới bắt đầu. Hiện tại toàn bộ phân xưởng, thậm chí toàn bộ nhà máy cán thép đều biết hắn bị Dịch Trung Hải cho đá ra đi tới. Chương 196, Giả Đông Húc cuộc sống bi thảm 2. Chương 196, Giả Đông Húc cuộc sống bi thảm 2. Giả Đông Húc thành tựu nhà máy cán thép cái thứ nhất bị sư phó giải trừ quan hệ thầy cho người, ngày hôm nay ở nhà máy cán thép nhưng là đứng đầu nhân vật. Viện số 95 bên trong có mấy cái ở nhà máy cán thép đi làm, không chỉ có thợ lắp ráp phân xưởng có, rèn phân xưởng có, cái khác phân xưởng cũng có. Thậm chí thành tựu toàn bộ nhà máy cán thép bắt quái tập tán trung tâm căng tin, bởi vì có trụ nốc tồn tại, càng là đem ngày hôm qua hiện trường diễn dịch giống y như thật. Ngày hôm qua trụ nốc đi làm cho người ta cầm môi đi tới, không nhìn thấy tình huống hiện trường, thế nhưng trời sinh thích tham gia náo nhiệt trụ nốc, nghe nói Dịch Trung Hà liền đánh Giả Trương Thị cùng Giả Đông Húc lòng bàn tay lúc, không nhẫn mại được tò mò trong lòng. Đều nửa đêm, lại mang theo bình rượu, tìm Dịch Trung Hà uống rượu, cần phải quấn quýt lấy Dịch Trung Hà đem tình huống lại cho hắn nói rồi một lần. Vì lẽ đó ngày hôm nay toàn bộ nhà máy cán thép đều chuyển giả Đông Húc đối với sư phụ bất mãn, bị mới lên cấp cấp 8 thợ lắp ráp Dịch Trung Hải trục xuất sư môn sự. Mỗi một cái nghe được tin tức này người, đều sẽ mắng giả Đông Húc là cái thằng đốc. Công nhân bậc 8 sư phụ, cái này cần là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sư phụ, hắn giả Đông Húc cái gì trình độ, còn dám đối với sư phó bất mãn. Vì lẽ đó giả Đông Húc ở trong phân xưởng, bị đồng nghiệp chỉ trỏ trỏ, không chỉ có là ở trong phân xưởng, chính là hắn đi nhà cầu, đều có người ở phía sau lưng chỉ trỏ trỏ, khe khẽ bàn luận. Cùng người khác đối với giả Đông Húc nghị luận tới nói, càng làm cho giả Đông Húc khó chịu chính là, không còn Dịch Trung Hải che chở, hắn mới chính thức biết được xã hội tàn khốc. Giả Đông Húc, ngươi có phải hay không đầu heo? Chính là đầu heo, ta không thể đem linh kiện làm thành như vậy, đây chính là cấp 1 linh kiện, ngươi dĩ nhiên có thể cho ta làm ra 2 phần 10 báo hàng suất, liền heo đều mạnh hơn ngươi. Đây là giả Đông Húc đường dây này trên tổ trưởng nhìn giả Đông Húc linh kiện sau, tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Sau đó người tổ trưởng này, chính mình hoặc cũng không làm, sẽ ở đó nhìn giả Đông Húc làm việc. Tình huống như thế ở ngày hôm qua trước đây cũng không thể phát sinh. Trước đây toàn bộ phân xưởng, từ phân xưởng chủ nhiệm đến thợ học việc, cái nào không nể mặt Dịch Trung Hải, cho dù giả Đông Húc làm sai, đại gia cũng là đồng thời giúp hắn bù đắp 1, 2. Thế nhưng hiện tại giả Đông Húc đã không phải Dịch Trung Hải đồ đệ, như vậy người giả Đông Húc là ai? Huống chi phân xưởng chủ nhiệm Lý Trường Phú còn cố ý bàn giao người tổ trưởng này, để hắn khỏe mạnh quan tâm chăm sóc giả Đông Húc. Dịch Trung Hải đang không có trở thành công nhân bậc 8 thời điểm, chính là một xe bà bối, hiện tại trở thành công nhân bậc 8, ở trong phân xưởng địa vị càng là so với hắn cái này phân xưởng chủ nhiệm cao hơn nữa. Lý Trường Phú đối với Dịch Trung Hải đều là hữu cầu tất ứng. Ngươi giả Đông Húc cái gì kỹ thuật không có, còn dám bay về Dịch Trung Hải nhai răng, không thu thập ngươi thu thập ai? Giả Đông Húc có lòng lười biếng, thế nhưng bị tổ trưởng nhìn làm việc, một điểm nhàn rỗi cũng không dám có. Giả Đông Húc cầm lấy linh kiện, lên dây cót tinh thần bắt đầu làm việc. Còn không làm mấy con số không kiện đây, liền cảm thấy mệt một chút, đổi thành trước đây, đã sớm dừng lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng hiện tại bị tổ trưởng nhìn, chỉ có thể tiếp theo làm. Có điều làm liền bắt đầu thất thần, một cái khỏe mạnh linh kiện liền bị làm phế bỏ. Tổ trưởng nhìn như thế đơn giản linh kiện, lại bị giả Đông Húc cho làm phế bỏ, trực tiếp một cước đạp qua. Giả Đông Húc, ngươi nếu có thể làm liền làm, không thể làm liền cút cho ta ra chúng ta một xe. Người tên rác rưởi này, cấp 1 linh kiện, liền thợ học việc cũng có thể làm đi ra, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho làm phế bỏ. Ngày hôm nay ngươi đừng cho lão tử lên máy bay khí, ngươi đi cho ta kéo hàng đi. Giả Đông Húc đội vã lôi kéo tổ trưởng cánh tay nói rằng, tổ trưởng, ta đây là nhất thời thất thần, mặt sau sẽ không, ngươi tạm tha ta lần này đi. Giả Đông Húc không giải thích cũng còn tốt, này một giải thích, càng là tức giận tổ trưởng lại là một cước đạp qua. Tổ trưởng mắng, ngươi giả Đông Húc, ở thợ máy làm thời điểm, ngươi còn dám thất thần, ngươi nếu như muốn chết, đi ra bên ngoài tìm cây treo cổ đi, đừng mẹ tiếp chết ở chúng ta phân xưởng. Hiện tại đi cho ta kéo hàng đi, này trên một sợi dây linh kiện, ngày hôm nay đều quy một mình ngươi, nếu như dám làm lỡ chúng ta sử dụng, ngươi xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tổ trưởng nơi này nói kéo hàng, không phải là sống tốt. Điều này cần giả Đông Húc từ nhà kho đem linh kiện phôi kéo đến mỗi một cái cơ khí trước, còn muốn đem làm tốt linh kiện kéo đến thành phẩm nhà kho. Nhà máy cán thép làm linh kiện toàn bộ đều là cục sắt vụn, tuy tiện một cái đều có vài cân nặng. Vậy thì cần giả Đông Húc dùng xe đẩy một chuyến lôi kéo, mỗi một xe cũng phải có cái mấy trăm cân. Công việc này bình thường đều là do nhân viên thời vụ làm, liền thợ học việc cũng sẽ không làm cái này. Kéo hàng có thể nói ở toàn bộ nhà máy cán thép bên trong ngoại trừ nghề đúc bên ngoài công việc nặng nhọc nhất, càng khỏi nói giả Đông Húc muốn kéo một cái tuyến hàng. Giả Đông Húc thấy cầu tổ trưởng không có tác dụng, liền nhìn về phía cách đó không xa Dịch Trung Hải, có điều Dịch Trung Hải căn bản sẽ không có quan tâm chuyện bên này, mà là chuyên tâm làm linh kiện. Tổ trưởng tức giận lại là một cước đạp qua, ngươi mẹ kiếp chờ cái gì đây, còn không mau mau làm việc, ngày hôm nay ngươi nếu như cũng không lên đường dây này linh kiện, ngươi sẽ chờ đi nghề đúc phân xử đi. Bất đắc dĩ giả Đông Húc chỉ có thể lôi kéo xe đẩy, đi kho cụ lạ linh kiện thôi. Tràn đầy một xe linh kiện thôi, tốt đẹp mấy trăm cân, lấy giả Đông Húc thân thể tới nói, đây chính là muốn thân mệnh. Trong suốt buổi sáng, giả Đông Húc làm một khắc đều không rảnh rỗi, mệnh đều sắp thân đầu lưỡi.